Chương 51, đại sư tên là Môn La. Dani Tạp Thành, trong đại sảnh tiếp khách của phủ thành chủ. Bối cách trưởng lão, hoan nghênh ngươi đến Dani Tạp Thành. Ni Tư tươi cười vui vẻ, dẫn hơn 10 hán tử một thân trang phục giống nhau tiến vào trong đại sảnh. Đoàn người này thống nhất cách ăn mặc võ trang, vóc người cao to hơn rất nhiều so với người bình thường, trong lúc bước đi đều toát ra một cỗ nhuệ khí, rõ ràng tất cả đều là tinh cấp cao thủ trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Đi ở giữa phía trước của đoàn người là một người trung niên khoảng 40 tuổi, một thân trường sam màu vàng hoa lệ, trong lúc bước đi có thêm vài phần uy nghiêm, đó là khí chất chỉ có trên những người ở địa vị cao trong thời gian dài. Nếu Dịch Vân có ở đây, hắn nhất định có thể lập tức nhận ra, người này chính là nhị thúc của hắn, trưởng lão của gia tộc Lam Duy Nhị bối cách Lam Duy Nhị. Ni Tư thành chủ, trên đường ta tới đây, phát hiện Dani Tạp Thành dưới sự lãnh đạo của ngươi, không khí phồn hoa náo nhiệt đã có thể so sánh với thủ đô đế quốc Kỳ Võ Thành, đủ thấy tài quản lý của thành chủ cũng là hạng nhất, cũng rất được lòng người a. Bối cách vừa ngồi vào ghế liền khách sáo tán dương Ni Tư. Ha ha ha, ta cũng chỉ là làm tốt phần việc của mình, những cái này cũng không tính là gì. Nhưng thật ra nhân tài trong gia tộc Lam Duy Nhị uy danh của bối cách trưởng lão từ trước đến nay như sấm động bên tai, Ni Tư ngưỡng mộ từ lâu, hôm nay mới đạt thành tâm nguyện cuối cùng cũng có thể gặp mặt ta. Mặc dù biết rõ những lời ấy của bối cách chỉ là những lời khách sáo, nhưng hắn nghe lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Tán dương lẫn nhau một phen, Ni Tư hỏi thẳng vào vấn đề. Không biết bối cách trưởng lão lần này cố ý đến thăm Tệ Thành là có chuyện quan trọng gì? Bối cách gật đầu, cũng trực tiếp nói vào vấn đề chính. Lần này ta đại biểu cho gia tộc Lam Duy Nhĩ mà đến, một năm nay không ngừng có cực phẩm binh khí bán ra từ Dani Tạp Thành. Sau khi chúng ta điều tra biết được hiện tại những binh khí này đều của bản thân thành chủ cung cấp. Bởi vậy, ta muốn đến thương lượng xem có khả năng hai bên chúng ta cùng hợp tác hay không. Sắc mặt Ni Tư ngưng trọng, sau khi suy nghĩ lại hỏi ngược lại. Phương pháp hợp tác như thế nào? Bối cách thấy hắn không lập tức từ chối, trong lòng vui vẻ lập tức nói. Thứ nhất, là mong muốn sau này thành chủ có thể ưu tiên bán những binh khí này cho gia tộc Lam Duy Nhĩ ta, chúng ta lại mua với giá gấp 2 lần giá thị trường. Thứ hai, là mong muốn thành chủ có thể giới thiệu đại sư luyện chế ra những cực phẩm binh khí như vậy. Ni Tư nghe được điều kiện của bối cách không chút nghĩ ngợi lập tức lắc đầu nói. Điều này rất khó khăn. Bối cách sửng sốt. Hắn thấy điều kiện hợp tác của hai bên rất rõ ràng, cũng không có chỗ nào quá mức, vốn tưởng rằng Ni Tư tối đa cũng chỉ đòi hỏi giá cao hơn, hoặc là đòi hỏi thêm mấy yêu cầu có ích đối với hắn thì sảng khoái đáp ứng rồi, không nghĩ là hắn lại cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Thành chủ, nếu cho rằng điều kiện còn chưa đủ chúng ta còn có thể bàn lại. Không phải vấn đề này. Ni Tư ngắt lời bối cách, mặt lộ vẻ khó xử nói. Những binh khí này mỗi tháng ta cũng chỉ có định mức 50 món, trong đó 40 món đã sớm được các thế gia khác đặt hàng rồi. Vì nể mặt bối cách trưởng lão ta cũng chỉ có thể đem 5 món trong số còn lại mỗi tháng đều cung cấp cho gia tộc Lam Duy Nhị các ngươi, hơn nữa chỉ lấy giá bán bình thường, đây là thiện ý lớn nhất mà ta có thể biểu đạt. Những thế gia trong miệng Ni Tư này là chỉ các quý tộc thế gia trong phạm vi nghìn dặm xung quanh Dani Tạp Thành, tuy rằng địa vị của những gia tộc này trong đế quốc từng cái một so ra còn kém xa gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhưng nếu kết hợp cùng một chỗ thì cũng là một lực lượng chính trị cường đại không thể bỏ qua. Bối cách trầm ngâm một lúc lâu, một lát sau, nói với giọng thương lượng. Lập trường của thành chủ ta cũng rất rõ ràng, ta liền lùi một bước mong muốn có thể nhận được toàn bộ 10 thanh binh khí còn dư bán cho gia tộc. Chúng ta chấp nhận mua với giá gấp 3 giá thị trường, đồng thời coi như là gia tộc Lam Duy Nhĩ ta nợ của ngươi một phần nhân tình. Một phần nhân tình có giá trị như thế nào? Gia tộc Lam Duy Nhĩ là một trong tứ đại gia tộc của Kỳ Võ Đế Quốc, ở trên chính trị có thể nói chỉ cần bọn họ dậm chân một cái, toàn bộ đế quốc sẽ chấn động vài cái. Về mặt quân sự, Lôi Hổ quân đoàn của gia tộc này là một quân đoàn tinh nhuệ của Kỳ Võ Đế Quốc, là một bàn tay sắt của người cầm quyền, có thể một lời quyết định mục tiêu dụng binh trong thời gian tới của đế quốc. Ngoài ra lão tộc trưởng của gia tộc Bá Nạp Đốn được gọi là quân thần bách chiến bách thắng, một người đạt được danh hiệu bát tinh võ tướng. Một gia tộc có thể nắm trong tay hai đại quyền của đế quốc, có thể khiến bọn họ nợ một phần nhân tình, thật là vô giá. Điều kiện hậu đãi như vậy, thật không ngờ Ni Tư lại lắc đầu nói. Hy vọng bối cách trưởng lão hiểu được cái khó của thành chủ ta, bắt đầu từ một năm trước ta đã bắt đầu đem 10 thanh cực phẩm binh khí công khai bán đấu giá ở trong thành, cho nên mỗi tháng mới hấp dẫn nhiều thương đoàn và dòng binh đi tới thành thị này. Cũng bởi vậy, Dani Tạp Thành hiện tại trong mắt trưởng lão mới náo nhiệt phồn hoa như vậy, hiện nếu như ta đem một nửa trong số đó giao cho gia tộc Lam Duy Nhị sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đến số người tụ tập về đây làm ăn buôn bán về sau. Việc có liên quan đến sự phát triển kinh tế của Dani Tạp Thành sau này, cho nên tuy rằng điều kiện của bối cách rất hấp dẫn, nhưng Ni Tư cũng chỉ có thể nhịn đau mà cự tuyệt. Bối cách nghe vậy yên lặng không nói, biết số lượng là không thể tăng lên rồi. Về chuyện giới thiệu đại sư cho các ngươi cũng không phải ta không muốn, mà là tính tình của đại sư tương đối cổ quái, mỗi tháng cũng chỉ phái người đưa binh khí đến, ngay cả ta muốn gặp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, lại càng không cho phép ta nhắc tới hắn với người khác, đương nhiên là không thể giới thiệu cho các ngươi biết được. Lại có đại sư như vậy sao? Bối Cách kinh ngạc. Người không cầu danh và lợi, một luyện khí đại sư có thể luyện chế ra cực phẩm binh khí chỉ cần hắn nguyện ý lộ diện, lập tức sẽ có vô số thế lực lớn tranh nhau lấy lòng, cung cấp đầy đủ danh lợi hắn có thể muốn gì được nấy, mà đại sư này lại bỏ qua, cũng không vì danh lợi, vậy hắn vì sao lại muốn làm công việc luyện khí nặng độc này, cuối cùng sẽ không phải là vì hứng thú chứ? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không giải thích được của Bối Cách, Ni Tư lại âm thầm cười khổ tự nói trong lòng. Nếu ta đoán không lầm, nếu ta nói thực cho Bối Cách ngươi biết vị luyện khí đại sư này chính là phế vật mà gia tộc Lam Duy Nhi các ngươi từng bỏ qua, chắc ngươi cũng không thể nào tin tưởng. Gia tộc Lam Duy Nhi đã tìm đến tận cửa, tìm cơ hội báo cho Dịch Vân biết ta, không biết hắn có thể thừa nhận với Bối Cách rằng hắn đã cắt đứt quan hệ với gia tộc Lam Duy Nhi hay không. Ni Tư thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc a, xem ra là vô duyên quen biết vị đại sư này rồi. Từ 2 tháng trước gia tộc mua được một thanh binh khí của đại sư luyện chế từ tay một gã giang binh, quả thực là thượng phẩm khó tìm. Càng kỳ quái chính là, một ít thủ pháp luyện chế ở trên binh khí cho ta một loại cảm giác nhìn rất quen mắt, thế nhưng lại không giống hoàn toàn, bởi vậy mới cao hứng nghĩ cách gặp mặt đại sư. Bối Cách cảm thán nói, nhưng lại khiến Ni Tư ở bên cạnh run rẩy vài cái. Dịch Vân vài năm gần đây không chỉ có công lực tiến nhanh, mà hắn dưới sự chỉ đạo của Môn Lan nên thủ pháp luyện khí cũng tiến rất xa. Binh khí hiện tại hắn luyện chế ra trình độ thủ pháp đã vượt qua Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi năm đó. Chẳng qua là tất cả bọn họ đều đến từ Tư Đạt Đặc Nhất Mạch, bởi vậy mới có thể khiến Bối Cách có cảm giác quen mắt. Bối Cách cũng chỉ là có chút cảm giác giống như đã nhìn thấy mà thôi, cũng chưa từng nghĩ đến liên quan đến thân gia của mình đã bị diệt tộc Tư Đạt Đặc Nhất Tộc, đương nhiên lại càng không nghĩ tới Dịch Vân rồi. Trong nhận thức của gia tộc Lam Duy Nhi hắn, tên tử tôn bị gia tộc vứt bỏ kia đã sớm không còn trên nhân thế nữa rồi. Bối Cách trưởng lão, hiếm khi ngươi đến bản thành một chuyến, vậy ở lại đây vài ngày đi. Ta đã vì đoàn người các ngươi mà chuẩn bị một tòa đại viện cá nhân cho các ngươi nghỉ tạm. Trong lòng Ni Tư nhột nhạt, lập tức nói sang chuyện khác. Bối Cách chỉ suy nghĩ trong chốc lát liền tiếp nhận ý tốt của Ni Tư, gật gật đầu nói. Cũng tốt, lần này ta cũng dẫn theo mấy thanh niên trẻ tuổi trong gia tộc, bọn họ cũng muốn kiến thức một chút trình độ mạnh mẽ của học viện Đan Ni tạm các ngươi, chắc là sẽ ở lâu vài ngày à. Thanh niên đệ tử của gia tộc Lam Duy Nhĩ. Bọn họ chính là trụ cột của đế quốc trong thời gian tới, thế nào hiện tại bọn họ không cùng trưởng lão tới đây? Bọn chúng tuổi trẻ không có hứng thú với mấy chuyện của chúng ta, đã trực tiếp đến Đan Nhi Tạp học viện ở ngoại thành tham quan rồi. Bối Cách nói, sau đó như nhớ ra điều gì, quay lại hỏi Ni Tư. Được rồi, có thể cho ta biết tên của vị luyện khí đại sư kia hay không? Nếu trong mấy ngày tới may mắn gặp được đại sư cũng sẽ không thất lễ. Ni Tư nét mặt ngưng trệ, hai môi khẽ mấp máy dường như có chút do dự. Một lúc lâu sau mới nói. Đại sư tên là Môn La. Chương 52, Mỹ nữ quấn lấy thân. Ôi! Tiểu dâm tặc, rốt cục cũng tìm được ngươi rồi. Sau khi Dịch Vân ra khỏi giáo trước đại lâu không xa, mới vừa đi xuyên qua một cái sân huấn luyện rộng rãi của ma bộ, đột nhiên nghe một giọng nữ quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, Dịch Vân không khỏi thầm cười khổ trong lòng, sao lại gặp nàng ở đây chứ? La Lôi, đã nói với tỷ không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng gọi ta như vậy nữa. Hừ hừ. Ta nói không đúng sao, chuyện mà ngươi đã làm khi ấy, không phải là chỉ có bọn dâm tặc chuyên nghiệp mới làm được hay sao? Đi tới trước mặt Dịch Vân, La Lôi nũng nịu nói. Trước mặt hắn là một nữ nhân toàn thân màu xanh nhạt, với mái tóc dài và nóng, trước ngực 2 khối ngọc phong đang trong thời kỳ phát triển. Trên khuôn mặt trái xoan mượt mà hiện lên một nụ cười trêu chọc, vòng eo mảnh khảnh rất hợp với kiểu đồn căng tròn. Tất cả tạo nên một vẻ tao nhã dịu dàng. Làm cho tất cả nam đệ tử đi qua đều phải dừng chân thèm nhỏ dãi ngắm đi ngắm lại vài lần. La Lôi, ái nữ của Ni Tư, lớn hơn Dịch Vân 4 tuổi, đúng 17 cái xuân xanh, là một trái táo thơm đang bước vào thời kỳ sắp chín. Trong vẻ thành thục lại pha lẫn nét ngây ngô, cũng vừa trong độ tuổi tươi đẹp nhất của một đời con gái. Ngươi lại đến tìm ta có chuyện gì? Xem tại chuẩn phủn VN. Đối với vẻ đẹp trước mặt, Dịch Vân không có cảm giác ngọt ngào như những nam đệ tử bình thường khác, hắn chỉ cảm thấy nhức đầu mà thôi. La Lôi chưa nói gì, nữ đồng học bên cạnh nàng đã tò mò mở miệng. La Lôi, vì sao tỷ lại gọi hắn là tiểu dâm tặc vậy? Lúc trước hắn đã làm chuyện gì? Đó. Lời nói vừa ra khỏi miệng liền ngưng bặt, La Lôi nổi giận nói. Không có gì, ta chỉ thích gọi như vậy mà thôi. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm Dịch Vân. Hừ. không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi sao? Ta đến xem thử ngươi có cải tà quy chính, có đổi nghề dâm tặc chuyên nghiệp sang nghề khác hay chưa, không được sao? Ngươi cũng thật khó tìm à, nếu không phải ta đã sớm dặn dò bằng hữu bên ma bộ chú ý ngươi giúp ta, bây giờ cũng không thể bắt được ngươi. Nói mau, ngươi cũng không ở trong ký túc xá của học viên, rốt cục là ở nơi nào? Ta bám theo hỏi phụ thân vài lần, người lại không chịu nói cho ta biết. Hai người các ngươi có phải đang vụng trộm làm chuyện xấu gì hay không? Bởi vì Dịch Vân yêu cầu, tất cả chuyện có liên quan tới hắn Ni Tư đều che giấu. Chuyện này Ni Tư làm rất hoàn hảo, không chỉ đối với người ngoài, ngay cả con gái hắn cũng không ngoại lệ. Từ điểm này có thể biết rằng, Ni Tư thật sự biết giữ bí mật, ngay cả con gái mình cũng không chịu nói, đối với những người khác đương nhiên lại càng không thể. Chính vì vậy, Dịch Vân càng thêm tin tưởng Ni Tư. La Lôi chỉ biết rằng ngoại trừ Dịch Vân là ma pháp sư trời sinh có chỗ khiếm khuyết, nghề tay trái của hắn vẫn là học nghề thợ rèn, hơn nữa còn là một đệ tử bất kính. Mỗi tháng chỉ vào học viện một, hai lần cho có mặt mà thôi, ngoại trừ chuyện này ra, nàng hoàn toàn không còn biết gì về Dịch Vân nữa. Dịch Vân rất đau đầu, hắn không nghĩ tới La Lôi lại là một trong những người cứng đầu nhất trên đời. Ta ở chung với đại sư thợ rèn, đại sư hắn không thích người khác quấy rầy, cho nên mới không thể nói cho tỷ biết. Ta nghĩ mãi không ra tại sao ngươi lại đi học nghề rèn. Một năm qua người theo học nghề rèn đột nhiên tăng vọt, ngươi cũng bị ảnh hưởng của luyện khí đại sư Môn La hay sao? Một ma pháp sư mà đi học nghề thợ rèn, đây thật sự là một chuyện rất hoang đường. La Lôi đối với chuyện này không hài lòng chút nào cả. Ban đầu Ni Tư muốn Dịch Vân tìm một cái tên giả để đặt cho thương hiệu của những món binh khí mà hắn chế luyện ra. Dịch Vân chỉ nghĩ đây là chuyện nhỏ, vốn là muốn tìm đại một cái tên nào đó cho xong. Thế nhưng không ngờ Môn La cương quyết đòi lấy tên của hắn làm thương hiệu. Bởi vậy, lúc này Dani Tạp Thành cùng những thành trấn gần đó không biết Dịch Vân là ai, thế nhưng tất cả đều biết có một luyện khí đại tông sư vừa mới nổi lên, đó là Môn La Đại Sư. Ha ha ha, Môn La Đại Sư, tên này nghe thật êm hay, nghe thật là vừa ý biết bao. Quyết định ngay lúc đó của ta quả nhiên chính xác, người có tên, cây có bóng, dùng cái tên này đặt cho thương hiệu binh khí của ngươi, có muốn không nổi tiếng cũng rất khó à. Cho dù là sắt vụn chỉ cần được khoác lên danh hiệu này cũng có thể trở thành thần khí nữa là. Ha 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 ha. Môn La vô cùng hài lòng cất tiếng cười ha hả trong đầu Dịch Vân. Nói cách khác, binh khí ta luyện chế ra đều là sắt vụn sao? Dịch Vân nhất thời á khẩu. Thấy đôi mắt phượng trận to đang nhìn hắn chằm chằm, Dịch Vân không khỏi nhức cả đầu, thầm nghĩ phải tìm cách chuồn khỏi La Lôi, vội nói. Ta còn có việc phải làm, La Lôi tỷ nếu không còn việc gì, ta đi trước đây. Vừa nói dứt câu, Dịch Vân liền lập tức xoay người muốn rời đi, nhưng một bóng người màu xanh nhạt từ phía sau đã xuống tới, cười ha hả ôm hắn lại thật chặt, không chịu buông ra. Thân hình La Lôi cao hơn Dịch Vân nửa cái đầu, nàng gác cằm dưới của mình lên vai Dịch Vân, cười hí hí nói. Đừng lạnh lùng như vậy chứ, người ta đến tìm ngươi là muốn hỏi vài chuyện liên quan đến tu luyện đấu khí, muốn biết chỗ ở của ngươi là để dễ dàng tìm ngươi mà thôi. Dịch Vân vừa nghe xong giật mình. Lúc Dịch Vân vừa đến Dani Tạp Thành, La Lôi lúc ấy đã đạt tới tu vi tam tinh chiến sĩ sơ giai. Qua 2 năm sau, La Lôi vẹn vẹn chỉ tăng lên được 1 giai, lên được tam tinh trung giai coi như là cũng đã tiến bộ hơn lúc trước. Đối với tình huống của La Lôi, Ni Tư tuy là lục tinh võ cường cũng không thể giúp cho nhanh được. Tu luyện đấu khí cần phải dần dần từng bước một thì sẽ đến, lúc mà đấu khí trong khí hải đạt đến một mức độ cực hạn thì tự nhiên sẽ có thể tiến giai. Còn nếu như chưa đạt đến, cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện tăng cường mà thôi. Cho nên nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể đem kinh nghiệm tu luyện của mình truyền lại cho con gái. Chừng nửa năm trước đây, lúc La Lôi tiến giai thất bại lần thứ 6 xong, vừa lúc Dịch Vân đi vào phủ thành chủ mà biết được. Hắn cảm thấy thương hại liền đem những kinh nghiệm mà Môn La đã dạy thuật lại cho La Lôi lúc ấy đang khóc như mưa báo. La Lôi đương nhiên không tin bí quyết tu luyện đấu khí do một ma pháp sư nói ra, huống chi còn là một ma pháp sư tiên thiên khiếm khuyết bẩm sinh. Nhưng dưới sự ám ảnh của 6 lần thất bại liên tục, nàng cũng muốn thử một lần coi có kết quả gì không. Sau khi chiếu theo bí quyết của Dịch Vân tu luyện vài ngày thì phát hiện ra, hiệu quả của ngưng luyện đấu khí trong vài ngày đó lại còn hiệu quả hơn công pháp tu luyện độc môn do chính phụ thân Ni Tư của mình dạy dỗ. Một tháng sau đó, nàng đã đột phá được cánh cửa trung giai đã vây khốn nàng trong 2 năm dài đằng đẵng, tiến nhập vào tam tinh cao giai. Lại qua 5 tháng nữa, không ngờ nàng vừa qua cao giai rốt cục đã tiến lên tới đỉnh phong. Lúc đó nàng 17 tuổi đạt được tam tinh đỉnh phong. Ngay cả Ni Tư năm ấy cũng không có năng lực như vậy, vì thế La Lôi trở thành nhân vật thiên tài trong học viện. Từ đó về sau, nàng bắt đầu quấn quýt lấy Dịch Vân. Thật ra, phương pháp của Môn La mà nàng đang áp dụng căn bản không phải là bí quyết công pháp gì cả, mà chỉ là quan niệm cơ bản để tu luyện đấu khí mà thôi. Điều mà Môn La thắc mắc là, từ sau khi Dịch Vân vào học viện Đa Ni Tạp, Môn La phát hiện tất cả võ giả tu luyện nơi đây đều có chung một căn bệnh. Đó chính là tất cả bọn họ đều coi trọng việc ngưng luyện đấu khí, mà không chú trọng đến việc sử dụng đấu khí để săn sóc cường hóa kinh mạch của mình. Đáng buồn hơn nữa là, ngay cả giáo sư cao cấp trong học viện cũng giống như vậy. Lúc Dịch Vân còn nhỏ, Môn La đã từng nói qua với hắn. Bất kể đấu khí cường đại hay không, cũng đều phải thông qua vận hành trong kinh mạch và các huyệt đạo mới có thể thi triển ra được. Cho nên việc cường hóa kinh mạch cũng quan trọng tương đương với việc tu luyện đấu khí. La Lôi cũng mắc phải căn bệnh ấy, cho nên sau khi nàng theo phương pháp của Môn La, sau khi ngưng luyện đấu khí xong lại vận hành đi khắp các kinh mạch, lại để cho đấu khí nằm trong huyệt đạo lâu hơn lúc trước, cũng chỉ có như vậy mà thôi, thế nhưng hiệu quả lại rất kinh người. Bản thân thiên phú của La Lôi cũng không kém, tu luyện cần cù, chỉ là kinh mạch của nàng không đủ cường đại, không thể chịu đựng được một lượng đấu khí quá lớn, cho nên thay đổi này mới làm chấm dứt 6 lần tiến giai thất bại của nàng. Phương pháp của Môn La chỉ là sửa lại chỗ sai trong pháp môn tu luyện của nàng mà thôi, căn bản vẫn chưa nói tới chuyện dạy dỗ gì cả, như vậy mà cũng làm cho La Lôi chỉ trong nửa năm đột phá được bình cảnh của hai giai. Vung ta ra. Dịch Vân rõ ràng cảm nhận được sau lưng mình có hai khối ôn nhu mềm mại đang cọ sát liên tục. Trong khi La Lôi nói chuyện bên tai hắn cũng thở ra luồng hơi ấm áp, một mùi hương mê người của nữ nhân trong nháy mắt sộc thẳng vào mũi hắn. Nhất thời toàn bộ khuôn mặt hắn đỏ ửng lên, ngay cả hai lỗ tai cũng đỏ rực một màu. Ở đâu? Nói mau đi chứ. La Lôi lại thổi nhẹ một hơi bên tai Dịch Vân. Dịch Vân mặt nóng bừng bừng muốn đẩy La Lôi đang ở phía sau ra, thế nhưng lại làm cho La Lôi ôm càng chặt hơn nữa. Sau lưng hắn hai khối ngọc ôn nhu phát ra một luồng hơi nóng rực, càng tăng thêm cảm giác mê người. Dịch Vân như địa phải vôi cố dễ rủa tránh thoát, hai thân thể kề sát nhau thành một khối lại không ngừng cọ sát với nhau. Trong lúc đó, mái tóc của nàng cứ quệt vào lỗ tai của Dịch Vân, gây cho hắn cảm giác vừa nhột nhạt vừa đê mê không bút nào tả xiết. Dưới ánh nắng chói chang, một màn đùa giỡn ôn nhu giống như đôi tình nhân trẻ đang diễn ra trước mắt tất cả đệ tử học viện đang ngây người ra mà nhìn. Trong ánh mắt của bọn họ vừa có nét kinh ngạc nhưng đồng thời cũng chen lẫn vài tia hâm mộ vô cùng, thân mật như vậy mà cũng dám phô diễn trước mắt mọi người ư. Ngặt là hai nam nữ diễn viên cũng không hề ý thức chuyện đang làm trước mắt mọi người, vẫn vô tư thực hiện các động tác vô cùng thân thiết làm cho nhiều người đang chứng kiến mặt phải đỏ bừng lên. Vung ta ra. Nói mau. Ở đâu? Không nói ta sẽ không thả. Ngay khi vở kịch ngọt ngào vẫn còn trong giai đoạn cao trào, Cầu Cầu tự nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong ngực Dịch Vân đột nhiên ló đầu ra, gác cái đầu nhỏ bé lên vai Dịch Vân. Đôi mắt xanh nâu của nó tò mò nhìn hai gò má của hai nhân vật chính kề sát nhau, lưỡi đỏ dài thò ra thụt vào không ngớt. La Lôi thấy Cầu Cầu xuất hiện ngay trước mũi mình, trước tiên là kinh hãi, sau đó lập tức vui sướng kêu lên. Giỏi cho con rắn nhỏ, lúc đầu ta còn ngạc nhiên vì sao không thấy ngươi đi cùng, không nghĩ tới ngươi lại trốn trong lòng hắn. Sự xuất hiện của Cầu Cầu nhất thời làm cho tất cả các nam nữ đệ tử đang đứng xem vở kịch hay miễn phí tất cả đều la hoảng lên, sợ đến mức ai nấy đều lui lại cách xa 10 bước, tránh hết qua một bên. Tin tức Dịch Vân nuôi một con rắn như sủng vật sớm đã truyền khắp toàn bộ học viện. Bề ngoài của Cầu Cầu ngoại trừ một cái sừng dài nhọn trên đầu ra thì so với loài rắn thông thường cũng không khác biệt gì mấy, hơn nữa bình thường nó biểu hiện ra bộ dáng vô tội và trông rất đáng thương, nên dần dần mọi người cũng cảm thấy quen với nó. Chẳng qua nữ nhân thường hay sợ rắn. Hơn nữa Dịch Vân lại ít khi vào học viện, cơ hội thấy được cũng không nhiều, lúc này gặp một cách đột ngột như vậy cũng phải hốt hoảng kêu lên. Đương nhiên, La Lôi vẫn thường quấn quýt với Dịch Vân, ngoại trừ vài lần đầu tiên bị dọa đến mức chạy trối chết ra, lúc này đã quá quen thuộc với Cầu Cầu. Cầu Cầu cũng đã quen với La Lôi, nên vừa thấy nàng lập tức thân thiết vươn lưỡi dài ra liếm lên mặt nàng không ngớt. La Lôi thích thú cười ha hả không ngừng, lại càng siết chặt Dịch Vân hơn nữa. La Lôi, muội sao lại ôm tên phế vật này như vậy? Lúc Dịch Vân vẫn còn đang rẽ rủa khỏi vòng tay của La Lôi, ánh mắt của người hâm mộ bên ngoài vẫn còn đang chăm chú, một thanh âm của thanh niên nam tử bỗng nhiên vang lên. Chương 53, Tranh Phong. Nghe thanh âm mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử cao lớn tuấn tú, trên mặt nở nụ cười tiêu sái, thần sắc biểu lộ trên mặt cùng với lời nói có một sự tương phản rất lớn, chính là miệng cười mà lòng không cười, làm cho tất cả các đệ tử ở đây đều cảm thấy hắn vô cùng giả dối. Nét cười trên mặt La Lôi dần tiêu tan. Nhưng tay vẫn ôm chặt Dịch Vân, nàng liếc nam tử kia một cái, lạnh nhạt hỏi. Kết đô, ngươi cũng đến đây sao? Dịch Vân lúc này dường như cũng phối hợp với La Lôi, ngẩng đầu lên nhìn vị nam tử kiệt xuất kia. Thanh niên nam tử này có mái tóc cắt ngắn vàng óng, mặc ma pháp bảo tiêu chuẩn màu xanh nước biển, dáng người hắn rất cao hơn Dịch Vân cả một cái đầu, lúc này trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, bộ dáng nhìn qua thật là nho nhã tuấn tú. Nếu như vừa rồi hắn không nói ra câu nói xúc phạm đến người khác kia, ngược lại có thể nói là một vị đệ tử thế gia vô cùng lễ độ. Dịch Vân tuy rằng chưa gặp qua hắn bao giờ, nhưng cũng đã từng nghe qua tên của hắn, chỉ cần là đệ tử ma bộ của học viện Đan Nhi Tạp đều biết danh hiệu của tên này. Kết Đô, đệ tử thế gia quý tộc, thủy hệ ma pháp sư, với 18 tuổi đạt tới tam tinh pháp sư đình phong, cũng là thủ lĩnh của đệ tử ma bộ. Muội sao lại cùng với hắn? Thân thiết với nhau như vậy. Sao, Kết Đô ngươi có tư cách hỏi đến chuyện của ta từ bao giờ vậy? Ta và Dịch Vân thường thường chơi chung như vậy đó. Lúc nói, La Lôi cố ý gác cằm lên vai Dịch Vân, nhẹ nhàng cọ sát lên vai hắn. Kết Đô thấy vậy lập tức trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hèn mọn liếc nhìn Dịch Vân, rồi nói tiếp với La Lôi. Hãy ít đi chung với phế vật này một chút, muội không chỉ là thành phần quý tộc cao quý, cũng là con gái của thành chủ Ni Tư, cũng nên vì thể diện của phụ thân mà suy nghĩ một chút, cho dù chỉ là chơi đùa cũng sẽ làm dơ bẩn thân phận đó. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Dịch Vân một cái, thần sắc đầy vẻ khinh thường. Lời nói của Kiệt Đô quả là cực kỳ khắc bạc, trong lời nói ra vẻ ta đây là quý tộc, không coi ai ra gì, không chỉ trong nháy mắt đã chọc cho La Lôi nổi giận, ngay cả những người đứng xem bảng quan nghe vậy cũng phải cau mày. Kiệt Đô sinh ra tại thế gia quý tộc, từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng, chỉ xem trọng huyết thống của quý tộc hơn bất cứ thứ gì, cho tới bây giờ cũng không coi người không phải là quý tộc ra gì cả. Hơn nữa bản thân hắn lại có thiên phú ma pháp sư, càng làm cho tự hắn đưa bản thân lên một vị trí cao chót vót. Vài năm trước, lúc lần đầu tiên hắn gặp được La Lôi, hắn đã thầm ái mộ trong lòng, tự nghĩ đến gia thế của mình, cảm thấy chỉ có mình mới xứng đáng với đóa hoa kiểu diễm La Lôi. Tuy rằng hắn đã mấy lần bị La Lôi dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng hắn vẫn không nhìn ra vấn đề, lại tự thề với lòng mình nhất định phải chiếm đoạt cho được đóa hoa kiểu diễm kia mới toại nguyện. Lúc này mục đích vẫn chưa đạt được, lại thấy người mà mình ái mộ trong lòng đang ôm chặt một nam nhân khác, trong lòng nổi lên phẫn hận không thôi. Nhưng hắn vẫn nghĩ không ra Dịch Vân lúc này cũng chỉ mới là một đứa trẻ vị thành niên, làm sao có thể trở thành tình địch của hắn như vậy. Kiệt Đô cũng biết Dịch Vân, giống như hắn nổi danh học viện là thiên tài, thì Dịch Vân cũng nổi danh trong học viện, nhưng là phế vật. Thiên tài và phế vật cách xa nhau một trời một vực, vậy mà tranh nữ nhân thì phế vật lại hơn cả thiên tài. Chuyện này còn có thiên lý hay sao? Quả thật nực cười. Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Dịch Vân mới được. Nếu như ông trời bất công, chính nghĩa không thắng được tà ác, như vậy hắn có nghĩa vụ phải làm đảo ngược chuyện này. Chỉ trong nháy mắt, Kiệt Đô đã hóa thân thành một kẻ trừ ma vệ đạo, bảo vệ chính nghĩa, tận diệt tất cả những chuyện bất công bất nghĩa trên đời. Phế vật kia, bây giờ ta khiêu chiến với ngươi, người thua từ nay về sau không được tiếp xúc với La Lôi nữa, ngươi dám không? Kiệt Đô nở nụ cười đầy ác ý, nói với Dịch Vân. Kiệt Đô ngươi đừng làm quá đáng. Ngươi đã là tam tinh pháp sư đỉnh phong, tại học viện ngoại trừ các giáo sư ra, ngươi là người mạnh nhất. Vậy mà bây giờ ngươi đòi khiêu chiến với Dịch Vân, ngươi còn mặt mũi hay không? Nghiến răng ken két, La Lôi tức giận quát lên. Nếu như ngươi sợ thì hãy cứ nuốt váy nữ nhân đi. Làm bảo bối của La Lôi đương nhiên tốt hơn là làm một tên mình mẩy bầm dập rồi. Ngươi quả nhiên xứng đáng với cái tên phế vật, ha ha ha. Kiệt Đô vừa nói vừa cười to, trong tiếng cười tràn ngập vẻ khinh thường. Kiệt Đô, ta nói cho rõ một lần nữa, ta đối với ngươi không hề có chút hứng thú nào. Cho nên Dịch Vân cũng không có lý do nhận sự khiêu chiến của ngươi. Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi. La Lôi trầm giọng nói xong, liền kéo tay Dịch Vân muốn rời khỏi. Chậm đã. Dịch Vân đột nhiên né tránh cánh tay của La Lôi, quay đầu nhìn Kiệt Đô, trong cặp mắt đen của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Thay đổi của Dịch Vân làm cho Kiệt Đô có chút giật mình kinh ngạc, lại càng cười to nói. Được. Như ta đã nói khi nãy, người thua. Ta không đánh cuộc. Dịch Vân trầm giọng cắt ngang lời Kiệt Đô, hắn thản nhiên nói tiếp. Ta và La Lôi vốn không có quan hệ gì, ta cũng sẽ không đánh cuộc chuyện gì với ngươi, ta chỉ đơn giản là tiếp nhận khiêu chiến của ngươi mà thôi. Dịch Vân, ngươi điên rồi sao? Ngươi sao có thể chiến đấu với Kiệt Đô được, trong đám đệ tử không ai hơn được hắn đâu. La Lôi sốt ruột lôi kéo Dịch Vân không tha, nàng đang muốn tìm cách lôi hắn đi khỏi nơi này. Dịch Vân gạt hai tay La Lôi ra, thả cầu cầu sang bên người nàng, lạnh nhạt nói. Ta quyết định rồi. Nói xong, hắn quay đầu đi về phía sân huấn luyện. La Lôi thấy Dịch Vân lộ vẻ kiên quyết xoay người đi, trong khoảng thời gian ngắn ngây người không nói nên lời. Nàng không muốn Dịch Vân tiếp nhận trường tỷ thí mà hắn chắc chắn sẽ thua này, lại càng không nghĩ tới hắn có thái độ dứt khoát như vậy, thái độ đó khác xa với tên tiểu quỷ năm xưa lén nhìn nàng đang tắm rồi bỏ chạy. Nhìn theo bóng Dịch Vân, lúc này nàng cũng chỉ có thể ở đây lo lắng xuông mà thôi, trong lòng càng thêm căm hận Kiệt Đô. Mọi người bàng quan cũng không ngờ sự tình phát triển đến nước này. Đều ngơ ngác nhìn hai người chậm rãi đi ra giữa sân huấn luyện. Một số người nhiều chuyện còn lập tức chạy khắp nơi, tuyên truyền về trận chiến không cân sức sắp sửa diễn ra. Dịch Vân cũng không phải có tính bốc đồng, hắn cũng thừa biết tiếp nhận sự khiêu chiến này là kém sáng suốt. Với điều kiện tiên quyết là không được làm lộ ra bản thân mình có được đấu khí, chỉ có thể sử dụng ma pháp để chiến đấu mà thôi, thật sự vô cùng khó khăn. Kiệt Đô nói bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể nhịn được, chỉ có hắn cứ nhắc đi nhắc lại phế vật này, phế vật nọ hai chữ này đã trực tiếp khơi lại nỗi đau trong lòng hắn, động chạm tới hồi ức mà hắn không bao giờ muốn nhắc tới nữa. Cha cha! Tiểu tử, lâu lắm rồi chưa từng thấy ngươi tức giận như vậy. Như thế cũng tốt, ngươi cũng phải đi đại náo một hồi đi, độ tuổi của ngươi nên có chút khí thế. Cuộc sống của ngươi vài năm nay chỉ là bình thản khắc khổ tu luyện, ta còn lo lắng nhuệ khí của ngươi đã chùn nhục rồi. Tiếng cười của Môn La vang lên trong đầu hắn. Lão đại, ngươi không lo lắng ta sẽ thua trận này sao? Khoát khoát tay, Môn La cười chế giễu. Có gì phải lo lắng chứ? Tuy lúc này tu vi đấu khí của ngươi chỉ là tam tinh sơ giai, mà hắn là tam tinh đỉnh phong, nhưng đừng quên, ngươi tu luyện đấu khí huyết kế công pháp, gần như có thể nói là mạnh nhất so với người cùng cấp. Cho dù là ngươi đấu với ma pháp sư cũng không ngoại lệ, nếu ngươi dốc hết toàn lực tỉ thí với hắn, lại dùng thêm ma pháp phụ trợ, 100% là ngươi thắng chắc. Dịch Vân âm thầm lắc đầu nói, ta không thể bộc lộ đấu khí của ta ra ngoài, ngày sau căn bản là không thể giải thích, cũng rất có thể sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết. Ta đã biết trước là ngươi sẽ nói như vậy. Nếu như ngươi chỉ dùng ma pháp, thì hết 9/10 là ngươi thua chắc, pháp sư gần như không thể nào khiêu chiến vượt cấp. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không đến nỗi bị trọng thương, với cường độ thân thể của ngươi lúc này, cũng chỉ có cường giả tứ tinh trở lên mới có thể đánh trọng thương ngươi mà thôi. Ừ. Dịch Vân mặc dù đã sớm dự tính đến kết quả như vậy, nhưng lúc này nghe Môn La nói một cách khẳng định, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cảm giác khó chịu. Nhãn lực của Môn La Dịch Vân chắc chắn không hề hoài nghi. Nếu hắn đã nói như thế, thì kết quả tới 8-9 phần là như thế. Chỉ là, hắn khổ công tu ma tập võ nhiều năm như vậy, Thủy Chung vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh chính mình là một kẻ yếu ớt hay sao? Hắn không cam lòng chút nào. Môn La liếc nhìn Dịch Vân, để ý mọi phản ứng của hắn, khóe miệng cong lên, lúc này mới dương dương tự đắc nói. Thật ra vẫn còn một phương pháp làm cho ngươi có thể thắng được trận này. Dịch Vân nghe vậy vui mừng hỏi. Phương pháp gì vậy? Rất đơn giản. Ma pháp của hắn đã không thể gây ra thương tổn quá lớn đối với ngươi, vậy ngươi cứ dẫn dụ hắn thi triển ma pháp không ngừng, chờ cho đến khi hắn cạn hết ma lực, đến lúc đó ngươi sáp lại gần cho hắn một quyền là xong. A, Dịch Vân không ngờ còn có chiến pháp như vậy, tuy rằng phương pháp này kéo dài trận đấu một chút, nhưng nếu so với thua thì vẫn tốt hơn nhiều. Bất quá. Kéo dài chữ quá, Môn La nói tiếp. Chiến pháp kiểu này khuất tất thái quá, ta không thích. Còn có một phương pháp trực tiếp thoải mái hơn nhiều. Chính là ngay từ đầu ngươi toàn lực dùng ma pháp tiến hành phòng ngự, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận hắn, chờ đến sát người hắn, trong nháy mắt lén xuất ra một ít đấu khí đánh trúng hắn. Ngưng một chút, Môn La đổi giọng nghiêm túc. Bất quá, phương pháp này cũng có chỗ phiêu lưu. Lúc ngươi tiếp cận hắn, nếu không thể lập tức chế trụ hắn, ở cự ly gần như vậy nếu bị ma pháp của hắn đánh trúng, cho dù là thân thể của ngươi mạnh đi chăng nữa cũng sẽ không chịu nổi, sẽ không tránh khỏi trọng thương. Chương 54, ta thua. Dịch Vân trầm ngâm một hồi, hỏi lại. Nếu ta lén sử dụng đấu khí, không sợ bị những đệ tử đứng bên ngoài nhìn ra hay sao? Ở đây vốn có đệ tử võ bộ nữa. Hư một tiếng, Môn La tự tin cười nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta dạy cho ngươi pháp môn làm cho đấu khí lưu chuyển trong các kinh mạch bên trong cơ thể rồi sao? Ngươi dùng phương pháp giống như vậy, làm cho một chút đấu khí tụ tập vào nắm tay ngươi, mà không cần phải vận chuyển đấu khí toàn thân. Cứ như vậy. Ngươi có thể sử dụng lực công kích của đấu khí mà sẽ không sợ người khác nhìn ra, cho dù là giáo sư học viện đứng xem cũng không thể biết được. Dịch Vân nghe vậy hơi khựng lại, không nghĩ tới đấu khí cũng có thể sử dụng theo cách như vậy. Cho nên ta mới nói tóm lại, cường độ kinh mạch mạnh mẽ là nền tảng để sử dụng đấu khí một cách linh hoạt. Trong học viện này, nếu ngươi có thể sử dụng đấu khí linh hoạt như vậy, dùng ý niệm mà tụ tập trong thân thể bất cứ chỗ nào, cho dù là võ giả cao giai hơn ngươi cũng không làm được. Cả đám võ giả này đều luôn luôn nghĩ cách làm sao vận dụng đấu khí đến mức toàn thân tỏa sáng lên mới chịu, làm như chúng sợ không ai nhận ra mình là võ giả hay sao. Chỉ là lãng phí năng lượng mà thôi, hừ. Môn La hừ một tiếng thật mạnh, chấm dứt bài diễn văn châm biếm của mình. Trong lúc hắn và Môn La trao đổi với nhau trong đầu, hắn và Kiệt Đô đã đi tới giữa sân huấn luyện, hai người đứng cách xa nhau chừng 20 thước, đây cũng là khoảng cách tiêu chuẩn ban đầu khi hai ma pháp sư tỉ thí với nhau. Đây là một trận tỉ thí không cần đánh cũng biết kết quả, ánh mắt trêu tức của Kiệt Đô lướt trên người Dịch Vân, không bỏ được khúc dạo đầu trước khi tỉ thí. Ngươi lúc này hối hận còn kịp, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Bắt đầu đi. Dịch Vân không muốn nghe hắn nói rông dài, bình thản nói. Được, ta cho ngươi trả giá đắt cho sự ngông cuồng của ngươi. Từ lúc hai người gặp mặt tới giờ, biểu hiện của Dịch Vân vẫn ra ngoài dự liệu của hắn. Bề ngoài dường như hắn vẫn nắm quyền chủ động, nhưng trên thực tế, hắn lại cảm giác như mình đang bị khống chế, cảm giác bất ức như vậy, loại tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể cảm thụ được. Cuộc tỉ thí vừa bắt đầu đã nằm ngoài dự liệu của mọi người, Dịch Vân lại không thi triển ra ma pháp gì cả, lại dốc hết toàn lực xông thẳng về phía đối phương, đây không phải là chiến thuật mà một ma pháp sư bình thường nên thực hiện. Muốn chết. Nhìn thấy Dịch Vân đang cấp tốc lao tới, Kiệt Đô trong lòng càng thêm tức giận, có loại pháp sư chiến đấu như vậy sao, hắn sao lại không dựa theo lẽ thường tình mà đánh chứ. Thân hình bay ngược về phía sau vài bước, miệng niệm ma pháp chú ngữ, thân thể Kiệt Đô thoáng chốc hiện lên ánh sáng xanh. Bàn tay hắn nâng lên chỉ về hướng Dịch Vân đang lao tới với tốc độ nhanh nhất, lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại không đầy 10 thước, hắn quát to. Thủy tỏa băng liên. Ma ngôn chú ngữ của Kiệt Đô vừa xuất ra, phía trước hướng Dịch Vân đang tiến lên thủy nguyên tố tụ tập lại rất nhanh, đồng nhiên xuất hiện hai sợi dây xích do thủy nguyên tố ngưng kết lại, đánh út về phía Dịch Vân với hình ít, trong nháy mắt phong tỏa tất cả đường lui của Dịch Vân. Thủy tỏa băng liên là ma pháp thủy hệ tam tinh sơ giai, bản thân lực công kích của nó cũng không phải là rất mạnh. Nhưng hai sợi dây xích có đủ tính chất dẻo dai và cứng rắn của thủy nguyên tố, vừa công kích địch nhân, vừa có thể chế ngự hành động của địch nhân. Cuối cùng Kiệt Đô cũng chỉ định giáo huấn Dịch Vân một phen, hắn chỉ nói những lời ác mồm ác miệng mà thôi, cũng không hạ sát thủ với Dịch Vân. Một chiêu ma pháp này tuy không làm cho người ta trọng thương chí mạng, nhưng đánh vào thân thể cũng gây ra chảy ra chóc thịt, không tĩnh dưỡng 10 ngày không có cách nào khôi phục lại. Dịch Vân nhìn hai sợi dây xích đón đầu đánh xuống, trong lòng cũng không bối rối, bàn tay vung lên. Một cái khiên lửa hình tròn cao bằng thân thể hắn xuất hiện ra ở trên đỉnh đầu hắn 1 mét, va chạm chính diện với sợi xích màu xanh nước biển kia. Hỏa viêm thuẫn, ma pháp hỏa hệ nhị tinh sơ giai, có kháng tính rất mạnh đối với ma pháp thủy hệ. Âm một tiếng, khiên lửa hình tròn vừa tiếp xúc đã bị đánh cho nứt ra, trong chớp mắt đã biến mất trong không khí, nhưng cũng đã hóa giải được một trong hai sợi xích trong nháy mắt cũng tiêu tan. Sợi dây xích còn lại kêu bịch một tiếng, trói chặt vào lưng Dịch Vân, đánh ngược Dịch Vân phải lui từng bước về phía sau. Dây xích màu xanh vừa tiếp xúc với thân thể của Dịch Vân, giống như thân rắn, trong nháy mắt đã cuốn khắp toàn thân hắn. Dịch Vân cứ như vậy đã bị trói tại chỗ, không thể động đậy chút nào. A, thua thì thua hẳn rồi, không bị thương là rất tốt. La Lôi bên ngoài thấy kết quả trên sân huấn luyện, ngược lại trong lòng nhẹ nhõm, lẩm bẩm có vẻ vui mừng. Cầu Cầu đang nằm trong áo của nàng lúc này cũng ló đầu ra xem xét tình hình, chiếc lưới đỏ thò ra thụt vào, ánh mắt xanh nâu khẩn trương nhìn chăm chú Dịch Vân. Khi mà tất cả đệ tử đứng xem bên ngoài, ngay cả Kiệt Đô đều cho rằng trận tỉ thí này đã chấm dứt, lại nghe truyền đến giọng Dịch Vân ngâm ma pháp chú ngữ. Hỏa diễm khải giáp. Hỏa diễm khải giáp, hỏa hệ ma pháp nhị tinh cao giai. Giữa sân tiếng xèo xèo của chất lỏng bị bốc hơi vang lên không ngừng vọng ra, chỉ trong nháy mắt, sợi dây xích đang trói trên người Dịch Vân đều bị hòa tan thành chất lỏng, rồi từ chất lỏng nhanh chóng bốc hơi bay lên, toàn thân Dịch Vân cũng đột nhiên chìm trong làn sương mù hơi nước ấy. Kiệt Đô thấy vậy thần tình vốn đang tươi cười lập tức bị kềm hãm lại, trong lúc đó, đã thấy một luồng lửa rừng rực từ trong đám hơi nước tiến đến ra, cấp tốc tấn công về phía hắn. Kiệt Đô kinh hãi lui lại mấy bước đã đi tới rìa sân, lập tức khẩn trương niệm ma pháp chú ngữ, lúc này toàn thân Dịch Vân chìm trong luồng lửa như một quả cầu lửa, cũng đã tới trước mặt Kiệt Đô cách chừng 5 thước. Băng Vũ Hàng. Kiệt Đô quát to một tiếng đầy hoảng loạn. Thoáng chốc, nhiệt độ trong sân huấn luyện đột nhiên giảm xuống rất nhanh. Vô số điểm băng lớn bằng đầu ngón tay từ trong tay Kiệt Đô bay ra tấn công về phần trên thân thể Dịch Vân. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, truyền đến từng ngõ ngách trong toàn ma bộ. Một lát sau, tiếng nổ chấm dứt, giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Dịch Vân với tư thế hai tay ôm đầu chạy ra khỏi khu vực vừa bị Kiệt Đô dùng băng tấn công lúc nãy. Chiếc áo giáp lửa trên người hắn lúc này đã hoàn toàn biến mất, toàn thân quần áo rách nát lỗ trô khắp nơi. Dịch Vân lao nhanh tới, chân đạp xuống đất tăng tốc nhanh hơn từ giữa sân chạy ra mép sân nơi Kiệt Đô đang đứng. Khoảng cách 5 thước bất quá chỉ trong nháy mắt, Dịch Vân đã đến trước mặt Kiệt Đô đang hoàn toàn kinh hãi. Lúc này Kiệt Đô đang ngâm nga đạo ma pháp cuối cùng của hắn, chỉ là không còn đủ thời gian nữa rồi. Dịch Vân tay nắm thành quyền giơ lên cao, lúc đang định giáng xuống để kết thúc trận tỉ thí này, toàn thân hắn đột nhiên cực lại, đứng trước thân hình Kiệt Đô chừng 1 thước. Ngay lúc ấy đột nhiên Dịch Vân nhìn thoáng qua bên ngoài sân huấn luyện, một đám người đột nhiên xuất hiện. Đám người này đều mặc trang phục màu vàng, trên áo ai nấy cũng có thêu hình con hổ đang chồm lên trông rất sống động. Dịch Vân rất rõ ràng, con hổ kia đại biểu cho cái gì? Đó là gia huy thiểm lôi hổ văn của gia tộc Lam Duy Nhĩ. Cũng trong nháy mắt đó, hắn liền đảo mắt qua đám người trong trang phục hình con hổ của gia tộc Lam Duy Nhĩ. Mada, A Lý Bố, Ni Á. Bọn họ sao lại đến đây? Dịch Vân thầm giật mình, trong lúc này người hắn không muốn gặp nhất là người của gia tộc Lam Duy Nhĩ. Lúc này hắn đã tới trước mặt Kiệt Đô chừng một thước, chỉ cần tiến thêm một bước, giang nắm đấm xuống là hắn đã thắng được trận tỷ thí này, nhưng trong nháy mắt đầu hắn hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ. Đông dưng hắn vận hết đấu khí toàn thân tụ về trước ngực nhưng chỉ ẩn mà không phát, trong miệng đọc nhanh chú ngữ, mạnh mẽ kiềm hãm lại thế tiến về phía trước của mình, lại vội vàng thối lui về phía sau. Trong nháy mắt khi hắn thối lui, một cái khiên lửa hình tròn to bằng một nửa so với cái khiên lúc trước đột nhiên xuất hiện ngay trước đầu hắn, bảo vệ những nơi yếu hại trên đầu. Dịch Vân, ngươi làm gì vậy? Còn không mau đánh hắn đi. Á, không còn kịp rồi, mau bảo vệ thân thể. Môn La kinh hoàng gào to. Băng thương thuật. Lúc này một cây thương bằng băng màu xanh nước biển dài chừng 3 thước đột ngột hiện lên, hướng về phía Dịch Vân đang nhanh chóng thối lui mà bay tới, Kiệt Đô đã hoàn thành đạo ma pháp cuối cùng của hắn. Băng thương thuật. Ma pháp thủy hệ tam tinh đỉnh phong, pháp thuật công kích thuần túy, lực phá hoại kinh người. Ẩm. Chỉ có một tiếng nổ vang, nhưng là tiếng nổ va chạm lớn nhất giữa hai người từ đầu tới giờ. Khiên lửa mà Dịch Vân bố trí trước mặt trong nháy mắt đã vỡ tan, toàn thân hắn bị một luồng lực đạo khổng lồ mà lạnh lẽo đánh mạnh đến nỗi bay ra ngoài. Từ rìa sân phía đông hắn bị đánh bay qua rìa sân phía tây, vượt qua khoảng cách 30 mét, ngã xuống bên ngoài sân huấn luyện. Thấy biến hóa xảy ra đột ngột như vậy, mọi người đứng xem kinh hãi đến ngây người ra, kể cả Kiệt Đô cũng đứng lặng yên ngây ngốc. Trận tỷ thí vừa bắt đầu, Kiệt Đô đã áp đảo trước tiên, nhưng sau đó lại để cho Dịch Vân đuổi theo, đang lúc mọi người đều nghĩ Dịch Vân sẽ thắng trận này, không ngờ lại xảy ra biến hóa ngoài dự đoán của mọi người. Không ngờ một đạo ma pháp cực mạnh cuối cùng của Kiệt Đô trong nháy mắt đã chuyển bại thành thắng. Trận chiến đấu này kéo dài không quá một khắc, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, ưu thế thắng bại lại nghiêng qua nghiêng lại hai lần, quá trình thật là kinh tâm động phách, kết thúc cũng thật là oanh liệt. Đệ tử học viện Đan Y Tạp mỗi ngày tỉ thí với nhau mười mấy trận như vậy, nhưng một trận quyết đấu tuyệt vời như vừa rồi là rất hiếm khi xảy ra. Toàn sân huấn luyện nhất thời yên lặng như tờ, đang lúc mọi người thầm đoán về sự sống chết của Dịch Vân, thân thể của Dịch Vân ngã lăn bên ngoài sân huấn luyện bỗng nhiên khẽ động đậy một chút. Sau đó dưới ánh mắt khó tin đầy sợ hãi của tất cả mọi người, hắn chậm rãi đứng thẳng lên, ngoại trừ quần áo trên người rách nát, lại có vẻ hơi chật vật, toàn thân hắn lại không tổn thương bất cứ sợi lông nào. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta thua. Sau khi Dịch Vân đứng lên liền bình thản nói những lời này, nói xong, hắn lập tức xoay người rời khỏi sân huấn luyện không hề quay đầu lại. Chương 55, từ hoài nghi đến xác định. Buổi tối, ở phía đông của Đan Y Tạp Thành, tại một phường rèn có bề ngoài bình thường không ai để ý. Ngồi xếp bằng trên giường, Dịch Vân chậm rãi mở mắt ra, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Trận tỉ thí khi nãy trong học viện, thực ra hắn cũng không bị thương tổn gì mấy, chỉ là toàn thân cạn kiệt ma lực lại bị ma pháp của Kiệt Đô đánh cho hế ẩm đau nhức. Hắn tuy rằng chỉ dùng hai cái ma pháp hỏa hệ tiến hành phong ngự, thế nhưng cũng đã vét sạch hết ma lực trong cơ thể không còn chút nào, tu luyện nãy giờ hắn mới có thể hồi phục lại. Cầu Cầu đang nằm trong ngực áo phát hiện ra Dịch Vân đã tỉnh lại trước tiên, lập tức ló đầu ra dò xét. Cọ cọ đầu lên vai hắn vô cùng thân thiết, sau đó lại bò ra quấn trên thân thể Dịch Vân. Dịch Vân thấy vậy không khỏi bật cười, thần kinh hắn từ lúc bắt đầu tỉ thí ở học viện cho đến khi phát hiện đám người của gia tộc Lam Duy Nhĩ vẫn còn khẩn trương, cho đến giờ này mới thực sự bình tĩnh lại, lắc lắc đầu, cười nói. Lão đại, tuy trận này ta thua nhưng cũng không làm mất mặt của ngươi phải không? Ngươi còn dám nói. Môn La đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nói với vẻ tức giận. Vốn phần thắng đã nắm chắc trong tay lại bị ngươi làm thành ra nông nỗi như vậy, không ngờ ngươi lại dùng thân thể đi đón đỡ băng thương thuật, hành động mười phần ngu ngốc. Nếu không phải pháp thuật đánh vào ngực ngươi đã dung nhập hết vào trong hồng liên, khẳng định ngươi sẽ bị thương nặng ngay lập tức, ít nhất phải 1-2 tháng trời mới có thể hồi phục lại. Dịch Vân không nói gì, hắn hiểu rằng những điều Môn La nói đều là sự thật, lúc ấy hắn quyết định như vậy rất có khả năng thọ trọng thương, không nghĩ tới nhờ có hồng liên đỡ cho hắn không bị thương một sợi tóc nào, đây có thể xem như kỳ tích. Nói đi, vì sao lúc ấy ngươi lại quyết định như vậy? Giàn cơn tức giận, Môn La kiên nhẫn hỏi. Bởi vì trong khoảnh khắc ta sắp sửa thắng, đột nhiên trông thấy người của gia tộc Lam Duy Nhĩ. Dừng một chút, Dịch Vân nhẹ giọng nói. Bọn họ đều là huynh tỷ của ta. Sao? Ta chỉ khẳng định rằng có gì đó đã ảnh hưởng đến ngươi, không dự đoán được lại là thân nhân của ngươi ở gia tộc Lam Duy Nhĩ. Môn La giờ mới chợt hiểu ra. Nếu lúc ấy ta thắng trận tỉ thí kia, nhất định sẽ làm cho bọn họ chú ý. Dù sao Kiệt Đô cũng coi như là một trong những đệ tử mạnh nhất của ma bộ trong học viện. Cho nên ta mới đột nhiên quyết định thua, những chuyện khác ta không suy nghĩ nhiều. Dịch Vân trầm rãi nói. Nếu như ngươi không muốn bọn họ chú ý, làm như vậy là rất đúng. Ta nhớ rõ lúc ngươi 6 tuổi đã rời khỏi gia tộc Lam Duy Nhĩ, đến nay đã qua 7 năm, bọn huynh tỷ của ngươi đương nhiên không nhận ra ngươi, nhưng làm sao ngươi nhận ra được bọn họ? Dịch Vân cười khổ nói. Trước khi ta rời khỏi gia tộc ấy, ta là đứa con thứ 7 trong nhà, cũng là nhỏ tuổi nhất, người nhỏ nhất trong bọn anh chị của ta cũng đã hơn ta 8 tuổi, lúc ấy ít nhất cũng đều đã 14 tuổi. Cho dù là đã qua 7 năm, khuôn mặt bọn họ cũng có thay đổi, nhưng hình dáng vẫn y lìa như trước, hơn nữa bọn họ đều mặc trang phục của gia tộc, cho nên ta chỉ liếc qua là nhận ra ngay lập tức. Trầm ngâm một chút, Môn La gật đầu nói. Vốn là như vậy sao? Vậy ngươi tiếp theo đã có tính toán gì chưa? Túi đầu suy nghĩ một chút, Dịch Vân thản nhiên nói. Đầu tiên, ta phải tìm hiểu xem vì nguyên nhân gì mà bọn họ đến Dani Tạp Thành. Nơi đây cách thủ đô Kỳ Võ Thành khá xa, ta nghĩ gia tộc Lam Duy Nhĩ hẳn sẽ không lưu lại nơi đây lâu lắm, nhưng nếu có tình huống gì đặc biệt phát sinh, thà là ta rời khỏi nơi này, cũng không muốn chạm trán với bọn họ. Chuyện được công ty tại. Dịch Vân mới vừa nói đến đây, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gọi của nam tử, hắn lập tức nhận ra đúng là thanh âm của thành chủ Ni Tư, vui sướng thầm nghĩ. Đang muốn tìm ngươi, ngươi tới thật là đúng lúc. Nghe La Lôi nói, hôm nay trong học viện ngươi tỉ thí thua một trận, thân thể có khỏe không, có bị làm sao không? Ni Tư vừa vào cửa đã hỏi thăm Dịch Vân tới tấp, trong thanh âm có vẻ khẩn trương. Dịch Vân có chút buồn cười nhìn Ni Tư, đối với vị thành chủ này, hắn vẫn rất có hảo cảm, liền mỉm cười nói. Không có việc gì, trở về nghỉ ngơi đã nửa ngày, thân thể đã không có gì đáng ngại. Sau khi nhìn kỹ Dịch Vân từ đầu đến chân, vẻ khẩn trương bên ngoài của Ni Tư cũng đã giảm bớt, thế nhưng nghĩ lại hắn càng cảm thấy kinh hãi. Nghe La Lôi kể lại, đối thủ tỉ thí với hắn là Kiệt Đô cường giả đứng đầu trong đám đệ tử, mà hắn lại bị lánh chọn ma pháp tam tinh đỉnh phong cực mạnh. Không phải hắn chỉ có trình độ nhị tinh pháp sư cao giai hay sao, làm sao lại hoàn toàn không bị thương gì cả như thế này. Ni Tư đương nhiên biết Kiệt Đô, một tên được mệnh danh là thiên tài ma pháp, lại một trong những đệ tử mạnh nhất của học viện Đa Ni Tạp, Dịch Vân thua dưới tay hắn là chuyện đương nhiên, không có gì là kỳ quái. Thế nhưng làm cho hắn khiếp sợ chính là, theo như La Lôi kể lại, Kiệt Đô gần như phải khổ chiến với Dịch Vân, lại suýt chút nữa đã thua trận tỉ thí này, chỉ nhờ vào một đạo ma pháp cuối cùng mới có thể khiến cho hắn chuyển bại thành thắng. Chỉ có thực lực nhị tinh pháp sư lại khiến cho tam tinh pháp sư đỉnh phong phải khổ chiến mới có thể thắng sao. Ni Tư sau khi nghe con gái mình kể lại hết tất cả mọi chuyện, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, âm thầm lén lút xác định không có ai theo dõi mới nhanh chóng tới đây tìm Dịch Vân. Lúc nãy vừa mới gặp mặt Dịch Vân, trái tim hắn suýt nữa vọt ra ngoài. Nếu như Dịch Vân hụt máu, yếu ớt nằm co quắp trên giường, thì nước mắt mà hắn đã chuẩn bị sẵn sàng trên đường tới đây sẽ không tiếc rẻ chút nào mà chảy xuống vì Dịch Vân. Khi ấy Dịch Vân cảm nhận được nỗi đau xót của hắn, nhất định cũng sẽ ôm hắn khóc bù lu bù loa một trận. Khi đó, quan hệ hợp tác giữa hai người càng thêm chắc chắn. Sau này định mức binh khí mỗi tháng có lẽ nhờ vậy mà tăng lên gấp đôi. Ni Tư đã tính toán như vậy để có thể mưu lợi. Thế nhưng vị thần binh khí không hề chiếu cố hắn chút nào. Lúc hắn thấy Dịch Vân bình yên vô sự đứng trước mắt hắn, quả thật hắn không thể tin vào đôi mắt của mình. Một nhị tinh pháp sư bị ma pháp cực mạnh của tam tinh pháp sư đánh trúng ngay trước mặt, khẳng định là không chết cũng phải trọng thương, sao lại có thể bình an vô sự như lúc này. Thành chủ Ni Tư đến đây vừa đúng lúc, vừa hay ta cũng muốn đi phủ thành chủ một chuyến, vậy thành chủ đến đây là có chuyện gì quan trọng hay sao? Dịch Vân mở miệng trước tiên. Ni Tư liếc Dịch Vân một cái, cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại. Vốn là ta muốn tới thăm ngươi xem thương thế có nặng lắm không, nếu lúc này ngươi đã không có chuyện gì, ta sẽ trực tiếp nói một chuyện khác. Trưởng lão bối cách của gia tộc Lam Duy Nhị muốn gặp đại sư Môn La, một mặt ta đã mượn cớ khéo léo từ chối trước, nhưng vẫn muốn tới đây báo cho ngươi biết xem ngươi nghĩ như thế nào. Dừng một chút, Ni Tư dường như chưa nói hết, lại lén quan sát Dịch Vân chăm chú, rồi nói tiếp. Nếu như Dịch Vân ngươi không ngại hắn, ta có thể lập tức an bài. Dịch Vân chưa bao giờ nói thân thế của hắn cho bất cứ ai, kể cả Ni Tư. Ni Tư có thể biết được Dịch Vân có thể là phế vật của gia tộc Lam Duy Nhĩ, hoàn toàn là do hắn tự mình phỏng đoán mà thôi, cũng không hoàn toàn khẳng định. Mỗi người trong lòng đều có chuyện không muốn khơi lại, nghi vấn của mình cũng không thể trực tiếp mở miệng với Dịch Vân, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể đứng bên quan sát và cân nhắc. Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, không nghĩ rằng mình vẫn chưa mở miệng mà hắn đã biết được chuyện này. Dịch Vân cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức thần sắc tỏ ra bình thản như thường, không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi có biết gia tộc Lam Duy Nhĩ vào thành vì chuyện gì không? Ta và trưởng lão đối cách của gia tộc bọn họ đã nói chuyện qua, bọn họ là vì muốn mua binh khí do ngươi chế tạo mới vào Dani Tạp Thành, ngoại trừ chuyện đó ra, bọn họ còn có mục đích nào khác hay không, ta cũng không biết. Ni Tư thật thà trả lời. Dịch Vân nghe được gia tộc Lam Duy Nhĩ phái bối cách tới nơi này là muốn mua binh khí do hắn làm ra, rất là kinh ngạc, một lúc sau thản nhiên nói. Ngươi có tiếp nhận yêu cầu của bọn họ chưa? Bọn họ sẽ chờ ở đây trong bao lâu? Tuy rằng ta không hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của bọn họ, nhưng đã hứa rằng, mỗi tháng đều cung cấp cho họ 5 món binh khí do ngươi tạo ra, về phần bọn họ sẽ chờ trong bao lâu, ta nghĩ hẳn là khoảng chừng 2, 3 ngày gì đó. Nghe trưởng lão Bối Cách nói qua, lần này hắn cũng mang theo bọn đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc, hình như là đối với cường giả của học viện cũng có hứng thú, cũng có thể sẽ tìm người luận bàn tỉ thí một chút, sẽ không ở lại quá lâu. Nghe Ni Tư kể lại, tất cả chuyện mà Dịch Vân nghi vấn đều đã rõ ràng, Dịch Vân trầm ngâm một chút, lát sau nói với Ni Tư. Thanh chủ, ngươi làm rất đúng, ta sẽ không gặp mặt trưởng lão của bọn họ. Mấy ngày tới ta vẫn sẽ chờ ở đây, sau khi bọn người của gia tộc Lam Duy Nhĩ rời khỏi, xin thành chủ phái người tới báo cho ta biết một tiếng. Trong mắt thoáng qua một tia sáng rồi biến mất, nhìn phản ứng của Dịch Vân, Ni Tư rốt cục đã xác nhận nghi vấn từ trước tới nay trong lòng hắn, trong miệng lại sốt sáng đáp ứng yêu cầu của Dịch Vân. Bây giờ đã biết Bối Cách và bọn huynh tỷ của ngươi sẽ không chờ lâu ở nơi đây, vậy hôm nay ngươi gặp bọn họ chỉ là trùng hợp thôi, ngươi có thể yên tâm được rồi. Sau khi Ni Tư ra về, Môn La lên tiếng cười nói. Gật gật đầu, Dịch Vân ngồi xuống bên bàn, cũng cười. Hẳn chính là như vậy. Chỉ cần trước khi bọn họ rời khỏi, ta cũng không ra khỏi cửa cũng sẽ không sợ chạm trán cùng bọn họ. Dịch Vân. Trầm mặc một lúc, Môn La đột nhiên hỏi. Vì sao ngươi lại e ngại chạm mặt cùng đám huynh tỷ của ngươi vậy? Cho dù là bị bọn họ nhận ra đi nữa, nhưng chỉ cần ngươi không theo bọn họ trở về gia tộc Lam Duy Nhĩ là được rồi, chẳng lẽ bọn chúng lại còn có thể vì vậy mà làm khó dễ ngươi sao? Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, một hồi lâu sau, Dịch Vân mới thản nhiên đáp lại. Ta sống 6 năm ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, từ lúc 3 tuổi, người duy nhất trong gia tộc coi ta là người, chỉ có duy nhất một mình mẫu thân ta mà thôi. Còn những người khác, kể cả phụ thân và huynh tỷ của ta, tất cả đều coi ta là phế vật. Nếu lúc này giáp mặt cùng bọn họ, lão đại ngươi cho rằng bọn họ sẽ gọi ta bằng gì? Là Dịch Vân sao? Hay vẫn là? Từ lúc ông ngoại mang ta rời khỏi gia tộc Lam Duy Nhĩ, ta đã có lời thề tuyệt không thể để cho kẻ nào gọi ta như vậy nữa, bất cứ kẻ nào cũng không được. Nhất là phụ thân và bọn huynh tỷ lại càng không được. Nói tới đây, Dịch Vân không khỏi nắm chặt hai tay lại. Môn La không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Dịch Vân, lòng thầm nghĩ. Thật muốn đa tạ sự trợ giúp ngu ngốc của gia tộc Lam Duy Nhĩ này. Nếu như các ngươi không buông bỏ tiểu tử này, làm sao ta có thể thu nhận được một tiểu đệ là thiên cổ kỳ tài chứ? Các ngươi không cần hắn lại tiện nghi cho gia tộc Tư Đạt Đạt ta. Ngày sau vinh quang của gia tộc ta có thể nhờ vào tay hắn mà quật khởi, còn các ngươi thì... Hắc hắc hắc. Trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, giọng nói Dịch Vân đột nhiên trầm xuống, nói tiếp một cách bình thản. Chúng ta sẽ tái kiến, nhưng không phải là lúc này. Trước khi ta đầy đủ thực lực sẽ không bao giờ gặp mặt bọn họ. Câu cầu dường như cũng cảm ứng được tình cảm của Dịch Vân đang dao động mạnh, cặp mắt xanh nâu cũng thoáng hiện lên một tia lửa nhỏ, tỏ vẻ cảm thông với Dịch Vân. Môn La đột nhiên khoác tay, cắt đứt suy nghĩ của Dịch Vân. Giờ hãy gác việc này qua một bên. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tên Kiệt Đô hôm nay tỉ thí với ngươi sống ở đâu không? Dịch Vân ngược lại, không có phản ứng gì trước câu hỏi của Môn La, một lúc lâu sau hắn mới gật gật đầu khó hiểu. Hắc hắc hắc. Với một vẻ bí hiểm, Môn La nở nụ cười đầy tà khí quen thuộc của hắn. Chương 56, bồi thường về tinh thần. Ánh trăng vằng vặc, ở một tòa trang viện tư nhân bên cạnh phủ thành chủ. Hôm nay các ngươi đi học viện Đan Nhi Tạp có thu hoạch được gì không? Trong trang viện, Bối Cách hỏi hai thiếu niên nam nữ đang ngồi trước mặt. Chỉ là học viện sơ đẳng mà thôi, trình độ trung bình của đệ tử cũng không cao, gần như ở đó không có nhân tài gì xứng đáng bồi dưỡng cả, thế nhưng cũng có phát hiện một ít có tiềm năng. Chúng ta đã tiếp xúc qua với vài người trong đó. Một thanh niên cao gầy, xem chừng hơn 20 tuổi nói. Ha ha, là Ma Đa Tam Ca ngươi đặt tiêu chuẩn quá cao mà thôi. Với sơ đẳng học viện mà nói, học viện này trình độ cũng không tệ. Thật ra Ni Á cảm thấy học viện này rất có tiềm năng khai thác. Một nữ tử mặc áo bào màu lam ngắn, thân thể đầy đặn, tuổi còn trẻ cười nói. Nghe nữ tử kia nói xong, tên thanh niên tên là Ma Đa lại lắc đầu nói. Gia tộc cần chính là những tài năng, mà không phải những kẻ tầm thường. Phần lớn đệ tử trong học viện tiến cảnh quá chậm, cho dù là ngày sau chung có học tới học viện cao đẳng đi nữa, thành tựu cũng là có hạn mà thôi. Thế nhưng, ngũ muội cũng nói không sai, vẫn có một số ít nhân tài xứng đáng để chúng ta lôi kéo. Nữ tử tên là Ni Á nghe vậy đột nhiên nở nụ cười. Nhân tài mà Tam Ca nói nhất định là tên Pháp Sư Tam Tinh Đỉnh Phong mà chúng ta đã thấy trong cuộc tỉ thí hôm nay phải không? Bối Cách lúc này cũng ngoác mồm cười nói. Người mà các ngươi nói ta cũng đã nghe qua. Hình như tên là Kiệt Đô phải không, nghe nói hắn năm nay mới gần 18 tuổi mà đã đạt tới Tam Tinh Pháp Sư Đình Phong, xem ra cũng là khó được. Nhị Thúc cũng biết người này sao? Ta cùng với Ni Á hôm nay đã tiếp xúc qua với hắn, tên Kiệt Đô này cũng có bối cảnh quý tộc, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng cũng thuộc loại không có đầu óc, hẳn là cũng dễ lôi kéo. Ngày mai chúng ta đến học viện tìm hắn nói chuyện, người này nếu khó lôi kéo mới là chuyện lạ. Bối Cách nghe vậy gật đầu cười nói. Ừ, chỉ cần là có tiềm năng thiên phú, thừa dịp thực lực của bọn chúng còn chưa đủ mạnh mới dễ dàng lôi kéo. Vì thế nên các ngươi cần phải đến học viện sơ đẳng, nếu có thể lôi kéo một cách thuận lợi, những người đó sau này cũng là thành viên trong tổ chức của các ngươi. Chúng ta chỉ còn ở lại nơi đây nghỉ ngơi 2 ngày, hai người nên tiến hành công việc nhanh lên một chút. Tam ca. Bối Cách vừa nói xong, Ni Á đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi còn nhớ tên đã tỉ thí cùng Kiệt Đô ở học viện hôm nay hay không? Ma Đa hơi khựng, không hiểu vì sao Ni Á lại đề cập đến người này, lập tức gật đầu đáp. Đương nhiên nhớ rõ. Thiếu niên kia cuối cùng không chỉ thua bởi Kiệt Đô, còn thua rất thê thảm, bị ma pháp đánh trúng chính diện, văng xa gần 30 thước. Như vậy mà không chết cũng là may mắn lắm rồi. Lắc lắc đầu, Ni Á hiển nhiên không đồng tình. Chúng ta tuy rằng chỉ chứng kiến được phần cuối của trận tỉ thí kia, nhưng thiếu niên ấy lại làm cho ta có cảm giác rất là quen thuộc, dường như trước kia đã từng gặp hắn ở đâu đó. Còn nữa, nghe nói thiếu niên kia cũng chỉ có trình độ nhị tinh pháp sư, lại có thể chịu đựng một kích toàn lực của tam tinh pháp sư đỉnh phong Kiệt Đô mà không hề bị thương, ngươi không thấy là kỳ quái sao? Ma Đa vốn nghe nhiều hiểu rộng, chợt cúi đầu nhớ lại, lát sau mới gật đầu nói. Nghe muội vừa nói như vậy, quả thật việc này cũng có chỗ kỳ quái, tinh cấp kém hơn một bậc, Kiệt Đô cũng không hạ thủ lưu tình, hắn lại có thể chỉ thua mà không bị thương. Ngày mai thuận tiện chúng ta cũng tra xét về hắn xem sao, nói không chừng có thể có phát hiện ngoài ý muốn. Hẳn là không có chuyện như vậy đâu. Nghe hai người thảo luận, Bối Cách đột nhiên mở miệng nói. Vừa rồi lúc ta dùng cơm với thành chủ Ni Tư, cũng nghe hắn nói qua việc này. Thiếu niên mà các ngươi nhắc tới là bằng hữu của con gái Ni Tư. Hắn từ con gái hắn biết được thiếu niên kia không phải là không bị thương, mà là ngược lại, bị thương rất nặng, nghe nói bây giờ vẫn còn nằm trên giường, ít nhất sẽ có 1 tháng không thể rời khỏi giường một bước. Sao lại như thế? Lúc ấy ta thấy rõ ràng hắn tự mình rời khỏi sân huấn luyện, hơn nữa thần sắc rất bình thường kia mà. Ni Á có chút kinh ngạc, chuyện này không giống với ban ngày nàng đã thấy. Ha ha ha. Bối Cách nghe vậy cười ha hả. Nghe Ni Tư nói, chính là vì thiếu niên kia có ý theo đuổi con gái hắn. Bởi vậy không muốn mất mặt trước nàng ta, cho nên dù trọng thương vẫn cố gắng giả như không có việc gì mà rời đi. Thế nhưng sau khi ra khỏi học viện lại hộc máu ngã lăn ra đất hôn mê, cuối cùng phải nhờ vào con gái hắn đưa đi chữa trị mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Ma Đa và Ni Á đồng thời khựng lại, nghe được chân tướng sự tình vốn là như vậy, không khỏi cất tiếng cười ha hả cùng Bối Cách. Ni Á vừa cười vừa đùa cợt. Thật không nghĩ tới, thiếu niên kia xem ra cũng 13-14 tuổi mà thôi, sớm như vậy mà đã động lòng xuân rồi sao? Ma Đa cũng cười lớn. Thiếu chút nữa lãng phí thời gian vì tên phế vật như vậy, ngày mai cũng không cần mất thời gian với hắn nữa, ha ha ha. Dịch Vân Tuyệt không nghĩ đến, trong lúc vô tình Ni Tư đã giúp hắn một cái ân to lớn đến thế, tuy nhiên Ni Tư đặt ra chuyện như vậy, cũng có thể làm cho hắn tức đến hộc máu. Đúng rồi. A Lý Bố đâu? Vì sao cả buổi tối lại không thấy hắn? Bối Cách nhìn quanh một vòng rồi chợt hỏi. Nhị thúc ngài hẳn cũng đã biết, thứ ca hắn thích nhất chính là. Hiện tại vào lúc này, chắc hẳn đã đi tìm hoa rồi. Ni Á nhẹ giọng nói. A Lý Bố ở nhà bị phụ thân quản lý gắt gao, chuyến này vất vả lắm mới ra ngoài được, làm sao có thể chịu ngồi yên, khẳng định là đi tìm nữ nhân rồi. Ma Đa trực tiếp giải thích rõ hơn. Bạn đang đọc truyện tại. Đức hạnh của A Lý Bố như thế nào, trong gia tộc ai nấy đều biết rõ, lại cũng chính vì chuyện này mà đau đầu. Bản tính hắn háo sắc, chỉ cần gặp được nữ nhân vừa ý, thường là không từ thủ đoạn cứng rắn ép buộc, từng gây ra cả đống phiền phức cho gia tộc. Bối Cách nghe hai người nói xong, không khỏi giận dữ nói. Thật sự là khốn kiếp. Chờ khi A Bố Lý trở về, hai đứa các ngươi lập tức bắt hắn đến gặp ta, ta phải trói chân hắn lại 2 ngày mới được. Lão đại, ngươi xác định đúng như vậy sao? Dịch Vân ẩn tại một góc tối ngoài đường, nhìn vào một căn nhà riêng ở đối diện, có chút do dự nhẹ giọng hỏi. Không thể nào sai được. Lúc ngươi tỉ thí với Kiệt Đô, khi hắn thi triển ra một đạo ma pháp cuối cùng, trong lòng hắn chớp mắt toát ra dao động của một cô năng lượng thần bí. Chính vì vậy mới có thể làm cho hắn đột nhiên rút ngắn thời gian thi pháp lại, ngươi cũng vì thế cho nên tránh lui không kịp, hắn mới có thể đánh trúng ngươi như vậy. Năng lượng thần bí. Đó là cái gì? Dịch Vân rất kinh ngạc. Bây giờ chưa thể xác định được, cho nên ta mới bảo ngươi đến đây, thế nhưng nếu ta đoán không lầm, món đồ này đối với ngươi có rất nhiều ích lợi, hát hát hát. Môn La cười đầy tà khí. Quên mất, vì sao ngươi lại biết được Kiệt Đô sống ở đây? Hôm nay các ngươi mới gặp nhau lần đầu tiên kia mà. Kiệt Đô là người nổi tiếng trong học viện, hắn cũng không ở trong ký túc xá của học viện, ngược lại bỏ ra thật nhiều tiền mua một căn nhà đẹp trong thành. Chuyện này quả thật đối với kẻ nhà giàu lắm tiền như hắn là rất bình thường, việc này trong học viện đã truyền nhau từ lâu, ta cũng từng nghe La Lôi nhắc qua nên mới biết. Dịch Vân đáp, hiện tại chúng ta tiến vào đi thôi, nhớ kỹ đừng để bị phát hiện. Môn La thúc giục, lão đại, ngươi đây là đi trộm cướp vật phẩm, dường như có chút không ổn. Dịch Vân cảm thấy cắn rứt lương tâm. Môn La hừ một tiếng, cười nhạo nói, nếu thứ này đối với ngươi có ích, thì có chỗ nào là không ổn thỏa chứ? Đừng quên, hôm nay là hắn khiêu chiến với ngươi trước, nếu như không phải trên người ngươi có tổ khí hồng liên, ngươi bây giờ không chết cũng bị thương nặng. Đây chính là có vay thì có trả, còn ngươi chẳng qua là lấy của hắn một chút bồi thường về mặt tinh thần mà thôi. Dịch Vân nghe vậy túi đầu suy nghĩ, cũng cảm thấy Môn La nói như vậy rất có đạo lý. Nếu hôm nay Kiệt Đô không tới tìm hắn, thì làm sao giờ này hắn lại ở nơi đây? Suy nghĩ như vậy, chút do dự còn lại cũng biến mất, hắn nặng nề gật đầu. Chương 57, Thủy Phách Tinh Thạch. Dưới chân nổi kình phong tạo ra tiếng xé gió nhẹ nhẹ, thân hình Dịch Vân nhảy lên một cái, lập tức đã qua khỏi bức tường cao, tiến vào bên trong vườn nhà Kiệt Đô. Lúc này là đúng nửa đêm, vầng trăng cuối tháng treo cao, trước mặt Dịch Vân là một khung cảnh yên tĩnh vô cùng. Nhìn thấy phía trước bên trái có một căn phòng còn ánh đèn, Dịch Vân không dám chậm trễ, lập tức lặng lẽ tiến về hướng đó. Dưới ánh sao đầy trời, một bóng đen đang lặng lẽ lướt đi, tốc độ cực nhanh, lại không phát ra âm thanh xé gió, so với mật thám được huấn luyện nghiêm khắc hay đạo tặc thì cao minh hơn nhiều. Dịch Vân năm nay đã 13 tuổi, từ khi gặp Môn La tới nay, hắn luyện võ đã 6 năm trời. Hắn tu luyện công pháp phần kiếp tử diễm tổ truyền chính thống, bộ tuyệt học đấu khí này từng tạo nên vinh quang mấy ngàn năm của gia tộc Tư Đạt Đặc. Thế nhưng công pháp dần dần thất truyền, làm cho gia tộc Tư Đạt Đặc từ hưng thịnh dần dần suy yếu, cuối cùng bây giờ đã lâm vào thảm cảnh bị người diệt tộc. Thế nhưng dường như trong U Minh có sự ngẫu nhiên xảo hợp, đấu khí tuyệt học chỉ còn mình Môn La biết vốn đang chôn vùi tuế nguyệt bên trong tổ khí Hồng Liên, không ngờ một lần nữa sống lại trên người Dịch Vân. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục kiên trì bền bỉ tu luyện là rất có cơ hội đạt tới thành tựu như tổ tiên của hắn, phục hưng trở lại gia tộc Tư Đạt Đặc. Thế nhưng xem ra trước mắt mục tiêu này vẫn còn quá xa xôi, chưa thấy hé lộ chút tia sáng nào đáng tin cả. Không biết rằng do thời thế hay là do cá tính lệch lạc của Môn La, bộ tuyệt học đệ nhất trên khung võ đại lục năm xưa lại liên tiếp mấy lần được hai người thi triển để đi ăn trộm. Nếu như tổ tiên gia tộc Tư Đạt Đặc dưới suối vàng có vô tình biết được, không biết là phải nên cười hay nên khóc nữa đây. Ánh trăng màu nguyệt bạch, một cái bóng có thể trong tương lai trở thành đệ nhất đạo tặc trên đại lục đang lén lút đi nhanh. Kiệt Đô đang ngồi xếp bằng trên giường cố gắng luyện hóa ma lực trong cơ thể, trong lòng đang nghĩ về những chuyện xảy ra lúc ban ngày, càng nghĩ lại càng nghi hoặc. Trận chiến ấy vốn đã 10 phần nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng lại làm cho hắn gần như dùng hết ma pháp lực trong cơ thể, lại chỉ được một kết quả là thắng trong thế thảm. Những người khác có thể nghĩ rằng hắn thắng nhẹ nhàng thoải mái, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Hắn không chỉ đã dốc hết sức mình nhưng lại thắng mà không hiểu vì sao. Hắn suy nghĩ cả ngày cũng không hiểu được, vì sao lúc ấy Dịch Vân lại buông bỏ thời cơ hiếm có như vậy, ngược lại lui về, cho nên hắn mới có thể xuất ra được đạo ma pháp cuối cùng. Lại càng không hiểu vì sao hắn dùng pháp thuật mạnh nhất đánh trúng Dịch Vân, nhưng lại không làm cho hắn bị thương mảy may nào. Việc này cực kỳ bất hợp lý, tuyệt đối không phải chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp mà thôi. Hắn vẫn tự cao tự đại cho đến bây giờ là vì hắn vẫn có con bài chưa lộ mặt. Thế nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngốc, cũng nghĩ chỉ là một sự trùng hợp như người bình thường để giải thích những vấn đề khó hiểu kia. Nhưng nếu nói là Dịch Vân bản thân có thực lực cũng là không đúng. Ma lực của hắn như vậy là quá rõ ràng, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới nhị tinh pháp sư cao giai mà thôi, căn bản không có lực lượng để làm ra những chuyện như vậy. Còn có những yếu tố khác hay sao? Vì sao lúc ấy hắn nóng lòng đến gần ta như vậy, muốn cùng ta vật lộn sao? Thế nhưng, hắn là ma pháp sư. Dịch Vân này tuyệt đối không giống như lời đồn, hắn thực sự là quá quỷ dị. Kiệt Đô suy đi nghĩ lại mấy lần, vẫn nghĩ không ra giải thích hợp lý nào, hắn bất đắc dĩ thầm than một hơi, ngừng lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Lúc đang muốn chấm dứt tu luyện, đông dưng trong lòng cảm thấy cảnh giác, vừa mở hai mắt ra, một tiếng ầm vang lên, một cỗ lực rất mạnh từ bên ngoài đã đánh nát cửa sổ, đồng thời, một bóng đen theo đó vào nhà, chạy như bay về phía hắn. Bóng đen tràn tới nhanh quá làm cho trong phòng nổi lên một cơn gió mạnh. Thổi tắt ngọn nến đang cháy trên bàn, trong phòng ngập tràn bóng tối. Kiệt Đô kinh hãi lập tức nhảy dựng lên. Khoảnh khắc trước đó Dịch Vân đã đi tới bên ngoài phòng, dựa vào lực cảm ứng của hắn đối với nguyên tố, lập tức đã dò ra trong phòng có một ma pháp sư thủy hệ đang hấp thu luyện hóa thủy nguyên tố trong không khí, nháy mắt hắn đã phán đoán ra người ấy chính là Kiệt Đô không thể lầm được. Vốn tu vi của Kiệt Đô còn cao hơn hắn một tinh cấp ma pháp, không thể nào Dịch Vân đi tới trước cửa sổ phòng mà hắn không phát giác được. Nhưng khi Dịch Vân bắt đầu tiến vào nhà đã thu liễm toàn bộ đấu khí và ma lực, không một chút để lộ ra bên ngoài cơ thể, bằng vào thân thủ hơn người của hắn, đã đến được đây. Như Môn La đã từng nói qua, Dịch Vân rất có tiềm năng làm đạo tặc, đi lại êm du, lại giỏi che giấu khí tức của bản thân, trong lúc phi hành không gây ra một tiếng động nào cả. Hơn nữa trạng thái tâm lý của Kiệt Đô cũng không bình tĩnh, như thế mới khiến cho Dịch Vân tránh khỏi hai mắt của hắn thành công. Hắn đánh lén ở cự ly gần như vậy, bình thường tuyệt đối là không có khả năng xảy ra chuyện gì. Muốn chết. Tuy Kiệt Đô kinh ngạc vì đối phương đánh lén mà hắn không hề hay biết, nhưng hắn cũng không lộ vẻ bối rối chút nào, bàn tay to vung lên phía trước, lập tức, ba cái khiên nước hình vuông đột nhiên xuất hiện trước người hắn, hoàn toàn ngăn chặn tất cả phương hướng tấn công của thích khách. Cùng lúc đó, hắn xoay tay ra sau lưng phát ra một cái chùy bằng băng, vận lực đánh vỡ vách tường ra thành một cái lỗ lớn, rồi xoay người lại chạy hết tốc độ về hướng cái lỗ ấy định thoát ra ngoài. Chỉ cần có thể ra khỏi căn phòng này, đi ra phòng ngoài có không gian rộng lớn hơn, tranh thủ kiếm một khoảng cách thích hợp để có thể phóng xuất ra ma pháp, hắn tin tưởng cho dù là không biết lai lịch của thích khách như thế nào, cũng có thể bình yên mà thoát đi. Lúc vừa xoay người chuẩn bị chạy đi, hắn thoáng nhìn thấy tên thích khách giơ hai quyền lên đánh về phía khiên nước của hắn, trong lòng hắn cười lạnh. Khiên nước ấy vừa cương vừa nhu, có thể hấp thu một lượng lực đạo rất lớn rồi bắn ngược trở lại, cho dù tên này có thể đánh nát nó, cũng sẽ bị lực phản chấn trở lại mà bị thương. Nội tâm Kiệt Đô tràn đầy tự tin, thế nhưng chuyện kế tiếp xảy ra làm cho hắn không thể cười được nữa. Chỉ thấy hai quyền của Dịch Vân tiếp xúc khiên nước kia trong nháy mắt, đột nhiên toàn thân hắn toát ra một luồng ánh sáng màu đỏ pha lẫn tím, luồng ánh sáng này vừa tiếp xúc với khiên nước ấy lập tức phát ra tiếng xèo xèo, không ngừng bốc thành hơi nước với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, khiên nước toàn bộ đã bốc thành hơi sạch sẽ, tiêu tán vào trong không trung. Đấu khí hỏa hệ. Sao lại có nhiệt độ cao như vậy? Kiệt Đô cũng không dám tin tưởng chuyện xảy ra, quá to. Bạn đang đọc truyện tại. Mặc dù cảm thấy kinh hãi, thế nhưng Kiệt Đô lâm nguy bất loạn, chân đạp mạnh một cái tăng tốc độ nhanh hơn chạy về phía cái lô ở đằng sau. Phản ứng của Kiệt Đô xem ra rất nhanh, chỉ cần một bước nữa là hắn có thể chạy ra khỏi phòng, đáng tiếc là, hắn lại gặp phải Dịch Vân. Ngay khi Dịch Vân đánh nát khí nước, hắn lập tức đem toàn bộ đấu khí dồn xuống bàn chân, một cước đột ngột dẫm mạnh đến nỗi mặt đất thủng một lỗ, thân thể thoáng chốc như tên rời khỏi dây cung, bắn thẳng về phía Kiệt Đô. Rầm. Ngay lúc Kiệt Đô kinh hoàng sắp sửa chui ra khỏi cái lỗ kia, Dịch Vân đã từ phía sau đổi tới, một chưởng nhanh như điện bổ vào sau cổ hắn, làm cho hắn ngã lăn ra bất tỉnh. Chỉ hơn kém trong gang tấc, thắng bại đã quyết định. Mau. Lục soát trong người hắn, đã có người nghe động đang chạy nhanh về hướng này. Môn La gấp giọng thúc giục. Dịch Vân kéo thân thể Kiệt Đô lại, thò tay lục soát khắp người hắn, rất nhanh đã lấy ra được một cái hộp nhỏ. Vừa mở hộp ra, bên trong có một khối tinh thạch bằng nửa nắm tay hình tròn, đang phát ra màu xanh nước biển nhạt. Quả nhiên như ta đã đoán trước, đúng là thủy phách tinh thạch. Trong lúc Dịch Vân còn đang sững sờ, Môn La đã nói ra tên của vật phẩm. Trước hết cất nó đi, rồi ngươi hãy nhanh chóng nhắm hướng đông mà chạy, ba hướng khác đều đã có người đang vây lại. Không chờ Dịch Vân có phản ứng, Môn La lại bắt đầu rục rã. Dịch Vân gật đầu đáp lại, đem hộp nhỏ cất vào lòng, liếc nhìn qua Kiệt Đô nằm trên mặt đất một cái rồi mới nhảy ra khỏi phòng, biến mất vào trong bóng tối. Một lát sau, mấy tên thủ vệ trong nhà đã chạy tới nơi, thấy Kiệt Đô nằm ngất xỉu trên mặt đất, nhất thời tay chân bọn chúng luống cuống hẳn lên. Chương 58, vĩnh viễn là đêm tối. Dịch Vân cẩn thận chui vào trong một con hẻm gần đó, mơ hồ nghe thấy tiếng ồn áo từ phía sau truyền đến. Hắn nào dám chần chờ, thừa dịp những kẻ đuổi theo chưa bao vây hết nơi này, vội vã theo hẻm nhỏ mà rời khỏi. Tập kích một vị đệ tử thế gia quý tộc trong thành, lại là thiên tài ma pháp rất được coi trọng, tuy rằng Dịch Vân cũng không có hạ sát thủ, nhưng việc này vẫn sẽ làm cho bọn thủ vệ của Danny tạp thành mất hết thể diện, nên chúng tổ chức lục soát một phen khắp bốn cửa thành. Lúc Dịch Vân thoát ra khỏi khu phía tây thành thành công, đang chạy về hướng nam, bên hai nghe tiếng Môn La cười hí hửng. Ha ha ha! Rất thuận lợi phải không, chúng ta coi như đã thủ. Lão đại, vậy là ngươi nói vật phẩm thần bí chính là thủy phách tinh thạch. Trừ hỏa phách tinh thạch ra lại còn có vật như vậy nữa, thật sự là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Vừa đi, Dịch Vân vừa tò mò hỏi. Có gì mà kỳ lạ? Ngoại trừ hai loại tinh thạch này ra, tất cả các nguyên tố đều có tinh thạch giống như vậy. Chẳng qua tinh thạch này rất là hiếm có, vậy mà Kiệt Đô lại có trong người một khối bằng nửa nắm tay, chuyện này mới làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Dịch Vân đã rời xa khỏi hiện trường khu phía tây đầy nguy hiểm, tâm tình cũng nhẹ nhõm đi nhiều, hắn khẽ cười nói. Kiệt Đô là một thành viên thuộc thế gia đại quý tộc, thế lực của gia tộc hắn chắc là cũng không nhỏ. Có lẽ người nhà của hắn không tiếc bất cứ giá nào để mua khối thủy phách tinh thạch này cho hắn tu luyện, chuyện này cũng hợp tình hợp lý mà thôi. Môn La nghe vậy lắc lắc đầu. Ngươi còn chưa hiểu được giá trị thực của loại tinh thạch này, đối với những người bình thường có thể nói là không kém kỳ chân dị bảo. Cho dù là ngươi có thật nhiều tiền, nhưng cũng không biết mua ở đâu. Trên người Kiệt Đô có một khối như vậy, cũng không biết gia tộc của hắn vì nó mà phải trả giá lớn đến mức nào, lần này khổ hắn, nhưng lại tiện nghi cho ngươi. Dịch Vân đột nhiên cười đầy tà khí, cực kỳ giống nụ cười quen thuộc là chiêu bài của Môn La. Lão đại ngươi không phải đã nói qua hay sao, tất cả chuyện này đều là do hắn tự chuốc lấy, ta cũng dựa vào thực lực mà lấy đi từ trong tay hắn, coi như là có thể yên tâm được rồi, hát hát hát. Môn La hơi khựng lại, sau đó lớn tiếng cười, một cách điên cuồng. Tiểu tử quả nhiên có phong phạm của ta, lời nói này của ngươi không chỉ hợp tình hợp lý, mà còn đúng ý của ta. Hai tên đạo tặc bất lương một lớn một nhỏ bắt đầu giả bộ khiêm tốn mà tán dương lẫn nhau, dưới ánh trăng vằng vặc, màn kịch vô liêm sỉ này được trình diễn làm cho vầng trăng trên cao phải cảm thấy xấu hổ thay mà lẩn trốn vào trong một đám mây. Ủa? Phía trước có người. Khi Dịch Vân sắp về đến khu phường rèn ở phía Nam Thành, Môn La đột nhiên cất tiếng nói. Một vùng lớn ở phía Nam Dani Tạp Thành tất cả đều là phường rèn và khu công nghiệp chế tạo dụng cụ sinh hoạt, bình thường lúc nào cũng rất ồn ào. Khu vực gần đó căn bản là không có bao nhiêu người sinh sống. Ngay cả thợ rèn hay người học nghề làm việc ở đây, bình thường cũng không ở lại nơi này. Khi buổi tối đã làm xong việc, bọn họ cũng sẽ trở về nhà ở trong thành. Ngoại trừ Dịch Vân có lý do riêng nên ở lại nơi này, bình thường chỉ cần đêm xuống, khu vực này yên tĩnh một cách đáng sợ, căn bản không có ai tới nơi này làm gì. Muốn như vậy sao vẫn còn người đi vào nơi này? Chúng ta qua đó xem thử. Dịch Vân cũng cảm thấy kỳ quái, chậm bước lại. Lập tức lặng lẽ đi về hướng Môn La chỉ dẫn. Lén lút đi vào sân sau của một xưởng rèn, Dịch Vân núp ở một bên, nhìn phía trước cách đó không xa đang có hai nam tử đứng chung với nhau, dưới chân bọn họ có một vật màu trắng giống như hình người, vì bị một tên nam tử ngăn cản tầm mắt, nên Dịch Vân không thể nhìn rõ vật ấy rốt cục là cái gì. Dịch Vân đang hiếu kỳ, lại nghe một tên nam tử lên tiếng. Tứ thiếu gia, chúng ta vừa mới đến thành này gần một đêm mà thôi, ngươi lại làm ra chuyện như thế này, nếu để cho trưởng lão biết được. Chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sao ngươi lại đột nhiên trở nên nhát gan như vậy? Việc này lúc trước chúng ta đã trải qua nhiều lần, chỉ cần khắc lai ngươi không nói, thì làm sao người khác biết được? Một tên nam tử khác cười hì hì nói. Nhưng mà, tên nam tử kia vẫn còn do dự. Chúng ta mới đến thành này có một ngày, đã sát hại một thiếu nữ, cho dù là người trong thành không biết, thế nhưng trưởng lão có thể sẽ nghĩ tới là do ngươi làm. Hai người còn đang nói chuyện, đám mây che khuất mặt trăng đống bay sang chỗ khác. Lộ ra mảnh trăng cuối tháng. Dưới ánh sáng chiếu rọi, Dịch Vân lập tức đã thấy rõ khuôn mặt của hai tên nam tử kia, nhất thời toàn thân rung động kịch liệt. Chỉ thấy một người lưng đeo trường đao, là một đại hán có thân hình vạm vỡ khỏe mạnh, người này Dịch Vân không biết. Thế nhưng trước mặt tên đại hán kia là một thanh niên nam tử khoảng chừng hơn 20 tuổi, ốm mà cao, dáng người khẳng khiu, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm bằng xanh biếc đeo dây da. Tuy rằng so với tráng hán bên cạnh thì hắn gầy hơn nhiều, nhưng trên người hắn lại phát ra một cỗ khí thế bức người. Vừa nhìn đã biết so với nam tử kia, thực lực của hắn không phải chỉ cao hơn một hai bậc mà thôi. Dịch Vân nhìn thanh niên cao gầy kia mà không dám tin ở mắt mình, hôm nay hắn ở học viện đứng xa xa cũng có nhìn thấy qua, đúng là thành viên trong gia tộc Lam Duy Nhĩ, cũng là tứ ca trên danh nghĩa của hắn A Lý Bố. Là A Lý Bố. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Dịch Vân rất là khiếp sợ. Sao vậy? Dịch Vân ngươi nhận biết hai người này sao? Môn La kinh ngạc hỏi. Dịch Vân liếc nhìn thanh niên một cái. Lúc này mới cười khổ. Đại hán kia ta không biết, nhưng người kia chính là tứ ca của ta ở gia tộc Lam Duy Nhĩ, tên là A Lý Bố, không nghĩ hắn lại xuất hiện ở đây vào lúc này, không biết là vì chuyện gì đây. Vì chuyện gì còn phải hỏi sao? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Môn La nghe vậy sửng sốt một chút, lại lập tức nở nụ cười, chỉ xuống chân hai người, giọng nói tràn đầy vẻ cợt nhả. Ngươi xem dưới chân bọn họ là cái gì, ngươi nói hắn là tứ ca của ngươi sao? Gia tộc Lam Duy Nhĩ này cũng thật sự rất tài giỏi, lại có thể dạy dỗ đệ tử đến bậc này, thực là con nhà gia giáo, hắc hắc. Dịch Vân nhìn về hướng Môn La chỉ, dưới ánh trăng, vật thể màu trắng kia đã lập tức lộ ra rõ ràng chính là một cô gái áo trắng hai tay bị trói quặt ra sau lưng. Dịch Vân ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy cô gái kia không hề hay biết mình đã bị vứt bừa trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trên chiếc áo trắng có nhiều dấu dơ bẩn chắc do dãy rủa né tránh. Hiển nhiên là đã bị hai người A Lý Bố đánh ngất đi rồi mới mang tới nơi này. A Lý Bố không hề biết cách đó không xa đang có người rình xem nhất cử nhất động của hắn, cười nói với vẻ đầy tà khí. Chỉ cần sau khi chúng ta xong việc, giết chết thiếu nữ này bịt miệng, rồi sau đó tìm một nơi kín đáo chôn cất thi thể. Cho dù là nhị thúc có thể đoán ra là ta đã làm, chỉ cần không tìm được chứng cứ, hắn cũng sẽ không thể gièm pha ta trước mặt gia tộc, mà gây phiền phức cho ta. Hán tử tên là Khắc Lai kia nghe A Lý Bố nói như vậy, cũng nở một nụ cười dâm đãng. Vốn là tứ thiếu gia đã sớm tính toán chuyện hủy thi diệt tích không để lại chút dấu vết nào, khó trách từ khu đông chạy hết 10 dặm đường thẳng đến nơi này. Ta thấy nơi này hẻo lánh như vậy, nếu như chôn thi thể một người tại đây, quả thật là rất khó có ai phát giác, ha ha ha. Ha ha ha, Khắc Lai ngươi vẫn cơ trí lanh lợi như xưa, sau khi ta vui vẻ xong sẽ đến lượt ngươi, nhìn thiếu nữ này da rẻ mịn màng mềm mại như vậy, khẳng định là chưa có nam nhân nào sử dụng qua. Đúng là đóa hoa chấm nở tốt hơn hoa tàn không biết bao nhiêu lần, cũng đủ cho chúng ta vui chơi trọn đêm nay. A Lý Bố dứt lời liền ngồi xổm xuống, bắt đầu lột hết quần áo trên người thiếu nữ kia, còn Khắc Lai đứng bên cạnh cười hì hì, ra vẻ thích thú vì sắp được chứng kiến một màn hái hoa sống động. Dịch Vân sắc mặt xanh mét nhìn một màn trước mắt, trong mắt thoáng qua một tia hung quang, trầm giọng hỏi: "Lão đại, ngươi xem ta có cơ hội ngăn cản hành vi cầm thú của hai người này hay không?" "Rất khó." Môn La ngẩng đầu, liếc qua hai người một cái rồi lắc đầu nói: "Tên gọi là Khắc Lai chỉ là nhị tinh chiến sĩ nên không thể uy hiếp được ngươi. Nhưng tên tứ ca A Lý Bố của ngươi hắn lại là tứ tinh võ đồ, tuy chỉ là tứ tinh sơ giai, nhưng ngươi muốn thắng được hắn rất khó khăn, nếu như để cho hai tên liên thủ." Dịch Vân cắt ngang phân tích của Môn La, nói với giọng lạnh lùng nhưng giận dữ: "Ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng mới được. Không ngờ vừa tới Đan Nhi Tạp Thành đã làm chuyện ác, lại còn muốn giết người hủy xác, quả thật là khốn nạn quá đi thôi." Trầm ngâm một chút, ánh mắt Môn La nhìn hai tên kia cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo, trầm giọng dặn dò Dịch Vân: "Vậy ngươi phải canh đúng thời cơ, giải quyết tên Khắc Lai kia trước, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu ngươi không thể đắc thủ trong một kích, phải lập tức chạy khỏi nơi này. Nếu để cho bọn chúng có cơ hội bao vây, ngươi căn bản không có cơ hội gì cả, mà khi đó bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nếu đến lúc thật sự có nguy hiểm, lão đại ngươi cũng không giúp đỡ ta sao?" Môn La nghe vậy chỉ cười khổ nói: "Đừng thấy ta có thể thường xuyên xuất ra đấu khí giúp ngươi mà tưởng mở, thân ta là linh thể, nhiều nhất chỉ có thể xuất ra năng lực tương đương 3 sao sơ giai mà thôi, tức là tương đương với thực lực lúc này của ngươi. Hơn nữa, sau khi xuất ra một kích toàn lực, ta sẽ hao hết tất cả linh lực, trợ giúp ngươi cũng không được nhiều, nên ngươi muôn ngàn lần phải hết sức cẩn thận." Dịch Vân cực lại, không nghĩ tới Môn La mất đi thân thể lại có hạn chế lớn như vậy. Môn La dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi lúc này chính là tam tinh sơ giai chiến sĩ, cho dù ngươi tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm, cũng không thể hơn được một tên tinh cấp võ đồ, chênh lệch đến một tinh cấp gần như là không thể vượt qua. Nhưng ngươi lại có một ưu thế rất tốt, đó là ngươi có thể sử dụng ma pháp hỗ trợ chiến đấu, lại còn là ma pháp thủy hỏa song hệ, với điều kiện bắt buộc là ngươi phải đánh lén thành công không để cho hắn có thể sử dụng toàn bộ thực lực, lúc ấy ngươi mới có cơ hội liều mạng. Thật ra cơ hội này cũng không lớn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng để cho tứ ca ngươi ổn định trận cước, nếu không ngươi chắc chắn bại không sai." Trong chớp mắt, A Lý Bố đã đem cô gái lột trần như nhộng, nhìn thân thể ngập tràn vẻ thanh xuân mơn mởn, hắn nuốt xuống một ngụm nước miếng, đầy vẻ háo sắc cấp tốc cởi bỏ quần dài của mình, vật thể giữa hai đùi đã trở nên nóng như lửa đốt. Khắc Lai lúc này cũng trừng mắt nhìn chằm chằm cơ thể băng thanh ngọc khiết kia, trong lòng đã bị lửa dục hoàn toàn thiêu đốt, đã sớm không còn lòng dạ nào cảnh giác xung quanh nữa. A Lý Bố nở nụ cười dâm đãng nuốt ve đôi ngọc phong trắng muốt, lúc hắn đang định cầm thương lên ngựa, đột nhiên có biến cố xảy ra. Một bóng đen đột nhiên từ đâu vọt ra, tiếng rít gió chói tai vừa vang lên, bóng đen đã đến sau lưng Khắc Lai, một quyền nhanh chóng đánh vào cổ hắn, góc độ hiểm hóc, tốc độ mau lẹ. Khắc Lai kinh hãi vội quay đầu lại, nhưng cũng không thể tránh được, bị quyền này đánh trúng ngay lập tức. Ấm một tiếng vang lên, Khắc Lai mặc dù tránh khỏi cổ không bị đánh trúng, nhưng một quyền ấy cũng đã đánh trúng vào hàm trên của hắn, chỉ một kích đã làm cho hàm hắn vỡ nát. Hắn đau đến nỗi nước mắt tuôn trào, hàm bị vỡ nát không thể ngậm miệng lại được, hắn chỉ có thể kêu ô ô. Vội vàng thối lui về phía A Lý Bố, hy vọng có thể nhận được sự trợ giúp. Thế nhưng lúc ấy, đối phương một kích đã đắc thủ, thân mình theo thế đánh mà vọt tới sát bên cạnh hắn, hóa quyền thành trưởng, đấu khí màu đỏ như lửa, trong bóng đêm vẽ thành một vòng cung đỏ rực, chói lọi như pháo hoa, kích thứ hai đã đánh tới ngay chính diện. Khắc Lai lúc này đã hoàn toàn không còn lực chống cự, chỉ có thể kinh hãi nhìn một trưởng đang dần dần phóng to trước mắt hắn mang theo khí tức tử vong dày đặc. Trong nháy mắt, một trưởng ấy đã đánh vào cổ hắn không sai lệnh chút nào. Rắc một tiếng giòn tan, xương cổ của hắn đã bị đánh gãy, toàn thân run rẩy một trận, cổ gục hẳn xuống một bên vai, thân hình đang đứng thẳng lập tức quỵ xuống tại chỗ, giống như cọng đún nằm trên mặt đất, lúc này đã không còn động đậy được nữa. Trong lúc Dịch Vân từ trong bóng tối lao ra, A Lý Bố cũng đã cảm ứng được mà sinh ra cảnh giác. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, từ trên người thiếu nữ bật dậy, còn không kịp kéo khóa quần. Lúc ấy Khắc Lai vừa mới bị thương nặng, lui lại gần bên hắn. Hắn nhanh chóng cầm lấy trường kiếm bên cạnh đó vừa muốn tránh khỏi Khắc Lai để phản công, đã nghe một tiếng rắc của xương cổ gãy. Thân Khắc Lai lúc ấy ngã xuống đất, cổ lệch đi 90 độ so với thân thể, nhìn qua trạng thái tử vong hết sức thê thảm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại chỉ dùng hai chiêu trong nháy mắt đánh chết Khắc Lai, A Lý Bố gần như không tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt. Hắn vì quá kinh hãi nên đang vọt tới trước liền đổi thành thế lui lại, vật thể nóng rực giữa hai đùi trong nháy mắt đã mềm lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy khắp toàn thân. Sau khi lui lại, hắn thấy người đánh lén trước mặt mà kinh hãi, người ấy mặc trang phục dạ hành toàn thân đen như mực, ngay cả đầu cũng được trùm một miếng vải đen, lộ ra một đôi mắt đen đang nhìn hắn chằm chằm, trong mắt bắn ra tinh quang sắc bén. Hắn đột nhiên như lâm vào ảo giác, nhìn người áo đen trước mặt tựa như một vực sâu không thấy đáy, đưa toàn thân hắn vào một thế giới vô cùng hắc ám. Tuy rằng không trung vẫn còn ánh trăng đang chiếu sáng, nhưng hắn lại không thấy một tia sáng hy vọng nào cả. Trong nháy mắt hắn đã lâm vào một vực sâu hắc ám, vĩnh viễn là đêm tối mà không thấy ánh sáng ngày mai. Chương 59, trận chiến kinh hoàng trong bóng đêm. Dịch Vân nhảy qua người Khắc Lai đang nằm trên mặt đất, cấp tốc đuổi theo tấn công A Lý Bố. Hắn biết rằng trên thực tế A Lý Bố còn cao hơn mình một cấp, nếu để cho hắn ổn định được cước bộ, lấy hơi thong thả, thì cho dù có thể thuận lợi bắt hắn cũng coi như là thắng thảm mà thôi. Tốc độ của hắn rõ ràng so với A Lý Bố cao hơn một bậc, nên cho dù đối phương vội vàng thối lui, chỉ trong chớp mắt đã bị hắn đuổi tới. Thừa dịp A Lý Bố vẫn còn đang kinh hãi chưa dứt, cước bộ chưa ổn, hắn liền xúc lực một quyền đánh thẳng vào bụng dưới đối phương. Hai luồng kinh khí va chạm phát ra tiếng nổ ầm. A Lý Bố trong lúc nguy cấp vội vận khởi đấu khí ra chuyển cuồng lôi phách quyết, một trường tuy phát ra sau mà đến trước đón đỡ một quyền toàn lực của Dịch Vân. Hai cỗ đấu khí chạm nhau làm cho thân hình Dịch Vân đang vọt về phía trước lập tức bị chặn lại, tốc độ giảm xuống. Mà A Lý Bố cũng bị quyền của đối phương chấn lui ra sau, khoảng cách giữa hai người lại nối rộng ra. Ken một tiếng vang lên, A Lý Bố cuối cùng đã ổn định được trận thế, thuận thế rút ra trường kiếm, truy sát Dịch Vân trở lại. Vừa giao thủ một chiêu vừa rồi, A Lý Bố đã lập tức phán đoán ra, thực lực của người áo đen kia cũng không mạnh mẽ như hắn tưởng, ngược lại yếu hơn hắn không chỉ một bậc. Nghĩ như vậy, lòng tin của hắn đã hồi phục trở lại, trong nháy mắt nỗi kinh hãi khi thấy Khắc Lai bị đánh chết đã hoàn toàn tan biến. Nhân khoảnh khắc đối phương bị chặn đứng tại chỗ, hắn chuyển thủ thành công, vận khởi đấu khí xuất kiếm ra công tới. Lúc nãy khi hai cố đấu khí chạm nhau, Dịch Vân đã bị lực đạo đánh ngược trở lại làm cho bị thương, thực lực của A Lý Bố so với hắn dự đoán còn cao hơn nhiều. Khi hắn muốn áp chế thương thế tiếp tục truy kích, đã thấy A Lý Bố ổn định được trận thế, bắt đầu phản công trở lại, không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Kiếm quang trước mắt bỗng nhiên trở nên cực thịnh, cùng lôi phách quyết của gia tộc Lam Duy Nhị theo kiếm thế xuất ra, một kiếm nhanh như điện mang theo một tia sấm chớp màu vàng đâm về phía trái tim của hắn. Hơn nữa thế đến của A Lý Bố quá nhanh, cho dù lúc này hắn vội vàng thối lui, cũng không có cách nào tránh đi một kiếm hung ác tuyệt luân kia. Trong lúc nguy cấp ấy, Dịch Vân tập trung đấu khí vào trong trường phải, chọn đúng thời cơ, với góc độ xảo diệu vỗ nhẹ vào lưỡi kiếm đang đâm tới trước ngực mình. Một tiếng ken nhỏ vang lên, kiếm phong đã lướt qua thân thể hắn, đâm vào khoảng không chỉ cách hắn chừng một thước. Dịch Vân thoáng chốc toàn thân chấn động, hắn đã hóa giải được nguy cơ bị người mổ bụng, thế nhưng lúc này tia lôi điện màu vàng lại theo thế kiếm mà truyền vào người hắn, làm thân thể hắn tê dại một trận, cánh tay phải vì thế mà trở nên mềm nhũn, trong khoảng thời gian ngắn không thể cử động được. Ha ha ha, ta sẽ chặt đứt hết tứ chi của ngươi, sau đó mới dùng từng kiếm một mà giết chết ngươi. Đấu khí cuống lôi phách quyết của gia tộc Lam Duy Nhĩ ngoại trừ lực công kích vô cùng mạnh mẽ ra, nó còn có tác dụng làm cho thần kinh đối thủ bị ảnh hưởng mà tê dại. Đó cũng giống như bị sét đánh trúng, sẽ làm cho thân thể trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Trong mắt hắn, lúc này Dịch Vân đã biến thành cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc tình hắn muốn giết muốn mổ gì tùy ý. Nụ cười cuồng ngạo vẫn chưa dứt, kiếm thế vẫn nhanh nhẹn như trước, một kiếm chém thẳng vào cánh tay bung thong xuống của Dịch Vân, muốn chặt đứt một cánh tay của hắn trước đã. Dịch Vân lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng thân thể lại không thể nào động đậy. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức thầm niệm chú ngữ, cũng bất chấp chú ngữ cao giai phải mất nhiều thời gian, còn nếu như chọn một ma pháp nhất tinh sử dụng, e rằng như vậy sẽ không đủ sức để ngăn chặn một kiếm hung mãnh tuyệt luân của A Lý Bố. Vì thế cho nên hắn cùng đem toàn bộ ma pháp cấp thấp của thủy hệ và hỏa hệ nhanh chóng xuất ra. Ma pháp cấp thấp của thủy hệ và hỏa hệ là cái gì? Chính là hỏa thuẫn và thủy thuẫn có lực phòng ngự thấp. Dịch Vân căn bản không suy nghĩ quá nhiều, nên cùng lúc đã đem thủy hỏa song thuẫn xuất ra, thế nhưng kết quả bất ngờ đã làm cho hắn phải bật lên tiếng kinh hô. Một cái thuẫn thật lớn có hai màu xanh đỏ xuất hiện trước người hắn, cùng lúc đó, một kiếm của A Lý Bố cũng đã vừa chém vào mặt thuẫn. Một tiếng binh vang lên, ma pháp nhất tinh sao có thể chống nổi một kích của tứ tinh võ đồ, chỉ trong khoảnh khắc, trên mặt thuẫn đã xuất hiện vô số vết rách, chỉ cần đánh thêm một kích nữa, là có thể hoàn toàn đánh vỡ nát thuẫn này. A Lý Bố cười khẩy một tiếng, đang định thu trường kiếm về, chỉ cần đánh thêm một kích phá tan cái thuẫn làm bằng ma pháp này, lúc đó, người áo đen kia cũng chỉ có thể mặc tình cho hắn sâu xé mà thôi. Không ngờ lúc này thuẫn kia lại truyền đến một luồng hấp lực cực kỳ mạnh mẽ hút chặt lấy thanh kiếm của hắn, cho dù hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn không thể rút kiếm trở về. Chuyện lại chỉ xảy ra trong vài lần hô hấp, thế nhưng cũng đã đủ thời gian cho Dịch Vân khôi phục lại. Thấy mình chỉ tùy ý thi triển ra thuẫn bằng ma pháp cấp thấp, nhưng lại có thể ngăn chặn thành công một kiếm toàn lực của A Lý Bố, Dịch Vân cũng cảm thấy không thể tin được. Chỉ trong chớp mắt, hắn phát giác tờ hờ ơ thể đã khôi phục trở lại bình thường, lần này không dám khinh thường, lập tức vận hết đấu khí toàn thân nhanh như chớp vọt đến sát người A Lý Bố, giáng thẳng một quyền vào mặt hắn. A Lý Bố kinh ngạc thấy Dịch Vân đã hồi phục lại, cảm thấy rất hoảng hốt, vừa muốn buông kiếm ra, lui về phía sau để tránh khỏi một quyền toàn lực của Dịch Vân. Thế nhưng hắn rất kinh hoàng phát hiện ra không chỉ có trường kiếm bị thuẫn kia hút chặt mà thôi, ngay cả tay hắn đang nắm chuôi kiếm cũng bị dính chặt, cho dù hắn làm cách nào cũng không thể buông ra. Chỉ trong một cái chớp mắt này đã quyết định vận mệnh của A Lý Bố. Một quyền toàn lực của Dịch Vân không bị bất cứ ngăn cản nào đã thong thả đánh trúng ngay giữa mặt A Lý Bố, đấu khí mà hắn tích tụ nháy mắt đã bạo phát. Một quyền này đã đánh bay A Lý Bố đi xa hơn 10 thước, cho đến khi chạm vào vách của một phường rèn mới rơi xuống đất. Đuổi theo tới sát người A Lý Bố lúc này gần như đã hôn mê, Dịch Vân nhìn qua vách tường của phường rèn đã bị thủng một lỗ sau cú va chạm. Hắn lại nhìn qua A Lý Bố một lần nữa, chỉ thấy mũi hắn đã bị đánh gãy, trên mặt máu tươi chảy như suối trông có vẻ rất nguy hiểm, thế nhưng tính mạng lại không có gì đáng ngại. A Lý Bố chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến một nỗi đau đớn đến tận tâm can, đang muốn dãy rủa đứng lên. Thế nhưng hắn phát hiện đấu khí trong cơ thể mình đã bị đánh tan, trong huyệt khí hải hoàn toàn tán loạn. Các kinh mạch toàn thân cũng đã bị thương chỗ ít chỗ nhiều, thân thể trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tự chủ, hoàn toàn không nhúc nhích được chút nào. Vốn là vừa rồi Dịch Vân dùng hết toàn bộ đấu khí xuất ra một quyền, không chỉ đánh trọng thương A Lý Bố, lại còn đánh tan cả đấu khí cuồng lôi phách quyết mà hắn đang vận khởi trong cơ thể. Vì thế mới khiến cho đấu khí của hắn không chỉ tán loạn mà thôi, lại còn bị đấu khí của Dịch Vân ép cho phản ngược trở lại các kinh mạch toàn thân, tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho các kinh mạch bên trong cơ thể hắn. Đây là công pháp gì vậy? Đấu khí hỏa hệ sao? Đấu khí này thật là đáng sợ. A Lý Bố cảm thấy hoảng hốt. Cùng lôi phách quyết của gia tộc Lam Duy Nhĩ là võ học bá đạo vào bậc nhất trên khung võ đại lục. Đấu khí do công pháp này luyện hóa ra không chỉ hùng hậu, uy lực lại còn tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng. Nếu có thể đánh tan một cỗ đấu khí như vậy thật là nói dễ hơn làm. Thế nhưng người áo đen không biết từ đâu xuất hiện này, không chỉ đánh tan đấu khí cùng lôi phách quyết mà hắn đã vận xúc chờ phát động trong cơ thể. Lực của một kích ấy lại còn làm cho hắn không còn chút năng lực nào phản kháng, kết quả như vậy thật ra ngoài dự liệu của hắn, làm cho hắn càng thêm sợ hãi. Xin ngươi! A Lý Bố đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, sau gáy đột nhiên lánh trọn một đòn nghiêm trọng, lời xin tha mạng còn chưa nói xong, hắn đã lập tức hôn mê. Phù! Trận chiến này cực kỳ nguy hiểm, uy lực của cuồng lôi phách quyết quả thật là không tầm thường, ta có thể thắng được cũng là nhờ may mắn. Dịch Vân thở ra một hơi thật mạnh nói. Hả? Ánh mắt Dịch Vân nhìn tới trường kiếm nằm trong tay phải A Lý Bố. Chỉ thấy lúc này hắn đã hôn mê nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm không rời. Dịch Vân tập trung nhìn kỹ mới phát hiện, cánh tay hắn từ cổ tay cho đến cả thanh kiếm bề ngoài mơ hồ có hiện tượng ngưng kết thành băng, đúng là đã bị đóng băng thật sự. Dịch Vân nhớ lại trường chiến đấu mới vừa rồi, đống nhiên bừng tỉnh, ngạc nhiên nói. Ta lấy làm lạ vì sao lúc ấy hắn lại bị thuẫn kia hút lấy, thì ra là toàn bộ thanh kiếm và cổ tay của hắn đã bị đóng băng. Chỉ là ma pháp cấp thấp lạ có thể sinh ra hiệu quả thần kỳ như vậy, thật là làm cho người ta khó có thể tin được. Dịch Vân còn đang kinh ngạc, đã nghe tiếng Môn La vang lên. Dịch Vân, thanh kiếm trên tay hắn là do thủ pháp của bộ tộc chúng ta chế luyện thành, là ma pháp binh khí nhất phẩm cao giai, chính là do phổ tu tư luyện ra. Dịch Vân ngược lại, chợt kệ bung bàn tay nắm chặt của A Lý Bố ra, làm tan lớp băng đóng trên ấy, lấy kiếm đem tới trước mặt quan sát một hồi lâu, mới nói. Ừ. Kiếm này quả thật là do ông ngoại chế tạo ra, giống y như phẩm chất của Thanh Nguyệt Nha Đào khi trước. Ta còn nhớ ông ngoại đã từng nói, người từng luyện ra 3 món binh khí đắc ý nhất trong đời, trong đó có một món đã cho mẫu thân làm của hồi môn lúc gả về gia tộc Lam Duy Nhĩ, không thể nghi ngờ đó chính là thanh kiếm này đây. Dịch Vân nhìn thanh kiếm thật lâu, trong lòng lại dâng lên tình cảm càng thêm sâu đậm, một lúc lâu sau, hắn mới thu nó vào trong hồng liên, lẩm bẩm. Mẫu thân đã đi xa, ta cũng đã rời khỏi gia tộc Lam Duy Nhĩ. Đến bây giờ, gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta cũng không còn quan hệ gì với gia tộc Lam Duy Nhĩ, thanh kiếm này cũng không nên để cho bọn họ giữ trong tay. Môn La lúc này cũng nói, nên làm như vậy. Thấy tên tiểu tử này lúc hành động hạ lưu lại vẫn mang theo món binh khí đắc ý của ông ngoại ngươi, lòng ta thật là nổi nóng. Dịch Vân, ngươi muốn xử lý hắn như thế nào đây? Bạn đang xem tại chuẩn phủn VN. Dịch Vân liếc qua A Lý bố một cái, trong lòng do dự hồi lâu, mãi cũng không tìm được biện pháp nào cả. Môn La nhìn Dịch Vân, cũng không đưa ra chủ ý gì, chỉ bình thản nói. Theo như lời hắn nói với tên kia lúc nãy, bọn chúng hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm ra loại chuyện như thế này. Bản tính con người khó mà thay đổi, có lần đầu thì cũng có thể có lần sau. Gia tộc Lam Duy Nhị nhất định biết được hành vi của hắn, nhưng chỉ là trừng phạt qua loa cho xong việc, căn bản là không thể ngăn cản thói quen tàn ác này của hắn, ngày sau nhất định cũng có thể tiếp tục gây tội ác mà thôi. Lão đại, dù sao đi nữa, hắn vẫn là người thân của ta, ta cũng từng gọi hắn là tứ ca, nếu như nói giết hắn, ta không thể nào xuống tay cho được. Dịch Vân kiên quyết lắc đầu nói. Hắc hắc hắc. Môn La lại nở nụ cười đầy tà khí quen thuộc. Giết người thân dù sao cũng là chuyện không tốt, lão đại ta sao lại muốn ngươi làm chuyện như vậy? Ta đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết hoàn mỹ. Chương 60, hai đại kỳ án. Sau đó vài ngày, Dani tạp thành giống như một mồi lửa sắp sửa nổ tung, không giây phút nào yên ổn. Trước hết là thiên tài kiệt đô của học viện Dani tạp, ở trong thành bị người đánh lén, tuy rằng không có tổn thương gì, nhưng đã làm cho thành chủ Ni Tư cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngay đêm hôm đó đích thân mang một đội điều tra hung thủ, lục tung khắp nơi trong thành, do vậy nên dân chúng nhiều người bị đánh thức, ra ngoài tò mò xem có chuyện gì. Sau đó, một tiểu đội kỵ binh phát hiện ra một nhân vật khả nghi, vội đuổi theo, nhưng khi đến khu vực phía nam ở ngoài thành thì phát hiện ra một thi thể nam tử, một tên nam tử hôn mê và một thiếu nữ hai tay bị trói chặt ra sau lưng, toàn thân trần trụi, quần áo bị xé rách. Sau khi thiếu nữ tỉnh lại, khóc lóc kể rằng nàng bị hai tên nam tử bám theo đánh cho bất tỉnh rồi bắt đến nơi đây định dở trò vùi hoa dập liễu, không ngờ thiếu nữ chính là con gái viên pháp quan trong thành. Sau đó trước sự xác nhận rõ ràng của nàng, hai tên nam tử ở hiện trường chính là thủ phạm gây nên tội ác. Chuyện này làm cho Ni Tư một lát sau đến nơi tức giận đến không nói ra lời, rốt cục hạ lệnh tống hết cả hai người một sống một chết lên xe chở tù, đẩy thẳng về thành. Lúc ấy mặc dù đêm đã khuya, thế nhưng trước đó Ni Tư lục soát khắp trong thành nên đã đánh thức hơn phân nửa số dân chúng. Khi dân chúng biết được hai tên đang bị nhốt trong xe chở tù có ý định làm chuyện đồi bại với thiếu nữ kia, và lại còn sắp đặt kế hoạch sau khi mọi chuyện xong xuôi thì giết người diệt khẩu, tất cả liền hùa nhau bám theo xe chở tù trên suốt được đi, ủng hộ cho kẻ mất hết nhân tính trên xe rất nhiều thứ, rau cải thối, trứng thối, gạch đá. Thậm chí có cả phân và nước tiểu, báo hại đội áp giải đi theo cạnh xe cũng được hưởng một phần vinh dự của chúng. Lộ trình không quá 10 dặm nhưng lại đi mất hơn 2 canh giờ, cho nên đến khi đoàn áp giải về đến nơi giam giữ tù phạm của địa phương, A Lý bố trên xe gần như đang hấp hối. Lúc bối cách đang chen chúc xem náo nhiệt ở đó, liếc mắt đã nhận ra người được hơn nửa số dân chúng trong thành tiền hô hậu ủng tới đây không ngờ lại là A Lý bố, suýt nữa lao ngất ngay tại chỗ. Nhiều người xung quanh đang tức giận bừng bừng, đương nhiên Ni Tư không có cách nào thả A Lý bố ra ngay lập tức. Cho nên trước mắt Ni Tư chỉ có thể tạm thời cho hắn vào trong một phòng giam loại tốt. Sau đó mới chạy đi thuyết phục viên quan tư pháp kia, để hắn hủy bỏ việc tố cáo A Lý bố. Cho đến tối hôm sau mới có thể lén lút thả A Lý bố ra, cũng vì thế, người đứng đầu của gia tộc Lam Duy Nhị ở đây là bối cách đã phải trả một giá không nhỏ để ém nhẹm chuyện tốt này đi. Sau khi A Lý bố được bối cách đưa về, mọi người trong đoàn cũng không ai chỉ trích hắn câu nào. Sáng sớm ngày thứ ba, lúc trời còn chưa sáng rõ, đoàn người của bối cách cũng không thèm từ biệt Ni Tư lời nào, âm thầm lặng lẽ rời khỏi Đan Ni Tạp Thành. Đối với hành động không từ mà biệt của gia tộc Lam Duy Nhĩ, Ni Tư cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Những người khác không ai biết, thế nhưng Ni Tư hiểu rõ rằng, từ đây về sau A Lý bố chỉ có thể vào trong cung làm việc mà thôi, bởi vì vật tượng trưng cho nam tính của hắn đã bị người nào đó một đao chia thành hai đoạn. Chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Không biết rốt cuộc A Lý bố đã gặp phải người nào, lại xuống tay hung tàn như thế với hắn. Cũng chính là vì hắn đem chuyện này tiết lộ cho cha con thiếu nữ kia. Cho nên lòng căm hận của họ đối với A Lý bố mới nguôi ngoai, bằng lòng không truy cứu A Lý bố, tha cho hắn một phen, bằng không đối với loại hung đồ như vậy, theo luật lúc bấy giờ chỉ có lập tức đem đi chém. Ni Tư đương nhiên cũng không vì chuyện ấy mà cảm thấy thương hại cho A Lý bố, chỉ cần thấy hắn chọn nơi hẻo lánh để làm chuyện này, đúng là vì đã biết thiếu nữ kia là con của viên pháp quan, cho nên muốn sau khi xong xuôi mọi chuyện, nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Thế nhưng hắn lại thuộc về gia tộc Lam Duy Nhĩ, thế gia lâu đời trong đế quốc. Ni Tư căn bản không thể nào bắt hắn. Cho nên khi biết có người đã dùng phương pháp hạn chế việc sinh sản để trừng phạt A Lý bố, hắn lại càng cảm thấy khoái chí trong lòng. Chuyện phiền phức của Ni Tư đến đây cũng chưa chấm dứt, trong vòng một ngày đã xảy ra hai vụ giết người, hắn vì thế mà đau đầu nhức óc, đã ba ngày liền không chợp mắt mà vẫn chưa bắt được tên hung thủ kia. Tuy rằng hoàn toàn không có manh mối gì cả, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác, hung thủ của hai vụ án này rất có thể là một nhân tài. Thế nhưng mục đích của hắn là vì cái gì? Kiệt Đô và Ali Bố, thiên tài ma pháp và dâm đồ hung tàn, giữa hai người này hoàn toàn không có quan hệ chút nào cả, vì sao lại xuống tay với họ? Ni Tư lại lâm vào suy nghĩ triền miên, vấn đề này ngày nào còn chưa giải quyết là ngày đó hắn chưa được bình yên, đêm nay, hắn lại là người mất ngủ nữa rồi. Không giống Ni Tư, trong ba ngày này vị nhân tài trong tưởng tượng của hắn tâm tình vô cùng tốt đẹp và vui vẻ. Chẳng những hắn chiếm được một viên thủy phách tinh thạch vô giá có thể giúp cho tu vi ma pháp thủy hệ của hắn tăng tiến nhanh hơn, lại thu hồi được bảo kiếm do chính tay phổ tu tư chế luyện, của hồi môn của mẫu thân trở về. Chỉ trong một ngày mà có nhiều chuyện tốt đến với hắn như vậy, hắn thật sự có lý do chính đáng để vui mừng. Nhưng lúc này thái độ của Dịch Vân thật khác thường, nhăn mặt trao mày ngồi trên giường, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Dịch Vân, ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi ủ rũ như vậy, chắc là đang hối hận đã xuống tay quá nặng với tứ ca của ngươi chứ gì? Môn La đột nhiên lên tiếng hỏi. Sao ngươi hỏi như vậy? Dịch Vân lắc đầu cười. Chuyện tôi bại giống như hôm đó, A Lý Bố đã làm qua không biết bao nhiêu lần, ta chỉ chém đứt hung khí của hắn làm hai đoạn mà thôi, không vì vậy mà giết hắn đã xem như rất nhân tử, làm sao phải hối hận? Môn La nghe vậy cười to. Ngươi nói lời này rất đúng ý của ta. Đúng vậy, hắn làm chuyện ác như vậy, ngươi vẫn không giết hắn, chỉ là coi như cắt đứt tình nghĩa đệ huynh mà thôi. Mà hành động của ngươi nhẹ nhàng hủy đi hung khí của hắn, để cho sau này hắn không thể nào làm chuyện ác như khi trước nữa, xem như đã tròn đại nghĩa. Bốn chữ chọn tình chọn nghĩa này, xem như ngươi đã giải thích ý nghĩa của nó rất rõ ràng. Ha ha ha. Dịch Vân không biết làm sao, chỉ cười khổ nói. Lão đại, ta nhớ bốn chữ này dường như không phải giải thích như vậy mà. Ngươi không cần vì chuyện này mà hối hận. Không phải ngươi cố tình dẫn dụ tiểu đội kỵ binh tới hiện trường, làm cho hắn trải qua 10 dặm đường được thưởng thức mùi vị phân và nước tiểu hay sao? Nghĩ tới cảnh tượng lúc ấy hắn bị các thứ hôi thối phủ đầy từ trên xuống dưới, toàn thân bốc mùi thấu tận trời cao, mấy lần tức giận đến nỗi hộc máu tươi, khiến cho lòng ta càng cảm thấy vô cùng thoải mái, ha ha ha. Tiếng cười khổ của Dịch Vân vẫn không dứt. Cũng không phải. Lão đại ngươi đừng đoán tới đoán lui nữa, ta đang suy nghĩ, lúc đánh với A Lý Bố. Ta bất quá chỉ thi triển ra một cái khiên ma pháp nhất tinh mà thôi, thế nhưng lại sinh ra hiệu quả còn cao hơn ma pháp tam tinh cao giai mà ta hay sử dụng, bởi vì không biết nguyên nhân, cho nên đau đầu thôi. Môn La nghe Dịch Vân nói như vậy cũng thôi cười, gật đầu nói. Việc này quả thật là kỳ lạ, chỉ là hai cái ma pháp cấp thấp mà thôi, đúng ra mà nói, hẳn là không có khả năng tạo ra ảnh hưởng gì đối với tứ tinh chiến đồ như A Lý Bố mới phải, thế nhưng hắn lại thua vì ma pháp ấy. Môn La nói đến đây dường như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên nói. Ngươi nói, có khi nào nhờ ngươi thi triển ma pháp thủy hỏa song hệ cùng một lúc mới có thể có kết quả như vậy không? Dịch Vân nghe vậy giật mình, lập tức nhớ lại cảnh tượng lúc đó, lập tức bừng hiểu ra, hắn lập tức nhảy dựng lên. Đúng vậy, lúc ấy vốn ta muốn thi triển ra hai cái khiên ma pháp, thế nhưng không ngờ chúng nó lại tự động hợp lại thành một cái, vì vậy mới tạo nên hiệu quả thần kỳ, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của ta. Hỏa hệ ma pháp của ta bây giờ là nhị tinh cao giai, nhưng thủy hệ ma pháp chỉ là nhị tinh sơ giai, hai bên cách biệt quá xa, bởi vì từ trước tới nay, ta đều nghiêng về hỏa hệ ma pháp. Dịch Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nét mặt đanh lại làm như có một quyết định mới, hắn cười nói. Lão đại, ta quyết định một năm tới sẽ thay đổi phương thức tu luyện ma pháp một chút, chỉ là chuyên tâm tu luyện thủy hệ ma pháp, làm cho nó đạt tới trình độ bằng với hỏa hệ ma pháp, để xem như vậy có tạo ra sự khác biệt gì không. Nếu ngươi đã nói như vậy, hẳn là cũng đáng để thử một phen. Môn La cũng đồng ý với quyết định của Dịch Vân. Cũng đúng lúc ngươi vừa được một viên thủy phách tinh thạch, rất có ích cho tu luyện ma pháp thủy hệ, tất cả chuyện này đều đã nằm trong kế hoạch của ta, ta thật sự cảm thấy rất bội phục chính bản thân mình, ha ha ha. Môn La cười điên cuồng. Lão đại, đó chỉ là ngẫu nhiên thôi mà. Dịch Vân cũng không biết nói gì đây. Chương 61, bước qua tuổi 14. Sau lần đó, Ni Tư càng tăng thêm nhân lực nhiều hơn nữa để điều tra hai vụ án làm cho hắn nghĩ mãi không ra, đương nhiên chỉ là phí công vô ích mà thôi. Sau khi trải qua đúng một tháng điều tra mà không có kết quả gì, Ni Tư cũng bất đắc dĩ phải từ bỏ, cho nên đã trở thành hai đại kỳ án của Danny Tạp Thành. Không bị phiền phức như Ni Tư, Dịch Vân lại một lần nữa chìm đắm vào cuộc sống tu luyện không ngừng, lần này hắn ưu tiên chú trọng vào tu luyện đấu khí và ma pháp thủy hệ. Tốc độ tiến triển của tu luyện đấu khí vẫn y dè như trước. Điều này làm Môn La hết sức hài lòng. Sau sự kiện đó 2 tháng, cuối cùng Dịch Vân đã thuận lợi tấn lên một giai nữa, đạt tới tam tinh trung giai. Trong quá trình hắn tu luyện ma pháp thủy hệ, nhờ có sự trợ giúp của dị bảo thủy phách tinh thạch cho nên cũng chỉ sau 2 tháng, cũng chính là sau khi tấn giai đấu khí không lâu, cuối cùng hắn cũng đã tấn vào nhị tinh trung giai, so với hỏa hệ đang là cao giai cũng chỉ kém một giai mà thôi. Xem tại chuẩn phủn VN, chỉ mất có 2 tháng mà tấn giai thành công đấu khí và ma pháp, tốc độ kinh người như vậy khiến cho Môn La phải hết lời tán thưởng. Đương nhiên, hết thể những chuyện này đã nằm trong dự kiến của vị thần cao quý có tên là Môn La, về điểm này thì Dịch Vân tuyệt đối không dám không đồng ý. Cuộc sống tu luyện buồn tẻ vô vị, chính là cái giá phải trả cho việc muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, để có thể lấy được một tấm vé vào đại điện huy hoàng nơi tụ tập của hàng ngũ cường giả, nhưng cũng sẽ có vài chuyện đặc biệt xảy ra trong cuộc sống. Dịch Vân vẫn duy trì thói quen mỗi tháng trở về học viện 1-2 lần, đây cũng không gọi là lãng phí thời gian. Giống như Môn La đã nói, hắn chỉ có thể đưa pháp môn tu luyện ma pháp cho Dịch Vân mà thôi, mà không có biện pháp dạy những tri thức liên quan với ma pháp cho hắn. Cho nên những thắc mắc về ma pháp Dịch Vân chỉ có thể vào học viện mà học hỏi. Lão sư Tạp La Tạp đã giúp đỡ hắn rất nhiều, vì dạy tri thức cơ bản về ma pháp cho Dịch Vân mà Tạp La Tạp đã mất rất nhiều thời gian. Có thể nói, hắn chính là lão sư dạy vỡ lòng cho Dịch Vân, mà không đưa pháp môn tu luyện ma pháp cho Dịch Vân, dĩ nhiên là không kể đến Môn La. Cuộc sống trong học viện thật ra là hình ảnh thu nhỏ của đại lục, trong học viện gặp được rất nhiều người, không cần biết là ngươi có muốn hay không. Mỗi lần Dịch Vân trở lại học viện, lần nào cũng chạm mặt với Kiệt Đô, không biết chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do Kiệt Đô cố ý. Thái độ của Kiệt Đô đối với Dịch Vân đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng hắn vẫn tự cao tự đại như trước, cũng không nói câu nào với Dịch Vân, nhưng rốt cục hắn cũng không dám nói hai từ phế vật trước mặt Dịch Vân nữa. Chuyện đó cũng cho thấy, hắn đã gián tiếp thừa nhận thực lực của Dịch Vân. Thái độ chuyển biến rõ ràng của hắn như vậy, thế nhưng đã làm cho một chút còn sót lại của cái gọi là lương tâm đang sắp sửa bị Môn La quét sạch, hơi cảm thấy cắn rứt. Dù sao cũng chính hắn đã lén cướp đi báu vật thủy phách tinh thạch của Kiệt Đô. Mà La Lôi cũng y dè như trước, chỉ cần gặp mặt Dịch Vân liền quấn quýt không tha, luôn luôn gạn hỏi chỗ ở của hắn cùng vài vấn đề về việc tu luyện đấu khí. Dịch Vân đối với nàng rất là đau đầu nhức óc, nếu như không nói, nhất định nàng không chịu thả cho hắn đi, nếu như nói ra, không lẽ lại tiết lộ rằng mình có tu luyện đấu khí. Cho nên Dịch Vân chỉ lấy một vài ý râu ria không quan trọng, nói là tâm đắc của hắn trong việc tu luyện ma pháp, bảo La Lôi đây có lẽ, có thể, đại khái cũng có thể dùng trong tu luyện đấu khí, rồi đem phương pháp của Môn La mà nói lại cho nàng. Dịch Vân cũng không nghĩ rằng, những chuyện mà hắn chỉ cho là râu ria sinh ra ảnh hưởng với La Lôi đến thế nào. Việc tu luyện của Dịch Vân ngay từ đầu đã được Môn La trực tiếp dạy dỗ, một cường giả tinh vực truyền thụ đương nhiên hiệu quả không phải bàn cãi, lại cũng là phương pháp tu luyện nhanh nhất. Những gì hôm nay Dịch Vân đạt được đều là khái niệm tri thức tối cao, vậy mà ngược lại hắn không thấy được chỗ chân quý ấy, chỉ coi điều đó là chuyện đương nhiên mà thôi. Giống như người sống trong núi máu, chính vì cả ngày đều thấy vàng bạc châu báu ngay trước mắt mình, một thời gian không lâu sau, tự nhiên sẽ cảm thấy châu báu không còn quý hiếm gì cả. Nhưng La Lôi lại không giống như vậy, thường là một lần Dịch Vân thuận miệng nói ra là nàng phải suy nghĩ thật lâu, chỉ cần có một điều trái với quan niệm thông thường, đối với nàng chính là một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Giống như Dịch Vân từng tùy tiện nói, đấu khí bồi dưỡng cho kinh mạch, dùng đấu khí để cường hóa kinh mạch và huyệt đạo, không cần nôn nóng thăng cấp quá nhanh, nắm chắc mỗi cơ hội hiếm có lúc tấn cấp tấn để cường hóa kinh mạch. Mỗi một câu như vậy Dịch Vân chỉ cần nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lọt vào tai nàng nghe như tiếng sét đánh ngang trời. Lúc nàng đem những điều Dịch Vân chỉ dạy nói lại cho Ni Tư kinh ngạc đến mức suýt nữa té ghế. Sau khi hắn cẩn thận thử qua một thời gian, lấy làm kinh ngạc phát hiện tu vi đấu khí của hắn đã bị ngưng trệ từ lâu không ngờ lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Đến lúc này, nếu hắn cũng giống như La Lôi tin tưởng lời của Dịch Vân, rằng đây chỉ là những tâm đắc của hắn trong việc tu luyện ma pháp, vậy coi như hắn đã sống uổng mấy chục năm trời. Cứ như vậy, Dịch Vân trong mắt hắn càng ngày càng trở nên thần bí, hắn cũng càng nhìn không thấu Dịch Vân. Nghĩ không ra lại càng loạn, Ni Tư chính vì vậy mà bạc hết vài sợi tóc, cuối cùng đành nhắm mắt cho qua, đơn giản là không thèm nghĩ nhiều cho mệt xác, giá trị và tác dụng của Dịch Vân trong mắt hắn vì thế mà lại tăng lên mấy phần. Ni Tư là mẫu người thực dụng, là cường giả lục tinh võ cường, lại có cá tính của người buôn bán chuyên coi trọng lợi ích thực tế, chuyện gì mà có ích cho mình, thì lại càng cảm thấy chuyện ấy có giá trị. Hết sức vui mừng, hắn khéo léo dặn dò La Lôi quấn quýt Dịch Vân chặt hơn nữa, thân cận hơn nữa, để xem còn có thể hỏi Dịch Vân thêm phương pháp tu luyện mới mẻ nào nữa hay không. Nếu như không hiểu rõ cá tính Dịch Vân, lại thêm Dịch Vân đã từng dặn dò qua hắn 3-4 lần, hắn đã lập tức đem chỗ ở của Dịch Vân nói cho La Lôi biết. Hoặc bảo nàng dọn sạch đồ đạc đến sống chung với Dịch Vân, nói không chừng có thể đến một ngày nào đó có thể hỏi được vài pháp môn tu luyện kiểu như một phát tấn thăng bát tinh võ tướng hay là chắc chắn luyện thành cựu tinh võ tôn. Vân vân. Nhưng cô nam quả nữ ở cùng một nhà, hắn không sợ con gái cưng của mình xảy ra chuyện hay sao? Ngược cười. Sống với Dịch Vân 2 năm, cá tính Dịch Vân tuy hắn nhìn không thấu, rất thần bí khó dò, nhưng hắn biết bản tính Dịch Vân không xấu, nhân phẩm Dịch Vân hắn có thể tuyệt đối tin tưởng. Huống chi theo như cá tính của Dịch Vân và La Lôi, cho dù giữa hai người thật sự có xảy ra chuyện, lúc đó Dịch Vân há miệng mắc oai, hắn còn mơ ước xảy ra chuyện như vậy nữa. Bắt đầu từ hôm đó, La Lôi thay đổi thái độ đối với Dịch Vân, từ quấn quýt biến thành dính chặt. Hơn nữa trình độ dính của La Lôi quá chặt, làm cho Dịch Vân không tài nào thoát nổi. Cho nên từ lần đó về sau, mỗi khi Dịch Vân gặp La Lôi như là chuột thấy mèo, à không, chuột nhắt gặp hổ cái vậy, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu cả. Nơi nào có chuột nhắt sẽ xuất hiện hổ cái, mà nơi nào có hổ cái, tuyệt đối không thấy chuột nhắt ló đầu ra. Biểu hiện của Dịch Vân như vậy càng làm cho La Lôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, làm cho nàng càng thêm cố gắng đuổi theo Dịch Vân. Sau mấy lần chơi trò cút bắt như thế, tính tàn nhẫn cứng rắn của nàng đã hoàn toàn bị kích phát. Nàng đã hy vọng gặp được Dịch Vân, rồi lại mỗi lần gặp được lại căm hận nghiến răng, ra vẻ nếu không xé xác Dịch Vân ra làm muôn mảnh thì không cam lòng. Cho đến lúc này, nàng rốt cục đã không phân biệt được rõ ràng, mục đích của nàng theo đuổi Dịch Vân là vì lời dặn dò của phụ thân, là vì muốn biết bí quyết tu luyện đấu khí, hay là vì một cảm tình nào đó mà chính nàng cũng không hiểu được. Ngoài sự phiền phức ngoài ý muốn này, thì sau khi Dịch Vân tấn thăng tam tinh chiến sĩ trung giai, về mặt luyện khí hắn cũng đã tiến thêm một bước, lúc này hắn đã có thể chế luyện ra ma pháp binh khí nhất phẩm đỉnh phong. Phải biết rằng Thanh Nguyệt Nha Đao mà năm xưa Phổ Tu Tư chế luyện ra cũng chỉ có phẩm chất nhất phẩm cao giai mà thôi, sau khi pha hỏa phách tinh thạch vào mới đạt được tam phẩm sơ giai. Mà lúc này Dịch Vân có thể dựa vào lực lượng của bản thân mà chế ra được ma pháp binh khí nhất phẩm đỉnh phong, đây là tiến bộ rất lớn. Ma pháp binh khí nhất phẩm binh khí mà được sản xuất ra với tốc độ là 50 món chỉ trong một tháng, đây là chuyện mang đến lợi ích kinh người. Lúc này một món binh khí do Dịch Vân chế luyện, chỉ cần mang ra thị trường, tối thiểu phải trả 8.000 kim tệ mới có thể mua được, hơn nữa, giá này chỉ là giá thấp nhất mà Ni Tư đưa ra. Nếu thật sự muốn mua được, phải bỏ ra chừng 1.2 kim tệ, có khi còn cao hơn nữa. Mỗi đầu tháng luôn luôn có các đoàn thương buôn hoặc bọn dong binh từ các thành thị gần đó vào Đan Ni Tạp Thành tham gia hội đấu giá binh khí. Lại có hiện tượng tháng sau số lượng người đấu giá cao hơn tháng trước, chính vì vậy làm cho kinh tế của Đan Ni Tạp Thành tăng lên một bậc. Đương nhiên việc này cũng làm cho thành chủ Ni Tư cười đến nỗi không thể ngậm miệng lại được. Dịch Vân cũng chưa ý thức được, tin tức mỗi tháng Đan Ni Tạp Thành đều có một số lượng cực phẩm binh khí bán ra cố định đã lấy nơi này làm trung tâm mà lan truyền ra bốn phía, qua từng trấn, từng thành, dần dần cũng đã lan tới thủ đô Kỳ Võ Thành. Đối với Dịch Vân, những chuyện phát sinh ra trong cuộc sống cũng chỉ là tô điểm thêm cho công cuộc tu luyện gian khổ của hắn mà thôi, giống như trên một bức tranh sơn dầu, sắc màu chủ đạo của nó chính là tu luyện. Bình thản như nước nhưng âm thầm tỏa sáng, đây là cuộc sống của Dịch Vân. Một năm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Dịch Vân cũng đã bước qua tuổi 14. Chương 62, người đến từ gia tộc Tát Ma. Dani Tạp Thành, phủ thành chủ. Sứ giả, ngươi nói gia tộc Tát Ma phái ngươi tới là muốn gặp mặt đại sư. Từ lúc Dani Tạp Thành xảy ra hai đại kỳ án đến nay đã qua gần một năm, bây giờ lại đã là mùa xuân, trăm hoa đua nở, thời điểm này mọi năm cũng là lúc trời rất mau tối. Những ngày mùa đông giá rét ác liệt đã qua đi, số lượng lữ khách và thương buôn lui tới trong thành đã tăng lên gấp mấy lần. Lúc này cũng là lúc học viện Đan Y Tạp thu nhận đệ tử mới, cho nên kể cả Ni Tư, tất cả quan viên trong thành đều phấn khởi tinh thần chào đón một mùa xuân đầy bận rộn. Sáng nay, khi Ni Tư vào phủ để bắt đầu làm việc, liền nghe thành vệ báo lại, đội sứ giả đến từ thủ đô Kỳ Võ Thành đang chờ ngoài phủ, nói là muốn gặp mặt hắn, lại xưng là người của gia tộc Tát Ma. Gia tộc Tát Ma là một trong tứ đại gia tộc lâu đời của Kỳ Võ Đế Quốc, đời đời được đế quốc sắc phong bá tước, không phải là thứ mà loại tiểu quý tộc như hắn có thể đắc tội. Đúng vậy. Là bá tước Tát Ma đại nhân dặn dò ta đến đây, hy vọng thành chủ đại nhân có thể đứng ra làm trung gian, để cho ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một nam tử mặc lễ phục đẹp đẽ nghiêm chỉnh khách sáo đáp lời. Ni Tư nhíu mày, cẩn thận nói. Bá tước đại nhân yêu cầu chuyện này quả thật là làm khó cho ta. Môn La đại sư tính tình cổ quái, không chịu gặp người khác một cách dễ dàng bao giờ, ngay cả ta cũng vậy. Chuyện liên quan đến đại sư, chúng ta đã nghe lan truyền không ít. Sứ giả nhận ra Ni Tư có ý muốn từ chối, không đợi hắn nói xong đã cướp lời hắn. Chúng ta cũng hiểu đại sư không thích lộ diện, mỗi tháng cũng chỉ phái người đưa một lượng binh khí cố định tới tay thành chủ mà thôi. Bá tước đại nhân hy vọng, lần sắp tới khi đại sư cho người đến giao binh khí, xin thành chủ hãy mời hắn ở lại, cho chúng ta có thể gặp mặt hắn là đủ. Tự tiện sắp xếp như vậy chắc chắn sẽ làm cho Môn La đại sư nổi giận, đây là chuyện mà bá tước muốn thấy hay sao? Ni Tư nghe sứ giả nói như vậy, trong lòng đã có chút bất mãn. Sứ giả làm như không thấy nét bất mãn của Ni Tư, sắc mặt bình thản nói tiếp. Xin thành chủ đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì bất lợi đến đại sư, chỉ là muốn giáp mặt nói chuyện với hắn, xem hắn có bằng lòng gia nhập gia tộc Tát Ma của chúng ta hay không. Chuyện này đối với đại sư hẳn cũng là một chuyện quá tốt, không phải sao? Bá tước đại nhân muốn mời đại sư gia nhập gia tộc Tát Ma. Đột nhiên Ni Tư đứng phát dậy kinh hô, hắn cảm thấy không tin vào tai mình nữa. Gia tộc Tát Ma là một trong tứ đại gia tộc có truyền thừa lâu đời nhất ở Kỳ Võ Đế Quốc, trong đế quốc có địa vị rất cao, người bình thường muốn vào gia tộc này có thể nói là một việc khó khăn muôn vàn. Nếu như Dịch Vân được gia tộc Tát Ma mời chào, thì cho dù vào đó chỉ là một gia khách tầm thường thôi, thì địa vị của Dịch Vân có thể nói là đã được ngồi ngang hàng với một thành chủ như hắn. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, chỉ cần trong đầu không phải là đậu hủ, người bình thường không ai có thể từ chối được. Chỉ cần những binh khí kia thật sự là do đại sư chế luyện ra, như vậy, gia tộc Tát Ma chúng ta rất hoan nghênh đại sư gia nhập. Dù sao, những binh khí này đã đạt tới phẩm chất ma pháp binh khí nhất giai đỉnh phong. Sứ giả lại nêu lên một vấn đề nữa. Quả nhiên, binh khí của Dịch Vân đúng là ma pháp binh khí trong truyền thuyết. Toàn thân chấn động một trận, Ni Tư cảm thấy hết sức kinh hãi. Bốn chữ ma pháp binh khí này, người bình thường hoặc là những võ giả hay ma pháp sư cấp thấp cũng chưa từng nghe qua. Giống như Phổ Tu Tư và Ba Đức Lợi trước kia, mặc dù là cả đời làm nghề luyện khí, cũng là mới nghe lần đầu mà thôi. Muốn tạo ra ma pháp binh khí, thợ rèn bình thường trừ phi là có được thiên tài địa bảo gì đó, giống như hỏa phách tinh thạch vậy, còn không cho dù là nghiên cứu cả đời cũng không thể làm ra được một món nào, bởi vậy cho nên số lượng của nó trên thị trường cực kỳ ít ỏi. Năm xưa sở dĩ Phổ Tu Tư có thể chế luyện ra được ba món ma pháp binh khí nhất phẩm cao giai, chỉ vì hắn tu luyện luyện khí quyết cho nên mới có thể làm ra. Luyện khí quyết mà hắn tu luyện tuy rằng đã không còn nguyên vẹn, nhưng cuối cùng là nhờ vào đấu khí phần kiếp tử diễm của gia tộc Tư Đặc, cộng thêm một phần cơ duyên may mắn, lúc ấy mới có thể luyện ra ba món ấy, nhưng cũng chỉ đến đó là cực hạn. Tuy rằng Phổ Tu Tư chế luyện ra ba món ma pháp binh khí ấy, nhưng hắn lại chỉ xem chúng như là cực phẩm binh khí mà thôi, hoàn toàn không biết chỉ cần có thể thêm vào nguyên tố thuộc tính trên binh khí, lúc ấy sắc thường sẽ biến thành ma pháp binh khí. Trên khung võ đại lục, vẫn có vài gia tộc luyện khí lâu đời dựa vào công pháp tổ truyền của bọn họ cùng với thủ pháp luyện khí đặc thù, có thể chế luyện ra được ma pháp binh khí, hơn nữa phẩm chất và trình độ lại cao hơn Phổ Tu Tư rất nhiều. Ni Tư đã từng nghe nói, trong số những thế gia luyện khí ở Kỳ Võ Đế Quốc hiện tại, có một thiên tài luyện khí tông sư, thành tựu cao nhất của hắn là đã từng luyện ra một món ma pháp binh khí tam phẩm cao giai, đó cũng là ma pháp binh khí có phẩm chất cao nhất xuất hiện ở đế quốc trong vòng trăm năm trở lại. Kỳ Võ Đế Quốc hiện tại chỉ có một thanh kiếm thuộc về ma pháp binh khí có phẩm chất cao nhất, nghe nói chính là Hổ Phách kiếm được chế luyện ra đã hơn 900 năm trước, là ma pháp binh khí tứ phẩm sơ giai. Hoàng gia đời đời truyền thừa bảo vật ấy, được tất cả mọi người gọi là thần khí. Với thân phận địa vị như Ni Tư, đương nhiên cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ma pháp binh khí, chỉ là trong những lần gặp gỡ với tầng lớp cao hơn, nghe thấy người ta nói tới ma pháp binh khí mà thôi. Lần đầu tiên hắn thấy binh khí mà Dịch Vân chế luyện ra, hắn cũng chỉ thấy nó sắc bén vô cùng, hơn cả binh khí làm bằng sắt thường, chỉ là nghĩ nhờ vậy có thể kiếm thêm chút lời cho phường rèn của mình mà thôi, ngoài ra không suy nghĩ tới những chuyện khác. Thế nhưng theo tiến bộ về tu vi đấu khí của Dịch Vân, thủ pháp luyện khí cũng tăng lên. Lúc nhìn thấy phẩm chất của binh khí mà Dịch Vân chế luyện tăng lên không ngừng, càng ngày càng vượt qua mong muốn của hắn, Ni Tư cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi, vài năm trước đã từng nghe qua từ ma pháp binh khí, không biết có phải. Chẳng qua chỉ là ý niệm nhất thời nổi lên trong đầu, lại bị lý trí của hắn lập tức bác bỏ. Luyện chế ra ma pháp binh khí thật là khó khăn, số lượng rất ít ỏi, từ trước tới nay chỉ có thế gia luyện khí mới có đủ khả năng chế luyện ra. Tuy rằng Dịch Vân đến từ gia tộc Tư Đạt đặc nổi danh là thế gia luyện khí, nhưng gia tộc này ngoài một món thứ thần khí chế luyện được mấy năm trước, không còn món binh khí nào khác nổi tiếng trong giới luyện khí cả. Tất cả những người biết chuyện đều có chung một nhận định, cái gọi là thứ thần khí kia bất quá chỉ là do may mắn luyện ra mà thôi, mà may mắn thường khó có thể đến hai lần. Gia tộc Tư Đạt Đặc đã không có khả năng, đương nhiên Dịch Vân cũng không thể. Trong lòng Ni Tư vốn đã có định kiến như vậy, lúc này đột nhiên lại nghe sứ giả của gia tộc Tát Ma chính miệng xác nhận, làm sao hắn không kinh ngạc cho được. Chỉ nghe tên sứ giả kia nói thêm. Chỉ cần thành chủ đại nhân có thể vì gia tộc Tát Ma ta mà dẫn kiến với đại sư, không cần biết đại sư có chấp thuận hay không, chúng ta đều dâng tặng thành chủ ngươi một món ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai coi như là lễ vật tỏ lòng cảm kích. Ni Tư nghe vậy suýt nữa trái tim nhảy vọt khỏi lồng ngực ra ngoài. Đối với một tên võ giả, có thể có được một món cực phẩm binh khí ưng ý, lập tức sẽ khiến cho thực lực của mình tăng lên một bậc. Thật ra trong số binh khí mà Dịch Vân đã chế luyện cho hắn, hắn đã sớm lựa ra hai món có phẩm chất tốt nhất trong đó, một món chính là bội kiếm tùy thân mà hắn đang dùng, còn một món hắn cho con gái La Lôi. Lúc này hiểu được tất cả những binh khí đó đều là ma pháp binh khí, những nỗi vui mừng trong lòng hắn đã tắt lịm đi. Ma pháp binh khí không phải là thứ tiểu quý tộc như hắn có thể có được. Lúc này vừa vui sướng lại vừa kinh ngạc nghe thấy hắn còn có thể được một món ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai, so với ma pháp binh khí của Dịch Vân chế luyện ra còn cao hơn hai giai. Đây có thể nói là báu vật từ trên trời rơi xuống, rớt ngay vào đầu làm cho hắn choáng váng hôn mê, trong lòng cảm thấy vui mừng ấm áp, trong một khoảng thời gian không nói được một lời nào. Tên sứ giả đứng lặng yên bên cạnh nhìn vẻ vui mừng kinh ngạc của Ni Tư, hiểu rằng hắn không thể nào chống nổi sự hấp dẫn như vậy. Cực phẩm binh khí đối với một gã võ giả cũng giống như đem một giai nhân tuyệt sắc tới cho một gã nam tử tinh thần và thể sắc tầm thường, gục ngã là chuyện đương nhiên. Tên sứ giả thầm nghĩ. Chỉ hy vọng tên luyện khí đại sư Môn La này thức thời một chút, nếu không phải tính nết hắn cổ quái như lời đồn. Ta đã dùng võ lực ép buộc hắn rồi. Chương 63, sắp sửa chia tay. Xèo xèo xèo. Dùng kim sắt gắp món binh khí vừa chế luyện xong cho vào trong hồ nước làm nguội, lát sau, Dịch Vân lấy ra đưa lên nhìn kỹ một hồi, lúc này mới thở phào một hơi, cười nói. Thất bại hai lần rồi, cuối cùng lần này cũng thành công. Môn La bên cạnh nghe vậy cũng nhìn qua một chút, sau đó đưa lại cho Dịch Vân, lập tức trở về lò lửa nhảy vào đó ngồi, lại nói. Tuy rằng còn một vài khiếm khuyết nhỏ, nhưng coi như món này đã đạt tiêu chuẩn ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai. Đã qua một năm. Tu vi đấu khí của Dịch Vân cũng đã từ tam tinh trung giai chiến sĩ tiến nhập tứ tinh sơ giai võ đồ. Không cần biết là võ giả hay ma pháp sư, tam tinh và tứ tinh cách nhau một trời một vực, danh hiệu cũng được đổi từ chiến sĩ trở thành võ đồ. Trên khung võ đại lục, có 70% người cả đời không thể vượt qua cửa ải này, đây là một chuyện không phải chỉ có nỗ lực mà làm được, thiên phú và cơ duyên cũng không kém phần quan trọng. Dịch Vân bây giờ mới 14 tuổi mà đã có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngoại trừ hắn nhờ vào tu luyện huyết kế công pháp, cũng là nhờ vào trước đây Môn La đã khổ công xây dựng cơ sở căn bản vững chắc cho hắn. Lúc ấy Môn La đã dạy hắn, dưới cảnh giới tinh cấp, phải dùng đấu khí để bồi dưỡng và cường hóa kinh mạch, quá trình này đã kéo dài được hơn 4 năm, căn bản vững vàng như vậy, có thể nói cả khung võ đại lục to lớn như vậy, cũng khó có một người nào có thể theo kịp hắn. Môn La trong lò lửa rên lên một tiếng đầy thống khoái, sau đó nói, với tu vi tứ tinh sơ giai bây giờ của ngươi. Luyện chế ra được ma pháp binh khí nhị phẩm sơ giai đã là cực hạn. Món binh khí này là ngươi chế luyện ra cho mình sử dụng phải không? Nhưng tại sao ngươi lại chế luyện ra một cây đao? Ngươi thường tiếp xúc nhất là các loại trường, đoạn kiếm kia mà. Dịch Vân đang mang món ma pháp binh khí nhị phẩm sơ giai vừa chế luyện ra làm chuôi và trang trí cho nó, buột miệng nói. Ta ở học viện nhìn thấy bọn đệ tử võ bộ luyện đao pháp, cảm thấy rất có khí phách, lại cũng cảm thấy rất thích hợp với ta, cho nên mới làm thử một món. Môn La sửng sốt. Không nghĩ tới Dịch Vân vì lý do như vậy nên mới kiên trì chế luyện cho bằng được cây đao này. Cũng chính vì hắn rèn đao không quen thuộc bằng rèn kiếm, cho nên mới thất bại hai lần liên tiếp. Môn La cảm thấy buồn cười, nói. Cảm giác có khí phách. Ngươi nói cũng đúng, đao là vua của tất cả các loại binh khí cái gọi là chém sắc như chém bùn, đao chém không thấy dấu, không dính máu đều là những lời mà người ta nói về một thanh bảo đao. Dừng một chút, Môn La nghiêm mặt lại, liếc Dịch Vân một cái rồi bình thản hỏi. Trong hai tháng nay, ngươi liên tục làm ra 200 món ma pháp binh khí nhất phẩm đỉnh phong, mà hôm nay cũng đã làm xong món binh khí tốt nhất cho mình. Ngươi quyết định ra đi sao? Dịch Vân nghe vậy ngẩng đầu lên. Ừ. Hai tháng trước, thành chủ Ni Tư lén cho người đến báo, sứ giả của gia tộc Tát Ma từ Kỳ Võ Thành đến đây, nói rằng bất cứ giá nào cũng phải gặp ta cho bằng được. Lúc ấy ta đã từ chối, không ngờ bọn họ vẫn không từ bỏ hy vọng, từ đó tới nay lúc nào cũng bám lấy thành chủ Ni Tư, nhất định đòi gặp Môn La Đại Sư. Chính vì ngại địa vị gia tộc của đối phương, Ni Tư cũng không có biện pháp nào cả, xem ra bọn họ cũng không đơn giản chỉ muốn gặp mặt ta mà thôi. Môn La lúc này cũng cười nói. Không chỉ có gia tộc Tát Ma mà thôi, sau đó lại có một vài thế gia quý tộc khác cũng đã phái người tới Dani Tạp Thành. Những nhóm người này đều ở ngoài trạm gác của Dani Tạp Thành, trong đó có cả người của gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhiều thế lực khác nhau tụ tập lại cùng một chỗ như vậy, ta cũng lấy làm lạ là đến bây giờ bọn họ vẫn chưa động thủ với nhau. Môn La tuy rằng chỉ trêu ghẹo Dịch Vân, nhưng hắn và Dịch Vân cũng hiểu được, khu vực phường rèn ở phía nam thành này, bọn họ cũng đã từng cho người tiến vào, cũng đã có nhiều người đến đây quan sát Dịch Vân chế luyện. Nếu như không có Môn La cảnh báo mấy lần, chuẩn bị sẵn bên cạnh sắt thường và binh khí thường lấy ra che mắt, nói không chừng đã bị người ta nhìn ra, nhưng việc này cũng đã làm cho hai người gặp nhiều phiền phức. Dịch Vân tra bảo đao vào vỏ, sau đó mới thu vào hồng liên, lại nói. Chúng ta đã không thể ở lại Dani Tạp Thành được nữa, sở dĩ ta chưa đi ngay lúc ấy, là bởi vì tu vi ma pháp của ta còn chưa đủ để tốt nghiệp học viện. Thế nhưng 10 ngày trước, ta đã tấn cấp thành công thủy hỏa song hệ lên 3 sao sơ giai, đã đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp học viện, vậy giờ đã có thể yên tâm mà rời khỏi nơi này. Dịch Vân vẫn còn một câu chưa nói ra, trong 2 tháng nay, thành chủ Ni Tư tuy bị áp lực rất nhiều từ phía những người kia, nhưng cũng nhất quyết không cho biết chỗ ở của hắn, coi như cũng đã tận tình tận nghĩa đối với hắn. Trước khi ra đi, Dịch Vân đã chuẩn bị 200 món binh khí cho Ni Tư, coi như là đáp tạ Ni Tư đã chiếu cố cho hắn trong thời gian vừa qua. Môn La trầm ngâm một hồi rồi nói với Dịch Vân. Ra đi cũng tốt, tuy rằng ở Dani Tạp Thành này cũng có thể tu luyện, nhưng nó cũng giống như một nhà nghỉ mà thôi, chỉ có thể tạm thời dừng chân một lúc. Nếu như ở lại trong thời gian quá lâu, mãnh hổ cũng sẽ trở thành mèo, nếu như muốn làm hổ thì phải ra đi cho sớm. Khi nào thì đi? 3. Bây giờ. Tạp La Tạp hết sức kinh ngạc. Khi Dịch Vân cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay đến gặp hắn để xin chứng nhận ra đi, trong một quãng thời gian, hắn không thể nói một lời nào. Thế nhưng khi hắn đưa Dịch Vân tới sân thí nghiệm, sau khi xác thực được rằng Dịch Vân quả thật đã đạt tam tinh sơ giai, hắn đã há hốc miệng không thể nào ngậm lại 14 tuổi đã đạt được trình độ như vậy. Trong đời dạy học của hắn chưa gặp được quá 5 người, ngay cả Kiệt Đô được xưng là thiên tài của học viện, năm 14 tuổi cũng chưa đạt tới cảnh giới như vậy. Ngơ ngác nhìn Dịch Vân, sự luyến tiếc trong lòng Tạp La Tạp càng tăng lên nhiều hơn nữa, có được thiên phú kinh người như vậy, lại đồng thời có thể chất song thuộc tính tương khắc. Vô số tiền lệ là lời chứng minh rõ ràng nhất cho hắn, thành tựu trong cả đời này của Dịch Vân cũng sẽ không thể nào tăng thêm được nữa, hắn lúc này giống như một phát pháo hoa rực rỡ, chớp lên chiếu sáng cả trời đêm nhưng cũng không thể kéo dài được tới khi trời sáng. Dịch Vân, ngươi thật sự không cần lão sư ta chỉ cho một hướng đi tốt hay sao? Không cần đâu, cảm ơn lão sư. Ta muốn đi du lịch bên ngoài một phen, ngày sau khi đạt tới tứ tinh pháp đồ, sẽ đến học viện cao đẳng học tập. Trong lòng quan thắc, Tạp La Tạp trầm mặc một lát, rồi nhìn Dịch Vân thật sâu. Dịch Vân ngươi nhớ kỹ, sau này nếu ngươi gặp bất cứ vấn đề gì, cứ trở lại học viện lúc nào cũng được. Cửa của lão sư ta lúc nào cũng rộng mở đón chờ ngươi. Tên Tạp La Tạp này xem ra rất quan tâm đến ngươi. Hẳn là hắn cho rằng rốt cục ngươi sẽ không thể nào đột phá lên tứ tinh pháp đồ, không biết sau này hắn thấy ngươi tiến triển sẽ có vẻ mặt như thế nào. Hắc hắc hắc. Trên đường rời khỏi học viện, Môn La cười to. Bất luận thế nào, ta vẫn thật lòng cảm tạ lão sư Tạp La Tạp. Dịch Vân chỉ thản nhiên cười nói. À, mới vừa nghe Tạp La Tạp nói, không chỉ có ngươi ra đi mà thôi. Ngay cả Kiệt Đô và La Lôi cũng vừa mới xin tốt nghiệp, 3 người không hẹn mà ra đi cùng một lúc, giống như là có âm mưu từ trước vậy, ha ha. Dịch Vân lắc đầu nói. Hai người bọn họ không giống như ta, bọn họ mấy ngày trước vừa đột phá tam tinh, cùng đạt tới tứ tinh rồi. Hình như là quyết định đi kỳ võ thành ghi danh học viện cao đẳng, cũng không biết sau này còn có thể gặp lại hay không. Ở kỳ võ đế quốc, chỉ cần đạt tới tam tinh trở lên, lại tốt nghiệp từ học viện sơ đẳng, thì sẽ có tư cách nhậm chức trong hệ thống quan lại của triều đình. Thế nhưng nếu muốn xin vào học tiếp ở học viện cao đẳng thì ít nhất phải đạt tứ tinh mới được. Cho nên, trong các học viện sơ đẳng lớn, có hơn phân nửa đệ tử đều đã trên 20 tuổi, thậm chí hơn 30 tuổi cũng có. Những người này đều đặt mục tiêu là tiến vào học viện cao đẳng, chỉ vì chưa đạt tới tiêu chuẩn tứ tinh nên vẫn còn phải ở lại học viện sơ đẳng. Mà La Lôi với Kiệt Đô hai người đều đã đạt tứ tinh, được danh hiệu pháp đồ và võ đồ. Tự nhiên sẽ đến học tập ở học viện cao đẳng, không chỉ vì có thể nâng cao kiến thức thêm nữa, mà còn đối với tương lai sau này của bản thân sẽ có con đường phát triển tốt hơn. Cho dù ở cả đời trong học viện sơ đẳng, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận chức quan viên địa phương thấp bé hoặc làm môn khách cho một vài thế gia mà thôi. Nhưng ở học viện cao đẳng, chỉ cần đạt tới lục tinh, sau khi tốt nghiệp lập tức được thụ phong quý tộc. Ni Tư được phong quý tộc và được nhận chức thành chủ cũng là nhờ như vậy, đó là chưa nói đến bát, cửu tinh. Dịch Vân tuy rằng đã đạt được tứ tinh võ đồ, nhưng hắn lại muốn vào học viện ma pháp, bằng vào tam tinh pháp sư như hắn bây giờ vẫn chưa đủ tư cách. Môn La đã từng nói, những chú ngữ ma pháp mà hắn bị tổ tiên bắt buộc phải ghi nhớ, ít nhất phải là thất tinh pháp tức trở lên mới có thể thi triển, cho nên nếu như Dịch Vân muốn học ma pháp cấp thấp, cũng chỉ có một cách duy nhất là vào học viện cao đẳng mà thôi. Chương 64, Buôn Lôi Trục Nguyệt. Dịch Vân ngồi xe ngựa đi đến trước phủ thành chủ, lấy danh nghĩa là bạn học của La Lôi báo danh với thủ vệ. Trong thời gian đứng chờ ngoài phủ, Dịch Vân cảm thấy có hơn 10 cặp mắt dò xét toàn thân, những ánh mắt này đến từ 4 phía ngoài phủ thành chủ, có người nhìn thẳng, cũng có người nhìn kín đáo, chỉ lướt qua người hắn rồi nhìn sang chỗ khác, dường như không muốn để lộ ra có chú ý đến hắn vậy. Dịch Vân cứ vờ như không biết, chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Hắc hắc hắc. Có tổng cộng 38 người, mỗi ngày bọn họ đều nhìn chằm chằm như vậy không biết mệnh hay sao. Đã ở đây cực khổ nhìn như vậy 2 tháng trời, giờ đây ngươi đứng ngay trước mặt mà bọn họ nhìn không ra, buồn cười quá, buồn cười quá. Tiếng cười nắc nẻ của Môn La vang lên trong đầu Dịch Vân. Dịch Vân cũng cười thầm. Hôm nay là lần cuối cùng thấy bọn họ, nếu như vài năm nữa ta có cơ hội trở lại nơi này, chắc bọn họ cũng còn ở đây. Chờ được một lúc, đã thấy có một tên thủ vệ khác ra đón Dịch Vân vào trong phủ, đưa thẳng vào phòng riêng của Ni Tư. Vừa bước vào phòng, Dịch Vân đã thấy Ni Tư ngồi sẵn bên bàn chờ hắn. Vẻ mặt Ni Tư nghi hoặc, hắn thật không nghĩ ra vì sao Dịch Vân lại đột nhiên tìm tới cửa, dùng đến phương pháp trực tiếp như thế. Ni Tư vừa muốn mở miệng, Dịch Vân đã nói ngay. Thành chủ Ni Tư, ta muốn ra đi, giờ đến đây cáo biệt. Cái gì? Vậy ngươi cũng không vào học viện học tập nữa hay sao? Ni Tư nghe vậy hết sức kinh ngạc, một hồi lâu mới có phản ứng. Ta đã đạt tới tam tinh pháp sư, vừa rồi đã đến học viện để lấy bằng tốt nghiệp. Ni Tư nghe vậy kinh ngạc há miệng thật to, mãi không khép lại. Tình huống của Dịch Vân hắn hiểu rất rõ ràng, có thiên phú thiên tài nhưng thể chất lại là phế vật. Cho nên hắn không thể ngờ được tiến cảnh của Dịch Vân lại nhanh tới mức đáng sợ như thế, 14 tuổi đã là tam tinh pháp sư. Hắn có thể nói là chưa nghe ai như vậy bao giờ. Kinh hãi qua đi, Ni Tư đã tỉnh táo lại, chợt nhớ đến hạn chế về ma pháp của Dịch Vân, ánh mắt nhìn Dịch Vân cũng chuyển từ kinh hãi thành luyến tiếc, giống y như ánh mắt của Tạp La Tạp. Dịch Vân thấy thần sắc này quả thật rất là quen thuộc, trong lòng thầm dở khóc dở cười. Cũng phải. Ngoa đã đạt tới tam tinh pháp sư, cũng không cần lãng phí thời gian ở học viện. Nếu có tiến triển. Quá khó. Ai, ngươi có nghĩ đến chuyện làm việc ở Đan Nhi Tạp Thành không? Ta có thể sắp xếp cho ngươi một chức vụ không thấp chút nào, La Lôi cũng hay nhắc là mãi không thấy ngươi đâu. Ni Tư tuôn ra một tràng dài, ngay cả La Lôi hắn cũng lôi ra, trong lời nói lộ rõ ý muốn giữ Dịch Vân ở lại. Không được, cảm tạ thành chủ đã quan tâm giúp đỡ, ta muốn đi du lịch một phen đã, những chuyện khác sau này hãy tính. Dịch Vân cười bình thản. Là có liên quan đến những thế lực ngoài kia sao? Bọn họ không có khả năng đợi quá lâu. Dịch Vân lắc đầu quậy quậy, cắt đứt lời mời ở lại khéo léo của Ni Tư. Cho dù không có bọn họ ta cũng sẽ đi, chỉ là vì có bọn họ nên mới đi sớm một chút mà thôi. Đan Y Tạp Thành là một thành thị rất tốt, náo nhiệt phồn hoa, ta cũng đã xem qua tất cả. Bây giờ ta muốn tham quan những nơi khác, phong cảnh, kiến thức khác. Nghe Dịch Vân nói bằng giọng rất cương quyết, Ni Tư nhất thời trầm mặc, rất lâu sau mới thở dài. Thật là đáng tiếc. Bất luận là ta hay La Lôi, đều vẫn mong muốn ngươi có thể ở lại Đan Y Tạp Thành, nhưng ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi được. Vậy bao giờ ngươi đi? Bây giờ. Nhanh vậy sao? La Lôi vừa mới ra ngoài không lâu, nói là đã cuối tháng. Mấy ngày nay hẳn là ngươi sẽ tới học viện báo danh, cho nên đến học viện tìm ngươi, ngươi có muốn chờ nó trở về cáo biệt không? Dịch Vân nói đi là đi ngay, làm cho Ni Tư kinh hãi. Dịch Vân nghe nói La Lôi đến học viện tìm hắn, mà hắn lại vừa mới từ học viện trở về, hẳn là không gặp trên đường đi. Hắn không khỏi nở nụ cười ấm áp, đồng thời cho tay vào ngực lấy ra một bức thư đưa cho Ni Tư. Không cần. Nếu như hữu duyên, sau này vẫn có cơ hội gặp lại. Đây là bức địa đồ do ta vẽ. Đánh dấu một nơi bí mật ngoài thành, nơi đó ta đã chôn 200 món binh khí, thành chủ hãy cho người lấy về. 200 món binh khí. Ni Tư từ trên ghế nhảy dựng lên. Dịch Vân sắc mặt vẫn thản nhiên, nói tiếp. Đúng ra không cần phiền phức như vậy, nhưng nếu để ở xưởng rèn hay chỗ ở của ta, sẽ không tránh khỏi người khác liên tưởng đến ta. Vì thế nên ta mới chọn một điểm ở ngoài thành, tối thiểu cũng không thể dò ra. Vốn là Dịch Vân còn có một phương pháp tiện lợi hơn nữa, đó là cho vào trong Hồng Liên. Nhưng hắn không muốn vì vậy mà làm lộ ra bí mật của Hồng Liên, cho nên chỉ có cách lựa chọn phương pháp ngu dốt này mà thôi. Đây đây. Ni Tư trong nhất thời chỉ có thể lắp bắp, không nói được câu gì. 200 món binh khí này thành chủ cũng không cần thanh toán gì cho ta cả, xem như Dịch Vân ta đáp tạ thành chủ đã chiếu cố trong 3 năm nay, coi như là có chút tâm ý. Trầm mặc hồi lâu, Ni Tư khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Lễ vật này quá lớn. Ngươi luyện ra tất cả đều là ma pháp binh khí nhất phẩm đỉnh phong hay sao? Dịch Vân nghe vậy sửng sốt, nhưng chợt hiểu ra. Nếu như trước kia Ni Tư không biết ma pháp binh khí là gì, còn có thể hiểu được, nhưng trong 2 tháng qua, rất nhiều thế gia quý tộc từ Kỳ Võ Thành đến đây, cũng đều đã tới gặp Ni Tư không chỉ một lần. Nếu như Ni Tư còn không biết ý đồ của đám thế gia quý tộc kia, còn không biết hắn luyện chế ra chính là ma pháp binh khí, đó mới là chuyện lạ. Nhìn phản ứng thoáng qua của Dịch Vân, Ni Tư biết mình đã đoán trúng. 200 món ma pháp binh khí nhất phẩm đỉnh phong có ý nghĩa như thế nào? Sinh ra từ giới bình dân, và lại là một thành chủ, hơn ai hết hắn hiểu rất rõ ràng, đó đại biểu cho một số lợi nhuận khổng lồ, đồng thời cũng có ý nghĩa rằng, giới thượng lưu cao cấp sẽ nợ nhân tình của hắn nhiều hơn nữa, không cần biết là tiễn đồ hay là tiền đồ đều có ích lợi rất nhiều. Tiễn, tiền bạc, tiền đồ, tương lai, hai âm này gần giống nhau, tác giả chơi chữ. Lễ vật này quả thật quá trọng hậu. Dù biết như thế nhưng Ni Tư cũng hơi luyến tiếc phần đại lễ này, trong lúc đang ngập ngừng do dự thì. Ngay lúc đó Dịch Vân lại mở miệng nói tiếp. Phần lễ vật tạ ơn này là để báo đáp ơn thành chủ đã từng giúp đỡ, còn về phần giao tình giữa chúng ta, Dịch Vân còn có một phần lễ vật đặc biệt khác, coi như là lễ vật trước lúc chia tay. Dịch Vân vừa dứt lời, bàn tay vung lên một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái hộp gỗ dài, hắn liền đặt lên bàn. Không gian giới chỉ. Ngươi có không gian giới chỉ. Ni Tư sửng sốt một chút rồi la lên thất thanh với vẻ không thể tin được. Trên khung võ đại lục, không gian giới chỉ là vật phẩm ma pháp rất là quý hiếm, nghe nói chỉ có cựu tinh pháp tôn trở lên mới có thể luyện chế được. Bình thường chỉ có những thế gia lớn nhất hoặc những thế lực lớn mới có thể có được, ngay cả trong vương thất của đế quốc cũng không có được mấy cái, nên cũng không trách Ni Tư lại lộ vẻ kinh ngạc đến thế. Là do gia tộc truyền lại, cũng chỉ có một cái, xin thành chủ giữ bí mật giúp ta. Dịch Vân cũng không phải là sử dụng không gian giới chỉ gì cả, mà là Hồng Liên còn có diệu dụng hơn không biết bao nhiêu lần. Không gian giới chỉ bình thường chỉ có thể chứa được vài chục món binh khí là đầy, so với sức chứa của Hồng Liên thật là cách xa nhau một trời một vực. Dịch Vân cũng không phải nói dối, Hồng Liên quả thật là vật tổ truyền, thật sự cũng chỉ có một cái, chỉ là nói tránh đi một chút mà thôi. Không để ý tới sự kinh ngạc của Ni Tư, Dịch Vân tự tay mở chiếc hộp gỗ kia, chỉ thấy trong đó có hai thanh trường kiếm một lớn một nhỏ, lớn thì thô nặng, nhỏ thì thanh mảnh. Thanh này hơi lớn một chút, là chế luyện riêng cho thành chủ ngươi. Thanh này nhỏ hơn một chút, là trường kiếm dành cho nữ sử dụng, ta đã làm riêng cho La Lôi, hai thanh đều là ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai. Dịch Vân nhẹ giọng giải thích. Ẩm. Ni Tư nhất thời như bị sét đánh ngang hai, ngây người ra tại chỗ. Dịch Vân trước khi luyện chế bảo đao cho mình, đã luyện chế ra hai thanh kiếm này cho hai cha con Ni Tư. Theo như lời hắn vừa nói, chính là vì giao tình giữa hai bên, cũng như là lễ vật tặng cho bằng hữu. Ni Tư cố gắng đè nén máu huyết trong cơ thể đang sôi trào, nhìn Dịch Vân chân chối với vẻ không thể tin được, sau đó mới đưa mắt nhìn sang hai thanh kiếm kia. Chỉ thấy trên vỏ hai thanh kiếm đều có khắc rồng bay phượng múa, lại có bốn chữ, thanh lớn khắc hai chữ buôn lôi, thanh nhỏ khắc hai chữ trùng nguyệt, buôn lôi trùng nguyệt, thật là hai cái tên vừa văn nhã vừa đầy hào khí. Tuy kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng mơ hồ có thể cảm thấy hỏa nguyên tố lưu động trong đó, quả thật là ma pháp binh khí nhị phẩm trở lên không thể nghi ngờ. Trong đời Ni Tư chưa bao giờ kích động như thế này. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Trong lúc tâm thần hoảng hốt, lại nghe bên tai truyền đến thanh âm của Dịch Vân. Xin thành chủ đừng cho La Lôi biết kiếm này là do ta tặng, cảm tạ thành chủ trong 3 năm nay đã quan tâm chăm sóc, bây giờ Dịch Vân xin cáo từ, sau này nếu như có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại. Dứt lời, Dịch Vân lập tức xoay người ra đi. Ni Tư cả kinh đứng dậy, vừa định cất bước đuổi theo, chợt nghĩ đến trước cửa còn một đám người chờ đợi, không khỏi dừng bước lại, ngơ ngác nhìn theo bóng Dịch Vân từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Dịch Vân không lên xe ngựa mà đi bộ ra khỏi thành, sau khi nhận đúng phương hướng, lập tức rảo bước tiến lên. Lúc này Cầu Cầu trong ngực hắn cũng ló đầu ra, liếc nhìn Dịch Vân một cái rồi bò ra quấn quanh thân hắn, trong miệng phát ra tiếng kêu tỏ vẻ rất vui mừng. Bên hai đột nhiên vang lên tiếng cười của Môn La. Ngươi làm chuyện này không chỉ đã trả hết nợ ân tình cho Ni Tư, lại còn khiến cho đối phương mắc nợ ngược lại, chuyện ngươi làm xuất sắc hơn nhiều so với suy nghĩ của ta. Dịch Vân cười bình thản. Ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là hồi báo ơn giúp đỡ của người ta, làm xong việc này, tâm tình của ta cũng đã thoải mái hơn nhiều. Ta tới đây, ở lại đây, rời khỏi đây cũng không còn vướng bận gì nữa cả. Bây giờ ngươi định đi đâu? Yêu Đặc Trấn. Từ năm 9 tuổi rời khỏi đó cho đến nay, đã qua 5 năm, ta muốn trở về thăm lại một lần, sau đó sẽ nghĩ xem nên đi đâu. Bất luận thế nào, đây cũng có thể coi như là một khởi đầu mới, cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ngươi, chúng ta trở về thôi. Môn La gật đầu cười nói. Bước ngoặt. Đời ngươi lúc nào cũng có chuyển biến, chỉ là xem ngươi có nắm bắt được thời cơ hay không mà thôi. Dịch Vân nhìn con đường rộng rãi thênh thang trước mặt, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Chương 65, Tắc Ngộng. Một nơi rừng rậm cách Yêu Đạt Trấn hơn 70 dặm, đối diện vực thẳm đen ngòm, vách đá dựng đứng. Dịch Vân ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch, trên người lưu chuyển hai đạo nguyên tố hoàn toàn khác biệt, trái đỏ phải xanh đang chậm rãi lan ra quang mang rất nhỏ. Một lúc lâu sau, Dịch Vân kết thúc lần luyện hóa ma lực này, nguyên tố trong không khí quay xung quanh cũng dần dần tiêu tán, hắn mở hai mắt, khóe miệng mang theo ý cười, nói: "Lão đại ngươi nói không sai. Tuy rằng ta vẫn không thể cảm ứng được chỗ kỳ lạ của nơi này, nhưng ở nơi này hiệu quả luyện hóa ma lực quả thực không chỉ tốt hơn một hai bậc so với nơi khác. Môn La lúc này đang lơ lửng trong không trung, mặc dù giống như Dịch Vân khoanh chân lăng không mà ngồi, chẳng qua đầu dưới chân trên hình dạng nhìn rất là hoa kê. Đầu hắn lộn ngược xuống để sát trước mặt Dịch Vân, hỏi. Sao vậy? Ma pháp của ngươi tiến giai thành công rồi sao? Dịch Vân lắc đầu cười khổ. Chưa. Tuy nhờ Hồng Liên mà ta có thể đồng thời tu luyện hai hệ ma pháp thủy hỏa, nhưng chúng vẫn đang tương khắc nhau, trên tiến cảnh của ma pháp là kém đấu khí rất xa. Chẳng qua chỉ là tốc độ tu luyện ở chỗ này còn nhanh hơn ở trong thành Dani tạp một chút mà thôi. Dịch Vân ở một năm trước đây, hỏa hệ ma pháp đã đạt đến nhị tinh cao giai còn thủy hệ lại là nhị tinh trung giai. Thời gian một năm trôi qua, hiện tại chẳng qua cũng chỉ là khiến cho hai hệ ma pháp đồng thời đạt tới trình độ tam tinh sơ giai, so với tốc độ mỗi năm tăng một tinh cấp của đấu khí không phải chậm hơn chỉ có nửa điểm mà thôi. Chẳng qua, trong thời gian một năm này Dịch Vân cũng phát hiện một vấn đề trọng yếu, hiện nay tu vi tiến cảnh của hai hệ nguyên tố còn thấp thì ảnh hưởng của thuộc tính tương khắc càng nhỏ, vấn đề tu luyện cũng sẽ dễ dàng. Cho nên, hiện tại Dịch Vân đều là đồng thời tu luyện hai hệ ma pháp, khiến hai hệ thủy hỏa có thể đồng thời tấn cấp tấn giai. Mặc dù như vậy trong quá trình tu luyện ma pháp hắn phải hao phí tâm lực gấp nhiều lần bình thường, nhưng điều đó là đáng giá. Còn chưa tiến giai. Ngươi tới nơi này đã 2 tháng rồi, về mặt tu luyện ma pháp mà ngay cả nhất giai cũng không tấn trước, còn liên quan đến tu luyện đấu khí chậm, điều này không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Môn La có chút bất mãn nói. Gãi gãi đầu, Dịch Vân chỉ cười nói. Lão đại, tiến giai của ma pháp vốn khó khăn hơn so với đấu khí một chút, hơn nữa ta lại có song hệ nguyên tố thể chất. Đây cũng không có gì đáng trách ta. Hơn nữa, ta hiện tại đã là tứ tinh võ đồ, hơn nữa ta có thanh ma binh long phách đao nhị phẩm trung giai này nên có thể tạo thành uy hiếp đối với ta cũng chỉ có cường giả ngoài ngũ tinh, rốt cục có lực tự bảo vệ rồi. Trước đó vài ngày, Dịch Vân chính thức đặt tên cho bảo đao hắn luyện chế ra là long phách đao, ở trên tên gọi đã thấy được hiệu quả thần kỳ giống như hổ phách kiếm mà các đời đế vương của kỳ võ đế quốc lưu truyền. Khi Dịch Vân đề cập đến 3 chữ long phách đao, trong nháy mắt Môn La trầm mặt xuống. Sau đó chỉ lắc đầu trầm trọng thở dài một hơi. Dịch Vân yêu thích đặt tên cho các sự vật mới đã khiến Môn La không còn gì để nói. Tổ tiên chế tạo ra tứ phẩm ma binh được gọi là hổ phách kiếm, mà Dịch Vân cũng dập khuôn ý như vậy, đổi hổ thành long gọi thanh đao kia của hắn là long phách đao, đây không phải là sao chép thì là cái gì. Hắn lại gọi tòa sơn cốc này là Dịch Cầu Cốc, chính là bởi vì ở nơi này hắn và Cầu Cầu gặp nhau lúc này mới có tên gọi như vậy, cũng chính là lấy ra một chữ đầu tiên của hai bên mà thôi. Lại nói cái tên Cầu Cầu này dường như cũng chỉ có con nít 3 tuổi mới có tên gọi như vậy. Dịch Vân yêu thích đặt tên cho các sự vật nơi đây thực sự khiến cho Môn La không dám lĩnh giáo. Xem ra ông trời cũng thật là công bằng, hắn đồng thời có thiên phú tu luyện võ và pháp sư, nhưng về tư chất đặt tên so với người bình thường quả thực có thể nói là kém thông minh rồi. Được rồi. Môn La đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi. Ngươi bây giờ đã nghĩ ra biện pháp có thể dung hợp hai loại ma pháp thủy hỏa chưa? Dịch Vân chợt lắc đầu than thở. Một năm nay, ta đã thử qua các loại phương pháp, thế nhưng vẫn không thể giống như ngày đó đối phó A Lý Bố có thể đem hai hệ ma pháp thành công dung hợp cùng một chỗ. Dịch Vân nói xong, trong lòng thầm đọc chú ngữ, đại thủ vung về phía trước trong nháy mắt xuất hiện hai ma pháp thuẫn của hai hệ ma pháp thủy hỏa ngay trước mặt, một trái một phải, hiện lên song song trong không trung, nhưng không phải là ma pháp thuẫn dung hợp lại mà ngày trước đã từng chế ngự A Lý Bố. Bạn đang đọc truyện tại. Trong một năm nay Dịch Vân bắt óc dùng hết các loại phương pháp nhưng cuối cùng vẫn không thể giống như ngày đó làm cho ma pháp hộ thuẫn của thủy hỏa ma pháp dung hợp. Nếu đã từng thành công, như vậy cho thấy những phương pháp này vẫn chưa đúng, thế nhưng trải qua hàng nghìn lần thất bại vẫn không thể tìm ra phương pháp này, điều này khiến cho Dịch Vân có cảm giác thất bại sâu sắc. Trầm ngâm một hồi, Môn La cũng an ủi Dịch Vân. Có thể là thời cơ chưa tới, chỉ cần ngươi không nản chí, cuối cùng cũng sẽ có một ngày ngươi tìm ra phương pháp chính xác. Dịch Vân gật đầu đang định mở miệng nói bỗng nhiên nghe được từ trên vách núi truyền đến âm thanh, giống như âm thanh của vật nặng kéo lê trên mặt đất bằng thẳng. Hai người Dịch Vân và Môn La đồng thời quay đầu về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy từ sát vách núi xuất hiện một cái đầu dẹt, cái đầu này hướng bốn phía xung quanh nhìn qua một chút, lập tức bỏ tới chỗ Dịch Vân, đúng là Cầu Cầu đã biến mất hơn nửa tháng qua. 2 tháng trước, khi Dịch Vân ở đây tu luyện thì Cầu Cầu thỉnh thoảng lại đột nhiên biến mất 4-5 ngày không thấy bóng dáng. Lúc trước khi Dịch Vân gặp Cầu Cầu ở chỗ này, ở đây giống như là nhà của nó, Dịch Vân tuy rằng thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chẳng qua chỉ là lần này thời gian biến mất của Cầu Cầu cũng dài hơn rất nhiều, chừng nửa tháng Dịch Vân đều lo lắng. Hiện tại thấy Cầu Cầu lại trở về trong lòng Dịch Vân tràn đầy vui mừng. Môn La đi đến sát bên vách núi nhìn xuống phía dưới, với nhãn lực cường đại hơn rất nhiều so với người thường của hắn, cũng không thể nhìn thấy phía dưới của vách núi. Với nhãn lực của Môn La chỉ cần đơn giản liếc mắt là có thể nhìn thấu ngoài 10 dặm, nhưng phía dưới giống như không có đáy, trong mắt chỉ có một mảnh đen thui, khẳng định chiều sâu phải hơn 10 dặm, thật không biết làm sao cầu cầu quay về lại bò sát trên vách đá. Theo thời gian ở chung càng dài, Môn La càng nhìn không thấu lai lịch của cầu cầu, hắn đến bây giờ cũng không rõ cầu cầu là loại rắn gì, chí ít hắn cũng chưa bao giờ thấy qua loại rắn có thể bò lên trên vách núi. Trong lúc Môn La nghi hoặc trầm tư, cầu cầu vẫn giống như bình thường vừa thấy Dịch Vân liền lập tức nào tới, sau đó lại thân thiết quấn lấy hắn. Dịch Vân đã quá quen thuộc với biểu hiện thân thiết như vậy nhẹ vỗ về trên cái đầu nhỏ của cầu cầu, quay sang nói với Môn La. Lão đại, chúng ta đã ở đây tu luyện hơn 2 tháng, tu luyện cũng đến một giai đoạn, chúng ta cũng nên khởi hành quay về Yêu Đạt Trấn một chuyến đến rồi. Môn La lúc này cũng đã trở lại bên người Dịch Vân, suy nghĩ một chút nhíu mày nói. Thực ra hiện tại ngươi không cần phải trở về Yêu Đạt Trấn. Ngoại trừ thấy vật nhớ người căn bản không có bất luận ý nghĩ gì. Dịch Vân lắc đầu nhàn nhạt nói. Ở đó tồn tại ý nghĩa và mục đích quan trọng, nơi đó cuộc đời ta có những bước ngoặt tối quan trọng, ở nơi đó ta gặp lão đại ngươi, thu được tổ khí hồng liên, cũng là cội nguồn của ta, khi còn nhỏ, ta thường có chung một giấc mộng, một mộng tưởng hão huyền. Hiện tại ta muốn lần thứ hai nhìn lại ra hương nơi khiến cho giấc mộng của ta trở thành hiện thực. Quá khứ và hiện tại, Dịch Vân đều có một giấc mộng như nhau, một giấc mộng đẹp. Hắn bây giờ đang sống trong ngộng cũng không có dự định tỉnh lại. Chương 66, Đồng Hương. Dịch Cầu Cốc cách Yêu Đạt Trấn chỉ hơn 70 dặm mà thôi, với tu vi tứ tinh võ đồ hiện giờ của Dịch Vân, chỉ tốn thời gian hơn nửa canh giờ đã tới nơi, bây giờ, hắn đang đứng trên lối vào Yêu Đạt Trấn. Đi đến cửa trấn đã nghiêng ngả siêu vẹo, bên cạnh cửa có một tấm bia đá khắc ba chữ to Yêu Đạt Trấn. Dưới chân bia đá cỏ dại mọc thành bụi lớn, có vài cọng đã bò lên, quấn xung quanh bia đá. Ngay cả ba chữ trên bia cũng bị cỏ bỏ ngang, nhìn qua cảm thấy có một vẻ thê lương khó tả. Dịch Vân lấy tay vén sạch cỏ dại phủ trên bia, làm cho ba chữ Yêu Đạt Trấn có thể thấy ánh mặt trời. Hắn lại nhìn ra phía sau, quá nửa nhà cửa quán xá trong trấn cũng đã sụp đổ ngả nghiêng, phần còn lại cũng không được nguyên vẹn, nếu không phải ngả tường thì là chốc nóc, toàn trấn so với phế tích cũng không kém là bao. Ni Tư từng nói qua cho hắn biết, lúc đầu khi Yêu Đạt Trấn mới vừa bị người ta tàn sát, Đế quốc đã từng phái quân đội tiến vào chiếm giữ nơi đây, lục tìm dấu vết hung thủ ở khắp nơi. Nhưng sau một thời gian điều tra không có kết quả, 1-2 tháng sau đó đã triệt thoái quân đội, để mặc cho nơi đây dần dần hoang phế. Bởi vì nơi đây đã từng có 2.000 người chết oan uổng, trong lòng tất cả mọi người, Yêu Đạt Trấn chính là một vùng đất giữ. Chính vì lẽ đó, dù là thương đội hay khách qua đường có việc phải đi ngang qua đây cũng cố ý chọn đường vòng mà đi, trải qua mấy năm, nơi này hoang vắng không ai lui tới coi như đã trở thành phế tích. Nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn còn sót lại những nét quen thuộc trong trí nhớ, trong lòng Dịch Vân không khỏi âm thầm thổn thức. Hắn đi chậm rãi về phía trước, không ngờ chỉ vừa bước được vài bước, đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm của Môn La. Dịch Vân, đằng sau căn nhà phía trước có người đang trốn. Dịch Vân sửng sốt, thân thể nhất thời đứng sững ngay tại chỗ. Sau khi Môn La nhắc nhở, lúc này hắn cũng đã phát giác phía sau một gian nhà đổ nát có vài tiếng hít thở rất khẽ truyền lại. Tất cả có 4 người, bọn họ đã sớm phát hiện ra ngươi. Hình như là đang có ý định đánh lén ngươi đó. Nếu như không phải ngươi đang lúc tâm thần bấn loạn, có lẽ cũng không cần ta phải nhắc nhở ngươi, chính ngươi cũng có thể phát giác. Môn La còn lẩm bẩm bên tai hắn. Dịch Vân hít sâu một hơi, lấy long phách đao trong hồng liên ra, đi về phía trước trầm giọng quát. Là ai trốn trong đó, ra đây đi. 4 người đang trốn rất ngạc nhiên, dường như không nghĩ tới lại bị người ta phát hiện, cùng nháy mắt ra dấu với nhau, nhanh chóng từ phía sau xuất hiện trước mặt Dịch Vân. 4 tên nam tử đứng cách Dịch Vân chừng 10 thước, cẩn thận nhìn Dịch Vân chằm chằm, lúc nhìn lại thấy chỉ là một thiếu niên mới chừng 15-16 tuổi, bọn họ lập tức yên tâm trở lại, chậm rãi bước về phía Dịch Vân. Dịch Vân lúc này cũng đang nhìn bọn họ, chỉ thấy trong số đó có một đại hán trung niên trong tay cầm một cây đại phủ, còn lại 3 người kia trong tay đều cầm đại đao, nhìn qua là thanh niên chừng 20 mấy tuổi. Binh khí trong tay 4 người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả đã tuốt trần, đúng như lời Môn La vừa nói, đang muốn đánh lén Dịch Vân. Dịch Vân nhíu mày, nhìn 4 người càng ngày càng đến gần, nghĩ không ra mình đã gặp qua bọn họ bao giờ, họ có lý do gì để đánh lén hắn. Ôi! Dịch Vân nhìn một thanh niên có dáng người mập mạp trong số đó, cảm thấy có vẻ rất là quen mắt. Một gương mặt quen thuộc đột nhiên hiện lên trong đầu, hắn chứng lại một chút, đột nhiên hô lớn. Cắp mại cổ! Ngươi là cắp mại cổ sao? 4 tên nam tử đồng thời sửng sốt, 3 cái đầu đều quay nhìn lại tên thanh niên mập mạp kia, hắn đang bước từng bước về phía trước. Thần tình nghi hoặc nhìn Dịch Vân, hỏi. Ngươi là ai, vì sao lại biết tên ta? Quả nhiên ngươi là cắp nại cổ. Ta là Dịch Vân, ta đã từng làm chung nghề rèn với ngươi ở Yêu Đặc Trấn. Dịch Vân lúc này hơi kích động, hắn không ngờ có thể gặp lại đồng hương tại đây. Dịch Vân. Cắp mại cổ lẩm bẩm, đống nhiên nhớ tới bóng dáng của một đứa trẻ năm nào. Chính là đứa nhỏ đi theo ba Đức Lợi Đại Thúc. Cháu ngoại của trưởng trấn phổ Tu Tư. Cắp mại cổ rất là kinh ngạc. Năm đó hơn 2.000 người của Yêu Đạt Trấn đều đã chết, ngay cả những người thân của mình cũng vậy. Thật không ngờ một đứa trẻ con khi ấy mới chừng 10 tuổi lại vẫn còn sống.
Đúng.
Đúng. Dịch Vân mừng rỡ gật gật đầu. Ngươi quả thật là Dịch Vân sao? Vì sao lại thay đổi nhiều như vậy, ta không nhìn ra bộ dáng của ngươi chút nào cả. Cắp mại cổ tỏ vẻ không tin nhìn Dịch Vân, lập tức lại hỏi.
Đúng rồi, làm sao ngươi thoát được trường đại kiếp năm xưa?
Năm nay tuy Dịch Vân chỉ mới 14 tuổi. Nhưng hắn tu luyện liên tục nhiều năm, đấu khí và thiên địa nguyên tố đã cải tạo và cường hóa thân thể hắn rất nhiều. Tuy rằng cắp mại cổ lớn hơn Dịch Vân mười mấy tuổi, thế nhưng ngược lại bây giờ Dịch Vân còn cao hơn hắn một chút, cũng khó trách hắn không thể nhận ra. Lúc ấy ta không ở trong trấn, vài ngày sau mới trở về, Yêu Đạt Trấn đã biến thành như vậy. Dịch Vân giải thích một cách đơn giản câu hỏi của cắp mại cổ, sự thật trong đó chỉ mình hắn biết là đủ, nếu như tiết lộ ra ngoài, ngược lại sẽ làm hại đến bản thân bọn họ. Sau khi nghe cắp mại cổ giải thích, Dịch Vân mới hiểu được, vốn là lúc trước cắp mại cổ chỉ làm nghề rèn một năm đã không chịu nổi công việc nặng nhọc như vậy. Dưới sự sắp xếp của phụ thân, từ đó về sau hắn tham gia vào đội ngũ đi thu mua nguyên liệu vật tư của Yêu Đặc Trấn, qua lại giao dịch các loại vật tư, vải vóc, lương thực ở các thành thị lớn gần đó. Lúc trong trấn xảy ra kiếp nạn, hắn đang đi mua vật tư ở thành khác, cho nên mới thoát khỏi họa tàn sát năm ấy. Sau đó, hắn không còn chỗ dung thân liền đi lang thang khắp nơi. Quen biết với các loại du đảng, 4 năm trước đã gia nhập vào một tổ chức. Cho đến gần đây mới theo đoàn thể đi đến vùng lân cận Yêu Đặc Trấn, cho nên nhân dịp này cùng với các đồng bọn trở về thăm lại nơi đây, vì thế cho nên mới gặp được Dịch Vân.
Tổ chức?
Các mại cổ ngươi gia nhập tổ chức gì vậy?
Dịch Vân tò mò hỏi.
Chuyện này? Khó nói lắm, dù sao cũng chỉ là cuộc sống trên đầu đao mũi kiếm mà thôi. Các mại cổ có vẻ lấp lửng không muốn nói.
Gật đầu, Dịch Vân thấy các mại cổ không muốn nói rõ. Cũng không dây dưa với vấn đề này nữa.
Lúc ấy, tên đại hán trung niên lẳng lặng đứng bên cạnh, hai mắt nhìn lòng phách đao trên tay Dịch Vân, đống nhiên thốt lên.
Hắn là người của gia tộc Tư Đạt Đặc sao?
Trên tay hắn. Vừa nói đến đây, các mại cổ đã đưa mắt ra hiệu cho hắn, đại hán trung niên vừa thấy vậy đã lập tức im bặt không nói nữa. Thấy Dịch Vân quay sang nhìn tên đồng bọn vừa lên tiếng của mình, các mại cổ vội hỏi.
Như vậy?
Dịch Vân, ngươi lần này vì sao lại trở về đây?
Dịch Vân nghe vậy nhìn cắp mại cổ cười.
Vài năm nay ta vẫn ở Đan Nhi Tạp Thành, lần này là trở về đây tế bái ông ngoại và cậu.
Là trưởng trấn phủ Tu Tư và đại thúc ba Đức Lợi sao?
Nhưng thi thể của bọn họ đã bị quân đội vùi lấp cùng với dân trong trấn, lần này ta cũng vốn định trở về tế bái người thân, cũng không biết là họ được chôn cất ở đâu.
Sự việc này Dịch Vân cũng đã nghe Nhi Tư kể lại, chỉ biết là quân đội tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh nào đó ngay trong núi rừng mà vùi lấp, còn như chỗ đó ra sao? Ngay cả bản thân Ni Tư cũng không biết rõ.
Lúc trước ta đã tự tay đem ông ngoại các người chôn trong trang viên nhà mình, cũng có phần may mắn, nếu không lúc này cũng không biết đến đâu để tìm nữa.
Dịch Vân thầm cảm thấy hài lòng với quyết định của mình khi trước, cười nói.
Quả nhiên là như vậy.
Nguồn truyền phùn VN.
Các mại cổ thầm nghĩ trong lòng, lén lút liếc nhìn long phách đao trong tay Dịch Vân một cái, chợt thu hồi ánh mắt nhìn Dịch Vân nói.
Ta cũng là một thành viên của Yêu Đặc Trấn, cũng muốn cùng ngươi đi bái tế trưởng trấn phổ Tu Tư. Có được không?
Chương 67, lựa chọn, thượng.
Dịch Vân hơi chững lại một chút, chợt gật đầu cười nói.
Đương nhiên có thể, ông ngoại bọn họ thấy hai người chúng ta vẫn còn sống khỏe mạnh, chắc là sẽ cảm thấy rất vui.
Dẫn theo 4 người đi vào trang viện nơi mình đã từng sống 2 năm, Dịch Vân không thể kềm được nỗi bi thương trong lòng. Nhìn thấy nhà cửa trong trang viên hoang tàn đổ nát, cái đêm tuyệt vọng đau thương năm ấy không khỏi tái hiện trong đầu. Dịch Vân chậm rãi đi đến tàng cây bạch dương. Nơi lúc trước mình đã tự tay chôn cất ông ngoại các người, lúc này đã trở thành đất bằng, mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều tràn đầy ký ức. Tùy tiện bước long phách đao sang một bên, gió lùa qua tảng cây bạch dương nghe xào xạc, Dịch Vân cứ như vậy mà quỳ trước mộ phần. Từ biệt đến nay đã được 5 năm, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng một câu cũng không thể thốt nên lời. Trong mắt Dịch Vân đã ngân ngấn nước, nỗi đau buồn trong lòng càng dâng cao, đang muốn khấn vài câu tưởng niệm thì bỗng nghe môn la giống to trong đầu mình.
Cẩn thận!
Dịch Vân còn đang kinh ngạc, đồng cảm thấy phía sau lưng có một luồng kình phong sắc bén đang chém thẳng vào cổ mình, hắn hơi kinh hãi, lập tức từ tư thế đang quỳ trước mộ mà nhảy vọt lên không, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một kích nhanh như chớp kia.
Một tiếng ken vang lên, một thanh đại đao đã chém thẳng vào ngang thắt lưng hắn.
Dịch Vân lật ngang người trên không, bay ra xa ba thước rồi đáp xuống, kinh hai sờ vào thắt lưng nơi vừa bị trúng đao, trong tay truyền đến cảm giác lạnh như băng quen thuộc, chính là Cầu Cầu vẫn ở trong lòng hắn. Cầu Cầu bị một đao làm cho kinh hãi, bỏ ra khỏi áo Dịch Vân thăm dò, liếc nhìn Dịch Vân một cái, rồi nhìn qua bốn tên kia. Đại đao trong tay cắp mại cổ lúc này đã rơi xuống đất, cánh tay có cảm giác tê dại. Vừa rồi hắn thừa dịp Dịch Vân tâm thần rối loạn, đột ngột đánh lén Dịch Vân một kích. Hắn tin tưởng 10 phần rằng chỉ với một đao ấy là có thể chém rơi thủ cấp Dịch Vân, thế nhưng Dịch Vân giật mình nhảy lên nên đao đó trở thành chém ngang hông hắn. Đúng ra một đao ấy có thể làm Dịch Vân không chết cũng bị thương, không ngờ cắp mại cổ lại có cảm giác như chém vào một tảng đá, đại đao tức thì mẻ đi một miếng, hai tay hắn cũng bị lực đạo phản chấn dội trở về, rốt cục vì tê dại mà không cầm nổi đại đao trong tay, đành bung ra mặc cho đao rơi xuống đất. Đó là Cương Giáp Xà. Tên đại hán cầm đại phủ kinh hô. Dịch Vân nhìn qua Cầu Cầu, lưng đã toát mồ hôi lạnh, rồi lại lạnh lùng đưa mắt nhìn cắp mại cổ, trầm giọng hỏi. Vì sao? Cắp mại cổ không đáp, lại đi tới chỗ long phách đao của Dịch Vân trên mặt đất, trên đao ẩn hiện ánh đỏ, hai mắt hắn không giấu nổi một tia tham lam, cười hắc hắc nói. Đây chính là thứ thần khí mà lão phổ tu tư chế luyện hay sao? Ngươi có thứ thần khí, đó chính là lý do chết tiệt, ha ha ha. Dịch Vân nghe vậy khựng lại. Thì ra bọn chúng hiểu lầm Long Phách Đao là thứ thần khí được đồn đãi khắp trong đế quốc. Chỉ vì món binh khí này mà ngươi bất chấp cả tình nghĩa đồng hương tại Yêu Đặc Trấn, muốn giết ta hay sao? Dịch Vân lạnh giọng hỏi. Cắp mại cổ cười ha hả. Yêu Đặc Trấn đều đã bị hủy, chỉ còn hai người chúng ta, còn nói đồng hương gì nữa. Hơn nữa, lúc nãy chưa nhận ra ngươi, ta cũng đã định giết ngươi. Trước đây không lâu chúng ta tới thành thị gần đây cướp một chuyến, bị quân thủ vệ thành đuổi theo mới chạy trốn đến nơi đây. Không biết ai xui khiến ngươi đến nơi này, không bảo đảm được sau này ngươi sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta, ngươi nói đi, chúng ta có thể để cho ngươi sống sao. Lúc này, tên đại hán trung niên đứng bên cạnh cũng mở miệng. Vừa rồi là vì trong lòng hắn có con Cương Giáp Xà kia, ngẫu nhiên đã chặn được một đao của ngươi, nhờ vậy mới may mắn mà thoát chết. Cắp mại cổ, hắn đã là đồng hương của ngươi, vậy nhường cho ngươi xuống tay, thân thể Cương Giáp Xà cứng rắn như sắt thép, ngươi chỉ cần tránh nó đi là được. Tên đại hán trung niên ra lệnh. Đủ biết hắn là đầu lĩnh của cả bọn. Nhìn bên ngoài, Dịch Vân chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành, tên hán tử đầu lĩnh vừa nói xong, lập tức cầm lấy long phách đao trong tay cắp mại cổ, miệng còn phát ra tiếng khen, hiển nhiên hắn không xem Dịch Vân ra gì. Cắp mại cổ cầm lấy đại đao, đi từng bước một về phía Dịch Vân, cười hắc hắc. Dịch Vân, ngươi đừng nghĩ tới chuyện phản kháng, nghĩ tình ngươi từng làm chung với ta hơn một năm ở sửng rèn, ta sẽ cố gắng cho ngươi chết một cách thông khoái. Ta sẽ cho ngươi được chết trước mộ phần của thân nhân ngươi. Vậy ta cũng coi như đã trí tình trí nghĩa, ha ha ha. Nhìn cắp mại cổ chậm rãi tới gần, thanh âm của Môn La vang lên với vẻ khinh thường. Trong bốn tên này, chỉ có tên hán tử cầm đại phủ là nhất tinh chiến sĩ, còn lại ba tên kia thì không tới nửa tinh, để xem ngươi xử lý ra sao, hắc hắc. Trong lúc cắp mại cổ vẫn đang cười cùng dại, hai chân Dịch Vân khẽ vận lực, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ba thước giữa hai người, đến sát bên người cắp mại cổ, mặt Dịch Vân kề sát vào mặt hắn, mắt lạnh lùng nhìn hắn chăm chú. Cắp mại cổ thấy Dịch Vân đột nhiên biến mất còn đang kinh ngạc, không ngờ thấy Dịch Vân lại đột ngột xuất hiện trước mặt mình, mặt đối mặt ý nghĩa như đôi tình nhân. Nhưng có chỗ khác là, trong mắt Dịch Vân không có ý tình nồng đậm, mà chỉ có sát ý lạnh lùng kinh tâm động phách. Cắp mại cổ giống như con mồi bị một con rắn lớn nhìn chăm chú, toàn thân không thể nào động đậy, sợ hãi đến mức thiếu chút nữa trái tim nhảy vọt ra ngoài. Lúc hắn vừa định mở miệng kêu cứu với đồng bọn, một nỗi đau đớn trên vai đã lan dần ra, chỉ nghe rắc một tiếng. Cánh tay phải của hắn đã bị Dịch Vân bóp nát trong nháy mắt, tiếp theo đó là một cáu tát thật mạnh đánh bay hắn ra xa. Thuận tay chụp lấy đại đao của cắp mại cổ, Dịch Vân không dừng bước, chạy nhanh về phía ba tên còn lại. Tên hán tử trung niên đầu lĩnh đang đứng bên ngoài, cầm long phách đao xăm soi tặc lưỡi khen ngợi. Đối với một tên thiếu niên chưa trưởng thành, bọn chúng vẫn nghĩ rằng cắp mại cổ không thể nào thất bại, đến lúc phát hiện ra có chuyện không ổn, Dịch Vân đã đến gần bọn chúng, chỉ một đao đã chém bay đầu một tên. Thủ cấp của hắn vừa lìa khỏi cổ, máu tươi lập tức phun ra hào hạt giữa không trung, lúc ấy tên còn lại mới bắt đầu kinh hãi, rút binh khí ra nhanh chóng chém về phía Dịch Vân. Thế nhưng vừa mới chém được nửa đường, đao Dịch Vân đã cắm vào ngực hắn, theo đường đao rạch xuống, bụng hắn xé toạc ra, gan ruột nội tạng đổ ra bên ngoài cơ thể, tên ấy ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra, thân thể cứ như vậy mà ngã về phía sau. Nghiêng người né tránh một búa như khai sơn phá thạch của tên hán tử trung niên còn lại, Dịch Vân nháy mắt đã áp sát vào người hắn. Thừa dịp hắn xuất ra một đũa vào không trung để hở toàn thân, một chưởng đã nhanh như điện chớp đã chặt vào cổ hắn. Trong mắt hắn toát ra vẻ kinh hãi, chỉ nghe một tiếng rốp giòn tan, cổ của tên hán tử trung niên đã gãy quặt ra đằng sau, lòng thòng trên lưng trông vừa kỳ quái vừa ghê rợn, thân hình cứ như vậy mà khuỵu xuống tại chỗ. Lúc này trên đất vang lên một tiếng kêu của vật gì đó vừa rơi xuống, thì ra là thủ cấp của tên đầu tiên, lúc này mới vừa chạm đất. Trước mộ phần của bọn phổ tu tư trong trang viên, ba người khi nãy còn sống nhẫn nhơ giờ đây đã biến thành ba xác chết dọc ngang đủ mọi tư thế, vết máu trải đầy trên đất. Dịch Vân thuận tay nhặt long phách đao trên mặt đất, quay đầu nhìn về kẻ còn sống sót duy nhất ở đây. Các mại cổ bị hắn đánh bay đi lúc nãy, nửa bên mặt giờ nhìn như đầu heo, cánh tay phải vô lực buông thõng trên mặt đất, miệng mũi máu tươi chảy ròng ròng, đang nhìn Dịch Vân với ánh mắt sợ hãi không thể nào tin nổi. Dịch Vân đừng! Đừng giết ta, cầu xin ngươi thà cho ta một mạng. Nguồn chuyển phủn VN. Vừa rồi lúc ngươi giết người đoạt bảo, có tha mạng cho ta không? Dịch Vân chậm rãi tới gần, lạnh nhạt nói. Chương 68, lựa chọn, hạ. Các mại cổ nghe giọng nói của Dịch Vân tràn đầy sát khí, nhất thời sợ đến mức vãi ra quần, khóc lóc van xin. Dịch Vân, hãy nghĩ tình ta và ngươi là hai người duy nhất còn sống sót ở Yêu Đạt Trấn, xin ngươi tha cho ta một con đường sống, hu hu hu. Dịch Vân vốn đã hạ quyết tâm muốn giết tên tiểu nhân khẩu Phật tâm xà này, vừa rồi nếu như không phải nhờ cầu ở trong lòng hắn, lúc này có thể kết quả là ngược lại. Thế nhưng sau khi nghe lời cầu xin của các mại cổ, hắn bắt đầu do dự. Trầm ngâm một lát, trên mặt Dịch Vân đã lướt qua nhiều vẻ khác nhau, hắn thở dài một hơi, lấy trong người ra một túi kim tệ quăng tới trước mặt các mại cổ. Ngươi đi đi. Hy vọng sau khi ta thả ngươi, ngươi có thể sửa đổi tính tình. Ở đây có 100 kim tệ, đủ cho ngươi sống vài năm mà không phải lo lắng. Các mại cổ nhất thời sửng sốt, cảm ơn liên tục, lại sợ Dịch Vân đổi ý, thò tay cầm lấy túi kim tệ rồi lập tức xoay người bỏ đi. Trong thoáng chốc hắn đã chạy ra khỏi cửa trấn, không dám quay lại lần nào, dần dần mất hút trong tầm mắt của Dịch Vân. Sau khi các mại cổ rời khỏi, Dịch Vân quay lại nhìn ba cỗ thi thể, vừa rồi trong lúc đánh nhau chết sống hắn không có cảm giác gì, nhưng lúc này trong lòng đã bình tĩnh lại, ngửi thấy mùi máu tươi ngập tràn trong không khí, đột nhiên cảm thấy ghê tởm khó chịu, liền ngồi xổm trên mặt đất mà nôn thốc nôn tháo. Ha ha ha, bất quá chỉ là ba cỗ thi thể mà thôi, không phải là rất vô dụng sao? Ai, thật ra ai mới giết người cũng đều như vậy cả, sau này giết nhiều rồi, lúc đó sẽ quen dần. Môn La trước hết cười to, sau đó lại an ủi Dịch Vân. Lúc Môn La nói, Dịch Vân đã nôn sạch sẽ những gì nằm trong bụng, ngay cả mật cũng nôn ra. Hắn ngồi quay lơ dưới đất, liếc nhìn thi thể cách đó không xa, lắc đầu nói. Tuy rằng bọn bỏ muốn giết ta trước, ta giết bọn họ cũng không thẹn với lương tâm, nhưng cảm giác cũng không thấy dễ chịu chút nào, hy vọng sau này không xảy ra chuyện như vậy nữa, không cần phải giết người. Môn La nghe vậy trầm ngâm một hồi, lúc này mới cười chế giễu. Nếu nói như vậy, ngươi không báo thủ cho ông ngoại ngươi sao? Dịch Vân sửng sốt. Trên con đường trở thành cường giả, chính là dùng máu tươi mà tô điểm, máu của địch nhân, máu của những cường giả, thậm chí là máu của người vô tội. Cũng giống như giáng trời chiều kia, bất quá chỉ được đến khi mặt trời xuống là chìm vào đêm tối, chỉ khi mặt trời mới mọc mới có thể chiếu sáng lâu dài. Môn La thản nhiên nói. Nếu muốn trở thành cường giả, trước hết phải có cái tâm của cường giả, chuyện nên làm thì làm, đáng chết thì phải giết, hết thảy tùy tâm. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua cánh cửa lương tâm, trên đời này không có chuyện gì là không làm được, người thường giết còn được, huống chi chỉ là vài giọt máu của những kẻ đáng chết. Dịch Vân chỗ hiểu chỗ không, lại nói. Ta không hiểu lời lao đại ngươi, bất quá nếu ta đã bắt đầu, thì sẽ không dừng lại, trở thành cường giả là con đường duy nhất mà ta có thể đi. Dịch Vân tuy rằng vẫn chưa thể hiểu nổi hàm ý trong lời Môn La, nhưng nghĩ đến cái chết thê thảm của ba người muốn giết hắn khi nãy, giết bọn chúng cũng không thẹn với lương tâm. Vừa nghĩ như vậy, nhìn thi thể trên mặt đất đứt ra từng mảnh, tuy rằng cảm giác vẫn ghê tởm như trước, nhưng cũng không còn phản ứng buồn nôn như lúc nãy. Dịch Vân suy nghĩ một chút, tiện tay xuất ra ba quả cầu lửa, phóng vào ba cỗ thi thể trên mặt đất. Không đầy một khắc sau, ba cỗ thi thể đã hoàn toàn cháy hết, chỉ còn lại mấy đống tro màu xám, một cơn gió nhẹ thổi qua, tro cốt liền bay tứ tán. À, ngươi thả tên cắp lại cổ kia đi, nghĩ là làm như vậy đúng sao? Môn La đột nhiên hỏi. Dịch Vân đứng dậy, cười khổ nói. Dù sao cắp lại cổ cũng là đồng hương Yêu Đạt Trấn, hơn nữa cũng vì hắn nhận lầm long phách đao là thứ thần khí cho nên tâm trí mê muội, nổi lòng tham muốn giết người đoạt bảo. Ta buông tha cho hắn, chỉ là muốn cho hắn một cơ hội mà thôi. Đồng hương cái gì? Chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới nghĩ vậy mà thôi, hắn đã muốn giết ngươi ngay từ đầu, cho dù là không có long phách đao cũng vậy. Trừng mắt nhìn Dịch Vân, Môn La giễu cợt. Cái gì? Kinh nghiệm của ngươi vẫn còn quá kém, vừa gặp mặt bọn chúng ta đã biết rằng chúng có ý đồ bất lợi với ngươi. Môn La lắc đầu, nói tiếp. trên binh khí của bốn người bọn chúng có mùi máu tươi thoang thoảng, hiển nhiên vừa mới giết người không lâu. Bọn chúng còn nói là thuộc một tổ chức, chắc chắn không phải là dòng binh, bởi vì thực lực của chúng quá yếu, không có đoàn dòng binh nào chịu thu nhận người có thực lực yếu như vậy. Như vậy, đáp án cũng chỉ có một, tổ chức đó chính là trộm cướp. Bốn người cắp mại cổ đều là trộm cướp sao? Dịch Vân rất kinh ngạc. Hắn không phải vừa nói sao, bọn chúng vừa mới đến thành gần đây làm một chuyến, là vì trốn tránh thủ vệ thành đuổi bắt, cho nên mới đến nơi đây. Yêu Đạt Trấn từ sau thảm họa tàn sát, vẫn mang danh là vùng đất giữ, người bình thường không ai đi qua đây, cũng là nơi trốn tránh tốt nhất của bọn chúng. Sau khi bị ngươi bắt gặp, với tính cẩn thận của bọn trộm cướp, không thể nào tha cho ngươi sống sót. Dịch Vân sửng sốt, ngây ra một lúc rồi hỏi. Lão đại, ngươi đã biết ngay từ đầu, vậy sao không nói cho ta biết sớm? Hư một tiếng, Môn La nửa cười nửa không nhìn Dịch Vân. Chuyện này quá dễ hiểu, nhưng ngươi lại không thể nhìn ra, chính là do thiếu cẩn thận. Dễ dàng tin người khác, không có chút lòng đề phòng cảnh giác, chính là thiếu cẩn thận. Dù sao, mạnh nhất trong bốn người bất quá cũng là nhất tinh chiến sĩ mà thôi, muốn đả thương ngươi có thể nói là không có khả năng. Nếu như ta nói toạc ra, sao bằng để cho ngươi va chạm nếm mùi thất bại, như vậy mới có bài học kinh nghiệm. Thế nhưng, một đao của cắp mại cổ thiếu chút nữa. Khoát tay, Môn La cắt lời Dịch Vân, vẫn còn nói tiếp. Một đao ấy cho dù thật sự chém vào cổ ngươi, nhiều lắm chỉ là làm cho ngươi đau một chút mà thôi. Một tên ngay cả nhất tinh chiến sĩ còn chưa đạt tới, làm sao có thể làm cho ngươi bị thương được chứ? Ngươi không tin vào sự mạnh mẽ của thân thể mình sao? Dịch Vân nghe vậy giật mình. Cho nên ta mới hỏi ngươi, thả cắp mại cổ đi không sợ có vấn đề gì sao? Vậy ngươi định tiếp theo phải làm sao? Môn La lại hỏi. Cắp mại cổ đã bị ta phế đi cánh tay phải, đối với ta cũng không còn uy hiếp gì nữa, cho dù là hắn muốn tiếp tục đi trộm cắp cũng không thể được, vậy cứ mặc kệ hắn thôi. Dịch Vân không hiểu vì sao Môn La lại quan tâm đến vấn đề này, lại hỏi tới hai lần. Ngươi bình thường cũng thông minh, vì sao sau khi đến đây lại biến thành ngu ngốc như thế? Môn La nổi nóng, bạn đang xem tại chuẩn phủn VN. Ngươi đã từng nghe qua băng nhóm trộm cướp nào chỉ có bốn người chưa? Bốn người bọn chúng chỉ là đi theo cắp mại cổ trở lại xem xét nơi này, còn phần lớn băng nhóm của chúng khẳng định là đang trốn ở một nơi kín đáo gần đây, nếu hắn chạy về mật báo, ngươi định thế nào? Dịch Vân ngây dại, hắn nói với vẻ lúng ta lúng túng. Cắp mại cổ chắc sẽ không làm như vậy đâu, cánh tay hắn đã bị phế, ta lại cho hắn một túi kim tệ, hắn còn trở lại chỗ băng nhóm sao? Môn La lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Lòng ngươi rất khó dò. Chúng ta dám va chạm với đất, dám đấu với trời, chỉ không dám đặt lòng tin vào con người. Ngươi giết đồng bọn hắn, phế đi một cánh tay của hắn, rồi cho hắn một túi kim tệ, theo ngươi, hắn sẽ hận ngươi hay là cảm kích ngươi? Hơn nữa, cho dù hắn không trở về chỗ bọn trộm cướp, mà đem tin ngươi có thứ thần khí loan truyền ra ngoài, sau này khẳng định ngươi sẽ không được bình yên. Thấy Dịch Vân bàng hoàng đứng lặng, Môn La hiểu rằng hắn không nghĩ tới những vấn đề này, thở dài. Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng can thiệp vào quyết định của ngươi. Bởi vì lựa chọn không giống nhau thường thường sẽ tạo nên những tao ngộ khác nhau, ta không thể can thiệp vào những tao ngộ của ngươi. Cho nên vừa rồi ngươi muốn tha cho cắp mại cổ, ta mặc dù biết rõ làm như vậy không ổn, nhưng vẫn như cũ để cho ngươi tự mình quyết định. Lúc này ngươi có ba sự lựa chọn, một là lập tức rời khỏi nơi đây trốn đi thật xa, hai là mai phục ở đây, tùy theo chuyện xảy ra như thế nào mà sắp xếp cách đối phó, ba là chủ động đuổi theo cắp mại cổ, xem hắn đi đâu, đến lúc đó giết hay tha, tùy ngươi quyết định. Nói đến đây, Môn La nhìn Dịch Vân chằm chằm, hỏi từng tiếng một. Ngươi chọn cái nào? Dịch Vân nhất thời trầm tư. Chương 69, rắn nuốt voi, thượng. Ở một nơi trong rừng rậm cách Yêu Đạt Trấn 3 dặm về phía nam. Trong phạm vi 500 thước ở đây, lại có hơn 100 người vừa ngồi vừa nằm rải rác trong ấy, ở vòng ngoài lại có mười mấy đội tuần tra qua lại không ngừng, ba người làm một tổ, bọn chúng quả thật là băng trộm cướp của cắp mại cổ. Dịch Vân bám theo cắp mại cổ suốt trên đường tới đây, không ngờ vẫn chậm một bước. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng cắp mại cổ đi vào trong rừng rậm, dự định tới trước hắn một bước để có thể ngăn hắn lại, cuối cùng đã không thể thực hiện. Lúc này bên cạnh Dịch Vân có một gốc cổ thụ khổng lồ, chừng 10 người ôm không xuể. Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi nhảy lên cây cổ thụ, tìm một chỗ trốn kín đáo có thể quan sát toàn trường. Không ngờ cắp mại cổ vẫn trở về băng cướp. Nếu là như vậy, bước tiếp theo hẳn là hắn sẽ kêu gọi đồng bọn tìm đến đối phó ta. Dịch Vân thở dài một chút, thầm phân tích. Sau khi cắp mại cổ trở về, hắn cũng không vội chữa vết thương trên cánh tay vừa bị Dịch Vân phế bỏ. Hắn cố gắng nghiến răng chịu đựng cảm giác đau nhức trên vai, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thái độ vừa vội vã vừa khó chịu khiến cho đám đồng bọn xung quanh nhìn chăm chú. Trải qua mấy cửa ải thông báo, cuối cùng hắn đã đến chỗ tên thủ lĩnh, với địa vị của hắn trong băng cướp này, bình thường rất khó gặp mặt thủ lĩnh, cho nên hắn cũng có chút hồi hộp không yên.
Ngươi là cắp mại cổ sao, không phải ngươi đi theo tiểu đội trưởng Khố Lạp cảnh giới vòng ngoài sao, muốn gặp ta có chuyện gì vậy?
Người lên tiếng chính là một gã tráng hán trung niên thân hình vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo vắt ngang. Hắn đang ngồi giữa lều, dưới chân có một ma thú hình dáng to lớn đang lười biếng nằm dài, trong lòng hắn đang ôm ấp một nữ nhân xinh đẹp, chung quanh còn có vài tên cấp bậc đội trưởng đang cùng nhau uống rượu.
Thủ lĩnh, ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn được bẩm báo riêng với ngài.
Cắp mại cổ túi lầu nói.
Chuyện được lấy tại truyền phủn VN.
Sao, vậy ngươi cứ nói, ở đây đều là người một nhà, không có gì phải giấu giếm.
Tên thủ lĩnh vừa nói vừa vớt ve bộ ngực của nữ nhân kia.
Cắp mại cổ tiến về phía trước, nói với thanh âm tên thủ lĩnh vừa đủ nghe.
Là chuyện liên quan đến thứ thần khí tại yêu đặc trấn.
Tên thủ lĩnh vừa nghe toàn thân chấn động, chợt đảo mắt một vòng, lưu ý đến một tên nam tử mặc y phục hoa lệ đang ngồi gần đó. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, tìm cớ mang cắp mại cổ ra bên ngoài lều, ma thú đang nằm dưới chân cũng đứng dậy đi theo hắn.
Băng đảng này thực lực không thấp.
Môn La cẩn thận quan sát qua một lượn, đột nhiên nói.
Dịch Vân nghe vậy cũng gật đầu.
Quanh đây xem ra có khoảng 500-600 người, trong đó lại có gần 100 tên tinh cấp chiến sĩ, tuy rằng đại đa số đều là nhất tinh chiến sĩ, nhưng ta cũng không thể nào đối phó nổi đám đông như vậy.
Nghĩ đến tình huống bị 100 tên nhất tinh chiến sĩ đồng thời vây công, Dịch Vân không khỏi chấn động trong lòng.
Môn La trầm ngâm một lúc, thì thào.
Xem ra bọn chúng cũng không có cờ xí hay huy hiệu gì, thật không biết là đạo tặc phương nào.
Trên khung võ đại lục, ba thủ đô của ba đế quốc có không ít băng đảng trộm cướp, trong đó có vài nhóm thực lực cường đại, có thể xưng hùng một phương ngang với một thế gia quý tộc. Nhưng những băng đảng như vậy thường là đi khắp nơi nơi, không cư trú ở một chỗ nào nhất định, đế quốc đã nhiều lần điều động đại quân diệt trừ, nhưng không thu hoạch được kết quả gì, cũng rất đau đầu vì bọn chúng.
Tình huống đã như vậy, ngươi tính thế nào?
Môn La hỏi.
Nếu ra tay lúc này chắc chắn là không được, ta phải ẩn nấp hoặc lập tức rời khỏi nơi đây, cũng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm.
Chỉ sợ một điều, bọn chúng tìm không được có thể đến hủy hoại mồ mả của ông ngoại cho đỡ tức, vậy thì không ổn.
Dịch Vân có chút lo lắng.
Lúc trước chính là vì nguyên nhân này, Dịch Vân mới bỏ dễ mà chọn khó, chọn cách đuổi theo cắp nại cổ.
A, có hai người đang đi về phía này, chính là cắp nại cổ.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Dịch Vân phát hiện cắp nại cổ cùng với một người khác đang chậm rãi đi về phía này, trong lòng hắn rất kinh ngạc.
Tên thủ lĩnh đưa cắp nại cổ ra khỏi lều, nhìn quanh bốn phía rất cẩn thận, sau khi thấy nơi này ngoại trừ bọn hắn ra thì không còn ai nữa, lúc này mới lên tiếng hỏi cắp nại cổ.
Nói đi,
rốt cục là chuyện gì?
Cắp nại cổ cũng rất thận trọng đáp lại.
Ta và hai người nữa đi với tiểu đội trưởng Khố Lạp đến yêu đặc trấn, gặp phải một thiếu niên mười mấy tuổi, hắn là đồng hương với ta ở yêu đặc trấn. Là hai người sống sót của gia tộc Tư Đặc Đặc, trên người hắn mang theo món binh khí đồn đãi từ lâu, chính là thứ thần khí.
Tên thủ lĩnh run lên một trận, không nén được hưng phấn, lại hỏi.
Người có chắc không?
Hẳn là không sai.
Mặc dù ta chưa từng thấy qua thứ thần khí, nhưng món binh khí này thỉnh thoảng lại hiện lên một luồng ánh sáng đỏ, lúc cầm lên có cảm giác ấm áp lạ thường, những binh khí tầm thường không thể có tình trạng kỳ quái như vậy.
Cắp mại cổ thật thà đáp.
Người đã phát hiện được thứ thần khí. Vậy sao lại quay về tay không?
Bọn Khố Lạp đã bị thiếu niên kia giết chết hay sao?
Tên thủ lĩnh nãy giờ đã phát hiện tình trạng khác thường của cánh tay phải cắp mại cổ, vì thế hắn không khó khăn gì đã có thể đoán ra tình huống xảy ra.
Cắp mại cổ trong mắt ánh lên một tia oán hận.
Tên thiếu niên kia tên là Dịch Vân, là cháu ngoại của lão phổ Tu Tư, tiểu đội trưởng Khố Lạp và hai người kia đều bị hắn giết chết, hắn còn phế đi của ta một cánh tay, hẳn là hắn đã đạt tới nhị tinh chiến sĩ.
Nhị tinh chiến sĩ?
Tên thủ lĩnh trầm ngâm hồi lâu rồi bật cười.
Hắn chính là tứ tinh cao giai võ đồ, đương nhiên là không xem một tên nhị tinh chiến sĩ thấp hơn hắn hai tinh ra gì.
Nghe tin ba người bọn Khố Lạp đã chết, hắn cũng không có vẻ gì quan tâm, bọn chúng bất quá chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi. So với tung tích của thứ thần khí còn kém hơn nhiều, hắn có biết bao nhiêu tên có thể lấp vào chỗ trống mà tên Khố Lạp kia để lại.
Cắp mại cổ, lần này ngươi làm rất tốt.
Tên thủ lĩnh khen ngợi.
Tuy thực lực của ngươi không mạnh, nhưng rất có mưu kế. Biết rằng việc này không thể nói ra trước mặt vị sứ giả đại nhân trong lều, nên chỉ báo cho riêng ta, riêng điểm ấy cũng là khó được.
Tên thủ lĩnh hừ một tiếng.
Nếu để cho hắn biết, món thứ thần khí kia còn có phần cho ta sao?
Cắp mại cổ cười định.
Thành viên trong nhóm đều biết, vị sứ giả kia là do bá tước đại nhân phái tới giám sát chúng ta, ta đương nhiên sẽ không đem chuyện tốt như vậy nói cho hắn biết.
Rất tốt.
Tuy rằng ngươi đã mất một tay, đã là một phế nhân, nhưng dựa vào cơ trí của ngươi. Sau này nhất định ta sẽ trọng dụng.
Tên thủ lĩnh ngừng một chút rồi nói tiếp.
Tình huống này ta không thể để cho tên sứ giả kia phát hiện, phải tự mình dẫn người tới Yêu Đạt Trấn tìm tên thiếu niên kia, không thể để hắn trốn thoát, phải nhanh mới được, mà chỉ có thể dùng người tin cậy của ta. Tên thủ lĩnh suy nghĩ một hồi, rồi nói với Cáp Mại Cổ. Cáp Mại Cổ, ngươi chờ ở đây, sau khi ta triệu tập hơn 10 người thân tín, ngươi sẽ dẫn đường cho bọn chúng. Chỉ là một thiếu niên có thực lực nhị tinh chiến sĩ, đội ngũ thân tín của hắn có mười mấy tên nhị tinh, tam tinh chiến sĩ cùng nhau bao vây, việc này xem như đã nắm chắc trong tay. Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một luồng kình khí cường đại từ trên ép xuống đầu hắn. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên, đồng thấy một điểm sáng màu đỏ nhạt hiện ra giữa không trung, giống như một vì sao xẹt bay về phía hắn, người chưa đến, âm thanh bén nhọn xé gió đã vang lên. Hống! Trong lúc tên thủ lĩnh còn đang kinh ngạc, ma thú nãy giờ vẫn ở bên cạnh hắn đã nhanh hơn một bước, đánh thẳng về phía luồng kình khí mạnh mẽ giữa không trung. Chương 70, rắn nuốt voi, hạ. Đó là ma thú sao? Dịch Vân rất kinh ngạc. Lúc tên thủ lĩnh và Cáp Mại Cổ đi tới dưới tàng cây bắt đầu nói chuyện, Dịch Vân đã phát hiện con dã thú cường tráng đi theo bên cạnh tên thủ lĩnh. Toàn thân nó đầy lông vàng, thân hình cường tráng to khoảng 3 người trưởng thành, lúc nó đứng lên cũng cao bằng 1 người rưỡi, tứ chi mạnh mẽ hữu lực. Đôi mắt có tính chất đặc biệt của ma thú vô cùng hung dữ, miệng lộ ra hai cái răng nanh bén nhọn, hai tay nó nhìn qua có cảm giác còn sắc bén hơn cả binh khí, không khỏi làm cho người cảm thấy lạnh lùng sợ hãi. Đúng là ma thú tứ giai bản thạch bạo ngưu, ma thú địa hệ có lực phòng ngự và lực công kích đều đáng sợ như nhau. Đúng là bản thạch bạo ngưu. Chỉ là một tên tứ tinh võ đồ, lại có thể có được một ma thú tứ giai, chắc chắn là hắn đã trả một cái giá rất đắt mới có thể mua được. Môn La không khỏi thốt lên kinh ngạc. Lão đại, ma thú này quá thần kỳ, 3-4 người ta gộp lại cũng không to bằng nó, ngươi nói nó là bản thạch bạo ngưu sao? Dịch Vân cũng tỏ ra hiếu kỳ. Lúc này Môn La lại lắc đầu nói, chuyện được lấy tại chuẩn phủn VN. Cũng quá khéo léo. Tên thủ lĩnh băng cướp tuy là tứ tinh võ đồ, nhưng ngươi có ưu thế có thể dùng ma pháp phụ trợ cho đấu khí công kích, hơn nữa lại đánh lén bất ngờ, muốn bắt hắn cũng không quá khó khăn, nhưng lại xuất hiện bản thạch bạo ngưu này. Với thực lực hiện tại của ngươi tuyệt đối là không thể thắng được nó. Thể chất của ma thú chắc chắn là cường đại hơn con người rất nhiều, so sánh giữa con người và ma thú cùng tinh cấp với nhau, ma thú thực sự còn cao hơn con người cùng tinh cấp một bậc. Với tình huống trước mắt của Dịch Vân, nếu như hắn muốn đánh bại con bản thạch bạo ngưu này, cho dù là hắn tu luyện tuyệt học huyết kế công pháp, ít nhất thực lực cũng phải đạt tới trình độ tứ tinh đỉnh phong mới được. Dịch Vân nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ nói. Chúng ta không còn cách nào khác, lúc này bọn chúng chỉ có 2 người ở đây mà thôi, cơ hội tốt như vậy chỉ đến có một lần. Ta cũng không nhất định phải đánh bại ma thú kia, chỉ cần bắt được tên thủ lĩnh và Cáp Mại Cổ là đủ. Vừa nói xong những lời này, Dịch Vân thấy tên thủ lĩnh đang muốn đi triệu tập thủ hạ, biết rằng không thể đợi thêm được nữa, trong mắt chợt lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo, nhanh chóng xuất ra Long Phách Đao, vận khởi đấu khí trong cơ thể, lập tức bay xuống khỏi cây đại thụ, vừa bay vừa chém một đao về phía tên thủ lĩnh. Thế nhưng con bản thạch bạo ngưu ấy có phản ứng nhanh hơn, thân hình Dịch Vân còn đang lơ lửng trên không, đao chưa chém tới, bàn thạch bạo ngưu đã nhảy lên với tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, nháy mắt đã tới trước mặt Dịch Vân. Keng! Long phách đao va chạm với tay của bàn thạch bạo ngưu giữa không trung, phát ra âm thanh va chạm như kim loại cùng với một chuỗi hoa lửa sáng chói. Hai tay Dịch Vân run lên bị phản chấn trở về, còn bàn thạch bạo ngưu dường như không chịu ảnh hưởng gì của một kích vừa rồi, hét lớn một tiếng, lại vọt mạnh về phía Dịch Vân. Dịch Vân thấy vậy rất kinh hãi, hắn đã hết sức cẩn thận, nhưng vẫn còn coi thường tứ giai ma thú này. Có thể dùng tay không tiếp ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai mà không bị thương, thật sự đã ra ngoài dự liệu của hắn. Thấy bàn thạch bạo ngưu vọt tới quá hung mãnh, muốn tránh cũng không thể tránh, dưới tình thế cấp bách, hắn vội niệm chú ngữ, bàn tay vung lên, lập tức thi triển một cái khiên lửa hình tròn đường kính chừng 2 thước che trước mặt. Dâm một tiếng, khiên lửa đã bị phá tan, từng đốm lửa văng ra tung tóe khắp nơi như pháo hoa nở rộ. Thế nhưng bàn thạch bạo ngưu lại không bị hoàn toàn ảnh hưởng gì, lại tiến lên thêm mấy thước về phía Dịch Vân. Vung cánh tay tráng kiện to gấp đôi tay Dịch Vân, trong nháy mắt đánh thật mạnh vào người hắn. Lúc này tên thủ lĩnh mới bắt đầu phản ứng, hắn giống to một tiếng có địch, nhất thời vang vọng khắp cả ổ cướp, tất cả các thành viên trong băng cướp đều bật người dậy cầm lấy binh khí, cấp tốc chạy về hướng này. Tên thủ lĩnh hét xong, quay sang nhắm chuẩn vị trí của Dịch Vân, chân điểm một cái, lập tức xuất kiếm chém thẳng về phía Dịch Vân. Chỉ trong khoảnh khắc, thế kiếm của hắn đã tới trước mặt Dịch Vân, cùng với ma thú bản thạch bạo ngưu của hắn tạo thành thế gọn kìm. Công vào hai bên trái phải của Dịch Vân, trong nháy mắt đã chặn tất cả đường lui của hắn. Dịch Vân còn đang ở trên không, lực phản chấn ngược về phía sau đã tiêu mất, thân hình hắn dừng lại, bắt đầu rơi thẳng xuống dưới, rơi vào ngay giữa thế gọng kìm hai bên trái phải. Chết tiệt! Dưới thế giáp công của một người một thú bọn chúng, ngươi chết chắc, mau mau lui lại. Môn La kinh hoàng gào to. Dịch Vân cười khổ trong lòng, hắn đang ở trên không, cho dù muốn hoạt động thân thể một chút cũng không được, làm sao có thể né tránh. Ma thú tứ giai này thật là đáng sợ, hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn, thân hắn bây giờ lâm vào hiểm cảnh hoàn toàn là do nó mà ra. Hắn xem chuẩn một chảo một kiếm đang công tới, đang định liều mạng bỏ mặc một kiếm của tên thủ lĩnh, muốn dùng long phách đao ngăn chặn tay của bản thạch bạo như đang đánh tới vô cùng mạnh mẽ. Đột nhiên trong lúc ấy, cầu cầu vẫn nằm trong lòng hắn lại vọt nhanh ra khỏi ngực áo, nhanh như tia chớp đón lấy thế công của bản thạch bạo như. Vù! Cầu cầu đi sau mà tới trước, thoáng chốc đã vọt lên trên bản thạch bạo như. Sau đó cái miệng của nó bình thường chỉ to bằng nắm tay Dịch Vân đột nhiên mở rộng nhìn như chậu máu, rộng đến mức to gấp đôi thân thể khổng lồ của bản thạch bạo ngưu, tắt một cái về phía bản thạch bạo ngưu lúc này còn đang sững sờ kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt miệng của cầu cầu đã ngoạm lấy trọn thân thể bản thạch bạo ngưu rồi nuốt xuống. Cách một tiếng, cầu cầu sau khi nuốt chửng bản thạch bạo ngưu, miệng to như vậy trong nháy mắt đã trở về nguyên hình nhỏ lại y y như lúc trước, còn ngửa mặt lên trời chép miệng khen ngon. Lúc một màn không thể nào tin nổi này diễn ra, Dịch Vân còn chưa rớt xuống đất cùng với tên thủ lĩnh và các nại cổ, tất cả đều trợn tròn đôi mắt, miệng há thật to, thiếu chút nữa cả bọn đều trèo quay hàm. Tên thủ lĩnh vì quá khiếp sợ mà thế công về phía Dịch Vân chậm lại, Dịch Vân nhanh chóng thu lại một đao dự định ngăn chặn bản thạch bạo ngưu, đổi hướng bổ mạnh về phía tên thủ lĩnh. Ken một tiếng, giữa không trung vang lên tiếng kim loại chạm nhau. Thanh trường kiếm trên tay tên thủ lĩnh đã bị chặt gãy làm hai đoạn, sắt bình thường sao có thể chống nổi sự va chạm kịch liệt của ma pháp binh khí nhị phẩm. Nếu như không phải hắn có tu vi là tứ tinh võ đồ, thực lực đấu khí của hắn hùng hậu hơn Dịch Vân tứ tinh sơ giai, thì lúc này không phải chỉ bị gãy kiếm mà thôi. Hắn bị dư lực một kích của Dịch Vân đánh lui lại, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, lúc đang tìm cách chạy thoát sự truy kích của Dịch Vân, không biết trời xui đất khiến thế nào lại chạy tới trước mặt cầu cầu. Cầu cầu trừng mắt nhìn, tên thủ lĩnh cũng hoảng sợ nhìn lại, hai người bốn mắt chăm chú nhìn nhau, có lẽ như quan hệ giữa tình nhân, quan hệ giữa người đi săn và con mồi. Đột nhiên cầu cầu lại há to miệng như lúc nãy, lập tức đớp lấy con mồi từ đâu đưa đến tận cửa này. Không. Tên thủ lĩnh hét to, nhưng chỉ được một tiếng duy nhất mà thôi, sau đó chỉ còn lại tiếng chép miệng khen ngon của cầu cầu. Trời ơi! Đây rốt cục là loại rắn gì vậy? Có thể nuốt chửng bàn thạch bạo ngưu thân thể to hơn nó gấp mấy chục lần cùng với một người sống, có còn thiên lý hay không? Môn La kêu lên sợ hãi, không khác gì tiếng kêu sợ hãi của tên thủ lĩnh trước khi chết. Dịch Vân cũng nhìn chân chối cầu cầu với vẻ không thể nào tin nổi, lúc này sau khi cầu cầu đã nuốt xong một người một thú, chỉ thấy thân thể nó cũng y như lúc bình thường. Không ai dám tưởng tượng vừa rồi nó lại làm ra hành động như vậy, nhưng sau đó hình dáng lại không có một chút thay đổi nào cả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không thể nào tin nổi chuyện đã xảy ra. Trong thoáng chốc, Dịch Vân và cầu cầu đều đã rơi xuống đất, vừa mới chấm đất, cầu cầu đã lập tức vọt về phía Dịch Vân, nhanh chóng chui vào lòng hắn. Dáng vẻ vẫn bình thường như mọi lần. Dịch Vân kinh hãi phát hiện bọn cướp đang từ bốn phía hào hạt đổ về phía này, hắn vội vàng đem sự nghi hoặc của mình gác sang bên, hai mắt nhìn về phía một bóng người đang tìm cách chạy về hướng trung tâm nơi ở của băng cướp. Vút! Thân hình Dịch Vân chợt lóe lên một cái, đã đến trước mặt các nại cổ. Không thèm nhìn cặp mắt đầy kinh hãi của các nại cổ, một tay Dịch Vân như kìm sắt chụp vào cổ hắn, chỉ dùng một chút lực nhẹ nhàng đã kéo các nại cổ đến trước mặt mình, nhẹ giọng nói. Đều là người sống sót của yêu đặc trấn, các nại cổ, ta đã cho ngươi cơ hội. Dịch Vân, ta biết sai rồi, xin ngươi hãy tha cho ta một lần nữa. Không đợi hắn nói hết lời, Dịch Vân vận lực vào tay, cách một tiếng, cổ các nại cổ đã bị hắn bẻ gãy. Buông thi thể đang không ngừng co giật của các nại cổ ra, Dịch Vân nhìn vào đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận của các nại cổ, túi đầu nói. Ai, các nại cổ ngươi sao không chịu hiểu? Cơ hội thường chỉ đến có một lần, giống như sinh mạng một con người. Cả đời cũng chỉ chết có một lần mà thôi. Dứt lời, Dịch Vân khẽ thở dài một cái, cũng không quay lại nhìn đám cướp đang sắp đuổi tới, nhanh chóng hướng về phía ngoài chạy thẳng ra, chỉ trong khoảnh khắc, bóng Dịch Vân đã mất hút trong rừng rậm âm u. Chương 71, Ma hạch địa hệ. Trong bóng đêm tối mịt, Dịch Vân cố ý không chạy về hướng yêu đặc trấn, ngược lại theo hướng đông tiến sâu vào rừng rậm, chạy một hơi mười mấy dặm. Khu rừng này nằm ngoài yêu đặc trấn rộng chừng mấy trăm dặm, trong đó đầy núi non, hạp cốc, vách đá, vực sâu chằng chịt. Dịch Vân tin rằng cho dù đối phương có đuổi theo cũng không thể tìm thấy mình. Nguy cơ cuối cùng đã trôi qua, nếu không phải lúc trước ngươi vì chút lòng nhân từ thả cắp nại cổ đi, cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế, trường ác chiến vừa rồi quả thật hung hiểm đến cực điểm. Lúc Dịch Vân tìm một gốc cây đại thụ ngồi xuống nghỉ, Môn La cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói. Thở phào một hơi dài, Dịch Vân vẫn không có biểu hiện gì mỏi mệt, cười nói. Lão đại, không phải ngươi đã nói chuyện gì cũng phải trông vào lương tâm mới làm được hay sao? Các mại cổ đã từng là đồng nghiệp của ta ở xưởng rèn tại Yêu Đạt Trấn hơn một năm trời, nếu như ta không cho hắn cơ hội nào cả, một đao giết hắn ngay lập tức, lương tâm ta sẽ không chịu nổi. Dịch Vân ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng đến khi hắn vẫn chấp mê bất ngộ, vẫn còn muốn dồn ta vào chỗ chết, lúc ấy ta giết hắn mà không hề áy náy chút nào. Ôi, ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Cho kẻ phản bội cơ hội chính là mang tính mạng mình ra đùa giỡn, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Môn La khẽ lắc đầu, thở dài. Đúng rồi. Môn La dường như chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi. Cầu cầu thế nào rồi? Ma thú tứ giai bản thạch bạo ngưu, ngay cả ngươi dùng hết sức đối phó mà cũng rất là chật vật, lần này nếu như không có nó, ngươi rất có thể bỏ xác tại đó rồi. Dịch Vân nghe vậy lập tức nhìn vào lòng, chỉ thấy cầu cầu đang cuộn tròn quanh người, chính là đang chìm trong mộng đẹp. Sao, ngủ rồi à? Đúng vậy, sau khi ăn xong bữa sẽ ngủ thật lâu để tiêu hóa thức ăn, đúng là bản tính của loài rắn. Môn La hơi buồn cười nói. Bữa ăn. Vừa rồi cầu cầu nuốt một người sống, với một con ma thú tứ giai to hơn nó mấy chục lần, đây quả là một bữa ăn đầy nghệ thuật. Dịch Vân không khỏi cười khổ, thầm nghĩ. Lão đại, theo ngươi cầu cầu thuộc về loài rắn nào vậy? Dịch Vân vỗ nhẹ đầu cầu cầu, tò mò hỏi. Xua xua hai tay, Môn La lắc đầu. Chuyện này ngươi không cần hỏi ta, vào thời của ta, không có loài rắn nào khủng bố như vậy cả, biểu hiện vừa rồi của nó làm cho ta kinh ngạc hơn ngươi nhiều. Dịch Vân gật đầu im lặng, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, trong đầu mở mịt. Vừa rồi đánh liên tiếp hai trường ác chiến đã làm hao hết tinh lực toàn thân của hắn, lúc này đã đến nơi an toàn, hai mắt của hắn bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Ngươi cũng đã mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi một chút đi thôi. Môn La thấy Dịch Vân như vậy liền nói. Dịch Vân gật đầu, lập tức tựa lưng vào gốc đại thụ, dần dần ngủ say. Năm ngày liên tiếp sau đó, Dịch Vân ở lại nơi đây tu luyện, cũng muốn chờ cho cầu cầu tỉnh lại, mặt khác, cũng phải chờ cho băng cướp ngoài kia rời khỏi. Thủ linh của bọn chúng chết một cách không rõ ràng như vậy, ngay cả một con ma thú tứ giai cũng biến mất không thấy tăm hơi, nhưng lại không biết lai lịch đối phương như thế nào, với tính cẩn thận của bọn cướp, hẳn là sẽ không dám ở lại lâu. Chuyện ma Dịch Vân phải làm bây giờ là lẳng lặng chờ đợi, không cần phải đi tìm phiền phức vô ích, mà đến ngày thứ năm, cuối cùng cầu cầu đã tỉnh lại. Cầu cầu mới vừa tỉnh dậy đã thẻ chiếc lưỡi đỏ hồng liếm má Dịch Vân, làm cho Dịch Vân phải vui vẻ bật cười. Sau đó, cầu cầu bò xuống đất, thân thể dài ngoằng của nó đột nhiên bất động không nhúc nhích chút nào. Dịch Vân còn đang tò mò, cầu cầu đống nhiên há mồm phun ra một vật gì không rõ, rơi loảng xoảng trên mặt đất. Dịch Vân bị hành động của cầu cầu làm cho hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào vật lạ kia, chỉ thấy nó dính chất nhầy trên bề mặt, chính là miếng bảo vệ cổ tay bằng sắt. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức hiểu ra, đây hẳn là của tên thủ lĩnh, cầu cầu không thể tiêu hóa được cho nên lúc này mới nhả ra ngoài. Nhìn miếng bảo vệ cổ tay nằm trên mặt đất, chỉ thấy bề mặt lỗ chỗ khắp nơi, có hơn phân nửa đã bị dịch vị trong dạ dày của cầu cầu tiêu hóa. Chính vì vậy, miếng bảo vệ cổ tay này đã không còn dùng được nữa, chỉ là một miếng sắt vụn mà thôi. Dịch Vân cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi trước năng lực tiêu hóa của cầu cầu, ngay cả kim loại sắt thép mà cũng ăn mòn được. Ôi, con rắn này thật sự làm cho ta không có lời nào để nói. Nhìn đống sắt vụn kia, Môn La than thở. Sau khi cầu cầu nhả ra hết những miếng sắt vụn ấy, nó lập tức bò lại chỗ đống sắt, nhìn một hồi như đang tìm kiếm vật gì. Sau một hồi, chỉ thấy nó dùng đầu đẩy một miếng sắt sang bên, đột nhiên lộ ra một hòn đá màu vàng nóng. Hòn đá hình tròn màu vàng nóng, lớn chừng hai nắm tay. Bên ngoài hòn đá ẩn hiện ánh sáng màu vàng nhạt đang lưu chuyển. Tinh hạch của ma thú địa hệ. Môn La kinh ngạc kêu lên. Dịch Vân cũng sững sờ. Tinh hạch của ma thú không dễ kiếm chút nào, mà ma thú cấp càng cao, tinh hạch cũng có cấp bậc càng cao. Tinh hạch cao cấp cũng không dễ dàng lấy được, phần lớn ma thú trước khi chết đều tự hủy ma hạch trong cơ thể chúng. Trừ phi dùng cách đánh lén, hoặc là có thể giết chết nó trong chớp mắt trước khi nó có thể phản ứng lại, nếu không thì rất khó lấy được trọn vẹn như viên ma hạch bóng loáng trước mặt này. Tinh hạch của ma thú không những được dù để trợ giúp cho việc tu luyện, cũng có thể làm tài nguyên thêm vào trong lúc chế luyện binh khí. Mỗi viên tinh hạch tùy theo cấp cao hay thấp, đều có giá trị từ vài ngàn đến vài ngàn vạn kim tệ, có những khi, có người trả bằng bất cứ giá nào cũng không thể mua được. Mỗi viên tinh hạch đầy đủ trọn vẹn như thế của ma thú tứ giai, nếu mang ra thị trường đấu giá, ít nhất cũng có thể bán được 8-9 ngàn kim tệ trở lên. Dịch Vân, viên ma hạch địa hệ này người có thể dùng để chế luyện binh khí. Với công lực lúc này của ngươi, lúc này hẳn là có thể luyện ra một món ma pháp binh khí địa hệ nhị phẩm trung giai. Môn La cười to. Lúc Môn La còn đang cười đắc ý, cầu cầu đột nhiên há to mồm táp về phía viên tinh hạch, cách một cái giống như người ta cắn trái táo giòn vậy, viên tinh hạch to bằng hai nắm tay lúc này chỉ còn lại một nửa. Dịch Vân và Môn La hai người đồng thời sợ hãi kêu lên, chỉ thấy Cầu Cầu ngửa mặt lên trời chép miệng ra vẻ mới ăn no, sau đó ngậm nửa viên tinh hạch còn lại bò đến chân Dịch Vân, nhìn Dịch Vân chăm chú. Dịch Vân thuận tay cầm lấy nửa viên tinh hạch, cười nói. Một nửa này là ngươi để dành cho ta hay sao? Cầu Cầu lúc này lại bò vào lòng Dịch Vân, liên tiếp gật đầu rít lên phì phì, như có ý nói nó một nửa, Dịch Vân một nửa, ý là cảm tình sẽ bền vững không tăng dã. Thật là một con rắn phá của. Mới nuốt một cái đã hơn phân nửa, nó không biết viên tinh hoạch này có thể dùng để luyện chế ra bao nhiêu ma pháp binh khí hay sao. Tiếng khóc thét của Môn La vang lên. Không sao cả. Viên tinh hoạch này cũng là do Cầu Cầu tìm được, có thể được một nửa ta cũng đã rất thỏa mãn. Dịch Vân cười nói. Cất viên ma hoạch địa hệ, Dịch Vân cầm lấy long phách đao, nhìn quanh một vòng, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì, lúc này mới theo đường cũ trở về. Hắn chạy nhanh như gió len lỏi trong rừng rậm, không đến 2 giờ sau. Hắn đã đến nơi bọn cướp dựng trại khi trước, chỉ thấy một vùng trống trải, trải qua 5 ngày quả nhiên bọn cướp đã rời đi. Thở phào nhẹ nhõm, Dịch Vân cũng không ở lại lâu, lại nhắm hướng trở về Yêu Đạt trấn mà nhanh chóng chạy đi. Lần trước hắn vừa trở về đã phải vội vàng rời khỏi để đuổi theo cắp mại cổ, bây giờ cuối cùng cũng có thể an tâm nhìn lại quê nhà đã xa cách quá lâu rồi. Sau khi tế bái đơn giản trước phần mộ của 3 người phổ tu tư, Dịch Vân đi dạo quanh trang viên nơi mà hắn đã từng sinh sống hơn 2 năm. Trong nhà hỗn loạn đổ nát, cũng y như khung cảnh trước khi hắn bỏ đi, phòng hắn vẫn giữ được nguyên vẹn, cảnh vật vẫn như xưa, thế nhưng người không còn như xưa nữa, hắn bây giờ cũng không phải là đứa trẻ con ngày xưa mặc tình cho người ta sâu xé. Trước khi rời khỏi Yêu Đặc Trấn, Dịch Vân lại đi vào lò rèn trong nhà tổ, ngắm lại nhà tổ đã có vạn năm lịch sử, giống như nhìn lại một bộ sử ghi lại đầy đủ sự hưng vong của gia tộc, trong lòng Dịch Vân dâng lên một cảm giác rất đặc biệt. Nhà tổ này là nơi mà hắn khởi đầu. Dường như hắn có duyên đặc biệt với nơi này, mỗi lần đi vào nơi này đều xảy ra những biến hóa dẫn đến những bước ngoặt lớn lao trong đời hắn. Lò rèn mà gia tộc Tư Đạt đặc đời đời bảo vệ, không phải luyện sắt mà là luyện ra người, đã luyện cho hắn trở nên thép cứng. Không biết đến bao giờ mới trở lại nơi này lần nữa, trước khi rời khỏi, ta muốn thăm lại nơi này. Chính là nhờ nhà tổ mới có Dịch Vân ngày nay. Mở mật đạo đằng sau nhà tổ, Dịch Vân đi xuống. Chương 72, mật thất bị che giấu, thượng. Ôi! Đã qua một thời gian lâu như vậy, mà hỏa nguyên tố nơi đây vẫn nồng đậm như xưa. Dịch Vân hơi có vẻ kinh ngạc. Lần xuống thạch thất gần đây nhất, Dịch Vân kinh ngạc phát hiện ra hỏa nguyên tố ở đây nhiều hơn trên mặt đất mấy trăm lần. Đúng ra, hắn đã lấy đi nguyên khối hỏa phách tinh thạch, hẳn là không có chuyện như vậy mới đúng. Khi Dịch Vân nói chuyện, Cầu Cầu cũng nhận thấy nơi này có thiên địa nguyên tố khác thường, rất giống những viên mà Dịch Vân vẫn thường cho nó ăn điểm tâm, ngập tràn khí tức của hỏa phách tinh thạch, nó liền rít lên mấy tiếng hoan hô. Lập tức rời khỏi thân thể Dịch Vân, chạy lăng quăng chơi khắp chỗ. Không có gì là kỳ quái cả. Môn La nói với Dịch Vân. Cả một khối hỏa phách tinh thạch lớn như vậy nằm ở đây đã vài năm, hỏa nguyên tố đậm đặc đã dung nhập vào từng ngõ ngách của thạch thất này. Hơn nữa, bốn phía lại có ma pháp trận to lớn bảo vệ, nguyên tố trong này sẽ không tiết ra bên ngoài. Có thể nói, bản thân căn thạch thất này cũng chính là một khối quặng hỏa phách tinh thạch. Cho nên, phàm là người tu luyện ma pháp hỏa hệ hay đấu khí hỏa hệ đều có thể vào đây tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Môn La nói thêm. Vậy, gia tộc Tư Đạt đặc chúng ta đều tu luyện đấu khí phần kiếp tử diễm, tổ tiên của gia tộc trước đây đã từng đến thạch thất này tu luyện hay sao? Dịch Vân thắc mắc. Mặc dù có hạn chế mỗi 10 năm chỉ có thể khai thác 10 cân hỏa phách tinh thạch, thế nhưng vào đây tu luyện thì có gì là không thể. Không ngờ Môn La lại lắc đầu, vừa tức giận vừa buồn cười nói. Ngươi đừng nói chơi. Nhìn cả khối quặng quý giá ngay trước mặt thế nhưng không thể làm gì được, cảm giác này theo ngươi là khó chịu hay dễ chịu. Tu luyện cần nhất là trong lòng phải bình thản, nếu như tu luyện ở nơi đây thì thật sự không phải là tu luyện, mà là thử tính kiên nhẫn thì đúng hơn. Cho nên chưa từng có tổ tiên của ta vào đây tu luyện hay sao? Dịch Vân nghe Môn La giải thích xong lại hỏi. Nghe nói rằng lúc trước cũng có, chỉ là hiệu quả tu luyện so ra kém hơn bên ngoài rất nhiều. Giống như ta vừa nói, tu luyện chính là một quá trình tu tâm. Nếu như tâm trí không vững vàng kiên định, cho dù là ngươi có hoàn cảnh tốt cũng không thu được kết quả gì đáng kể. Môn La vừa nhớ lại vừa nói. Dịch Vân nghe xong thầm nghĩ. Có cả một khối quặng quý giá cùng với một mật thất tu luyện tuyệt hảo như vậy ngay trong nhà mình, mà gia tộc Tư Đạt đặc lại chỉ có thể ngắm nhìn mà than thở. Nếu muốn lấy để dùng thì lại có hạn chế rất mạnh, bỏ đi thì lại không yên ổn trong lòng. Tổ tiên đời thứ nhất quả thật là quá đùa giỡn lòng người mà. Hai người còn đang nói chuyện, đột nhiên Cầu Cầu rít lên. Có vẻ như bị một cái gì đó làm cho nó nổi điên, thân thể của nó cuốn lại thành hình cầu, vừa nhảy nhót vừa rít lên the thé. Dịch Vân quay đầu lại, thấy Cầu Cầu nhún nhảy không ngừng, không khỏi bật cười hỏi. Cầu cầu, có chuyện gì vậy? Cầu cầu cũng không để ý tới hắn, chỉ không ngừng nhảy nhót tại chỗ, chiếc lưỡi đỏ hồng thẹ ra thụt vào không nớt, mắt nhìn chăm chú xuống đất. Gọi to vài tiếng liên tiếp, thế nhưng bộ dáng cầu cầu vẫn không thay đổi, Dịch Vân cảm thấy có gì đó không bình thường. Cầu cầu lúc thường rất có linh tính, trước nay chưa từng thấy nó lộ vẻ thờ ơ không để ý tới mình như vậy. Tò mò đến gần, chỉ thấy vị trí cầu cầu đang nhảy nhót chính là vị trí của khối hỏa phách tinh thạch to lớn trước kia, do cầu cầu không ngừng nhảy nhót loạn lên, một tầng cho bụi thật dày trên mặt đất cũng đã tung bay hết, lộ ra mặt đất bên dưới một màu đỏ thẫm. Dịch Vân muốn không chú ý tới, nhưng càng nhiều bụi đất bay lên, lại phát hiện mặt đất bên dưới chỗ cầu cầu đang nhảy nhót dường như lún xuống một khoảng to bằng bàn tay, nếu không nhìn kỹ thì không thể nào phát hiện. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, tò mò nhìn vào khoảng lún xuống ấy, càng nhìn càng thấy quen thuộc, dường như đã từng thấy ở chỗ nào đó. Môn La cũng đã nhìn thấy chỗ khác thường, hắn nhìn kỹ hơn một chút rồi cẩn thận nói. Ủa, chỗ này rất giống cơ quan của mật đạo. Dịch Vân nghe vậy nhất thời sửng sốt, trong lòng thoáng động, lập tức đưa tay áp vào chỗ ấy, âm thầm vận khởi đấu khí trong cơ thể, giống y như động tác mà hắn vẫn mở cơ quan bên ngoài mật thất để vào đây. Có tiếng động như cơ quan đang mở ra, chỗ Dịch Vân áp tay vào từ từ lom xuống càng ngày càng sâu, càng ngày càng mở rộng ra, chỉ trong thoáng chốc đã lộ ra một cửa động dưới đất đủ cho một người qua lọt. Đây là chuyện gì vậy? Dịch Vân và Môn La đồng thời bị sự xuất hiện đột ngột của cửa động này làm cho kinh hãi ngây người. Lão đại, ngươi có biết trong nhà tổ này còn tồn tại một mật thất khác hay không? Dịch Vân quay sang hỏi Môn La. Môn La đang ngây người nhìn cửa động tối đen, hồi lâu sau mới lung tung đáp. Thật sự là không thể tin được. Không nghĩ tới dưới khối quặng hỏa phách tinh thạch lại có một cửa ngầm, đừng nói là ta không biết, bí mật này e rằng chỉ có tổ tiên đời thứ nhất mới có thể biết được mà thôi. Lại là tổ tiên đời thứ nhất. Gia tộc Tư Đạt đặc đời đời nghe theo lời dặn bảo của tổ tiên bảo vệ nơi này, dưới nhà tổ có thạch thất, mà bên trong thạch thất lại che giấu mật thất. Tổ tiên đời thứ nhất vì sao lại sắp xếp như vậy? Dịch Vân càng ngày càng không hiểu nổi vị tổ tiên thần bí của mình. Hai người còn đang trầm tư ngoài cửa động, thế nhưng cầu cầu không cần suy nghĩ, vừa lúc thấy cửa động mở ra đã kêu lên một tiếng rồi lập tức chui xuống. Lúc Dịch Vân nhận ra muốn ngăn lại, cầu cầu đã biến mất trong cửa động tối đen. Mật thất của gia tộc hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta cũng vào xem thử. Hai người Dịch Vân và Môn La cũng tiến vào cửa mật thất bí ẩn này. Vừa tiến qua cửa động, Dịch Vân lập tức phát hiện dưới chân có một cầu thang dẫn xuống có mười mấy bậc. Cuối cầu thang cũng là một chỗ rẽ, tất cả giống ý như mặt trên của thạch thất vậy. Sau khi xuống cầu thang rẽ qua một bên, bóng tối trước mắt đông dưng trở nên sáng sủa hẳn ra, một gian thạch thất có diện tích giống ý như gian thạch thất phía trên xuất hiện trước mặt Dịch Vân. Ở giữa gian thạch thất này cũng có một khối quặng rất lớn, nhưng khối quặng này lại phát ra ánh sáng màu xanh ẩn hiện trên bề mặt, chiếu sáng cả không gian u ám trong này. Dịch Vân và Môn La sững người ra, toàn thân chấn động một trận đồng thanh hô lớn. Thủy phách tinh thạch. Trước mắt hai người chính là một khối quặng thủy phách tinh thạch hiếm có trên khung võ đại lục. Khối quặng này rất lớn, chiều cao của nó bằng chiều cao của 10 người trưởng thành cộng lại, chiều rộng khoảng chừng 4-5 người ôm, so với khối hỏa phách tinh thạch lúc trước lớn hơn rất nhiều. Sao lại có chuyện này? Đôi mày Môn La run run, hắn tự mình lẩm bẩm. Cả khối thủy phách tinh thạch. Dịch Vân mắt trợn tròn nhìn chăm chú, trong lòng vui sướng phát điên. Về chuyện tu luyện ma pháp, hỏa phách tinh thạch hắn không thể dùng cho cả hai hệ ma pháp, và lại vì lý do đồng thời tu luyện đấu khí hỏa hệ, cho nên tiến cảnh của ma pháp hỏa hệ nhanh hơn ma pháp thủy hệ nhiều. Nhưng hắn lại có thể chất song hệ nguyên tố, cho nên phải tu luyện cùng lúc hai loại ma pháp, và lại chênh lệch giữa hai loại không được quá lớn, cứ như vậy mà làm chậm đi tốc độ tu luyện ma pháp của hắn. Lúc này có thể tìm được một khối quặng thủy phách tinh thạch, hắn càng hiểu rõ hơn bất cứ ai việc này có ý nghĩa gì. Chính là sau này tốc độ tu luyện ma pháp của hắn sẽ nhanh hơn nhiều so với bây giờ, cũng có thể dễ dàng đột phá thăng cấp hơn khi trước. Trong lúc Dịch Vân còn đang vui sướng, hai mắt cầu cầu lóe lên ánh sáng khác thường nhìn chằm chằm vào khối thủy phách tinh thạch, tựa như mèo nhìn chuột, phốc một cái đã nhảy tới, há to miệng đớp lấy một miếng to. A, cầu cầu chờ một chút, có thể có ma pháp cấm chế. Sao, nơi này không có cấm chế? Dịch Vân thấy hành động của cầu cầu, sợ đến mức trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài cơ thể. Vừa đang định bước tới, đã thấy cầu cầu cắn một miếng hỏa phách tinh thạch to bằng đầu người, ngửa mặt lên trời nuốt xuống. Thế nhưng cả khối thủy phách tinh thạch vẫn lặng yên không xảy ra chuyện gì, không biết vì sao lại không có ma pháp cấm chế. Vốn là nơi đây không có ma pháp cấm chế, cầu cầu này quả thật là may mắn, bất quá. Một lần cắn một miếng thủy phách tinh thạch to như vậy, con rắn này đúng là phá sản không sai. Môn La lắc đầu thở dài. Thấy cầu cầu có thói quen ăn to nuốt lớn như vậy, Dịch Vân nhẹ nhõm thở dài một hơi, cười nói. Nếu như không phải nhờ cầu cầu phát hiện lối vào, chúng ta cũng không thể vào được nơi đây, cứ để cho nó ăn no đi. Vốn Dịch Vân tưởng rằng cầu cầu sẽ ăn tiếp tục, không ngờ sau khi nó nuốt xuống miếng thủy phách tinh thạch ấy, đã thôi không ăn nữa mà chậm rãi bò về phía Dịch Vân. Trong lúc nó bò, Dịch Vân phát hiện thân thể nó xuất hiện biến hóa rõ ràng. Chỉ thấy thân thể nó vốn màu đỏ như máu nhưng hiện tại lại dần chuyển sang màu xanh nhạt với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Trước tiên là bắt đầu từ đuôi, dần dần lan đến thân nó, cuối cùng mới đến cái đầu. Khi cầu cầu bò tới trước mặt Dịch Vân, nó đã từ một con rắn màu đỏ biến thành một con rắn màu xanh nước biển. Đây rốt cục là. Dịch Vân ngơ ngác nhìn cầu cầu biến hóa, ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể thốt ra. Chương 73, mật thất bị che giấu, hạ. Cầu cầu bò sát đến người Dịch Vân, chậm rãi chui vào lòng hắn, chỉ trong chốc lát đã ngủ thật say. Môn La lúc này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Có vẻ là nếu như nó ăn loại quặng mỏ nào, thân thể sẽ tùy theo thuộc tính của nguyên tố mà biến thành màu sắc ấy, loại rắn đổi màu này thật sự là trước đây ta chưa từng gặp bao giờ. Lần đầu tiên Dịch Vân và Môn La nhìn thấy cầu cầu, toàn thân nó đều là màu trắng. Đến sau khi Dịch Vân cho nó ăn viên hỏa phách tinh thạch đầu tiên, cầu cầu liền biến thành màu đỏ như lửa, đến mới vừa rồi nuốt vào thủy phách tinh thạch, lập tức lại chuyển thành màu xanh nước biển. Năng lực tùy theo thuộc tính của nguyên tố mà chuyển đổi màu sắc này so với ma thú có bản lãnh biến đổi màu bẩm sinh còn lợi hại hơn, lại càng quỷ dị hơn nữa. Ngoài chuyện đó ra, nó lại có năng lực tìm bảo vật. Dịch Vân đùa một câu. Nếu như không có cầu cầu, mật thất này vĩnh viễn sẽ là một mật thất đúng nghĩa, vĩnh viễn không ai có thể phát hiện ra. Ha ha ha, vận khí của Dịch Vân ngươi quả thật là quá tốt, lúc trước ở Dịch Cầu Cốc, ta còn cho là ngươi bắt được một con rắn phá sản, không ngờ lại là một báu vật. Môn La cười to. Đúng rồi, bây giờ ngươi tính sao đây? Chẳng lẽ đem nguyên cả khối thủy phách tinh thạch này cho vào Hồng Liên hay sao? Dịch Vân nghe vậy cúi đầu trầm tư, sau một lát mới lắc đầu nói. Ta phát hiện ra đây là một nơi tu luyện rất là lý tưởng, hơn nữa, ta còn một ý tưởng khác, cũng chỉ có thể thực hiện trong này. Dịch Vân vừa dứt lời, liền lấy khối hỏa phách tinh thạch trong Hồng Liên ra, để bên cạnh khối thủy phách tinh thạch, hắn vừa làm xong chuyện này, toàn bộ nguyên tố trong mật thất lập tức sinh ra biến hóa kịch liệt. Vốn trong không gian đậm đặc thủy nguyên tố lập tức co rút lại vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ tụ tập về phía sau khối thủy phách tinh thạch, chiếm một nửa không gian của tòa mật thất. Còn một nửa không gian còn lại tràn ngập hỏa nguyên tố đậm đặc, hai loại nguyên tố lấy đường giao nhau của hai khối tinh thạch làm trung tâm, thủy trái hỏa phải, một bên màu xanh nhạt, một bên màu đỏ, vừa mới áp chế lẫn nhau thoáng chốc đã trở lại bình thường, giống như biên giới của hai nước, phân chia rất rành mạch. Hai loại nguyên tố tương khắc với nhau tràn ngập cả không gian. Chuyện này đối với một ma pháp sư hay là võ giả không tốt chút nào, nhưng đối với Dịch Vân chính là một nơi tu luyện như tiên cảnh vô cùng khó được. Cũng chỉ có ở trong nhà tổ, ta mới không cần lo lắng nguyên tố sẽ tiết ra bên ngoài, thu hút sự chú ý của địch nhân. Cảm nhận được hai loại nguyên tố tràn trề trong không khí, Dịch Vân cười nói. Chung quanh mật thất có rất nhiều ma pháp trận đồ, có thể giữ thiên địa nguyên tố bên trong, không để cho chúng tiết ra bên ngoài. Cũng chính vì nguyên nhân này, mật thất này mới có thể yên ổn tồn tại cả vạn năm mà không bị những cường giả trên đại lục phát hiện. Ừ, ngươi có thể chất đặc thù, hiện tại lại cùng lúc có được hai khối quặng như vậy, nơi đây quả thật là nơi tu luyện tốt nhất cho ngươi. Môn La dứt lời, liền đi đến khu vực hỏa nguyên tố nằm bên phải. Hắn vốn tu luyện đấu khí hỏa hệ, đương nhiên là không thích những nơi tràn đầy hơi nước, nơi có hỏa nguyên tố đậm đặc làm cho hắn cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái. Tu luyện ở đây, ta nghĩ chỉ cần một năm là có thể thăng cấp tứ tinh pháp đồ. Lúc đó sẽ có đủ tư cách gia nhập học viện cao đẳng, học tập ma pháp cao cấp. Dịch Vân khoanh chân ngồi dưới đất, không giống với Môn La, Dịch Vân ngồi ngay đường ranh giới của không gian chia cách hai loại nguyên tố, nửa người trái nằm bên khu vực của thủy hệ, nửa người bên phải thuộc khu vực của hỏa hệ. Đã 5 năm, không biết rốt cục hắn khắc đang sống ở nơi nào, hy vọng hắn vẫn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống dù ở bất cứ nơi đâu, ta nhất định có thể tìm được hắn. Có lẽ do về tới yêu đặc trấn. Sự tưởng niệm của Dịch Vân đối với Hán Khắc càng mãnh liệt hơn. Lúc này thực lực của ta vẫn còn kém xa bọn áo đen khi trước, các ngươi hãy chờ đó, chỉ cần ta có thể bước vào hàng ngũ cường giả, cả bọn các ngươi một người cũng không thể thoát, cho dù các ngươi có trốn tận chân trời góc biển. Dịch Vân thầm nghĩ. Chậm rãi nhắm mắt lại, Dịch Vân chìm sâu vào trong tu luyện. Bắt đầu từ hôm nay, Dịch Vân trở lại thời kỳ tu luyện khắc khổ như lúc trước. Có chỗ khác biệt là, lần này hắn toàn tâm toàn ý đặt hết tinh thần vào việc tu luyện ma pháp. Không làm nghề rèn nữa, chỉ thỉnh thoảng vận dụng đấu khí mà thôi, gần như đem tất cả thời gian tập trung luyện hóa ma lực, cường độ tu luyện ma pháp cao như vậy hắn cũng chưa từng làm qua bao giờ. Trong một không gian hoàn toàn phong kín như thế này, hoàn cảnh tu luyện có thể nói là quá may mắn, xưa nay ít có. tay trái hắn nắm viên thủy phách tinh thạch, tay phải nắm viên hỏa phách tinh thạch, tốc độ luyện hóa ma lực nhanh hơn trước gấp mấy chục lần. Kể từ lúc này, ma pháp của hắn trong mấy tháng qua không tiến bộ chút nào, nay đã bắt đầu tinh tiến hẳn lên. Câu câu bị Môn La đặt tên mới là rắn đổi màu vẫn ăn no rồi ngủ, thức dậy lại ăn rất nhàn nhã. Mỗi lần nó ăn tinh thạch xong, lập tức chìm vào giấc ngủ thật say cho đến 5, 6 ngày sau mới thức dậy, mà sau khi thức lại tiếp tục ăn tinh thạch, xong rồi ngủ tiếp. Có lẽ là vì 2 năm qua Dịch Vân đã cho cầu cầu an toàn là hỏa phách tinh thạch, nên lúc này nó chỉ chuyên ăn thủy phách tinh thạch. Thân thể nó từ màu xanh nhạt lúc đầu đã dần dần trở nên đậm hơn. Mỗi lần thấy nó ăn thủy phách tinh thạch thay cơm như vậy, Môn La đứng bên cạnh cứ chắc lưỡi lắc đầu, đau lòng mãi không thôi. Con rắn nhỏ ngươi, muốn phá sản cũng phải có mức độ thôi. Mỗi lần ngươi ngoạm một miếng to như vậy, một ngày không xa, tinh thạch mà gia tộc Tư Đạt Đặc đã tích lũy cả vạn năm cũng sẽ bị ngươi nuốt hết hay. Môn La lẩm bẩm rồi thở dài. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã qua một tháng, Dịch Vân đã đồng thời tấn giai thành công 2 hệ ma pháp, đạt tới tam tinh trung giai pháp sư. Dịch Vân, ngươi tấn giai thành công rồi sao? Môn La thấy Dịch Vân vừa mở mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng, vội hỏi. Ừ, chỉ cần một tháng đã có thể thăng cấp lên trung giai thành công. Nếu như không có khối quặng thủy phách tinh thạch này, mất 2-3 tháng cũng chưa chắc đã được. Dịch Vân cười sung sướng. Ủa, lão đại ngươi có tâm sự gì sao? Dịch Vân thấy Môn La nhíu mày sầu khổ, giống như đang buồn phiền chuyện gì vậy. Một tháng qua, lòng ta luôn canh cánh một chuyện. Môn La dừng một chút rồi nói tiếp. Chính là vì sao tổ tiên đời thứ nhất lại dựng nên nhà tổ, rốt cục là vị ấy có dụng ý gì? Không phải vì để cất giấu 2 khối quặng thủy hỏa này sao? Dịch Vân ngơ ngác hỏi lại. Môn La lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Nếu như ở đây chỉ có khối quặng hỏa phách tinh thạch mà thôi thì còn giải thích được, thế nhưng xuất hiện thêm một khối thủy phách tinh thạch nữa, chuyện này không tầm thường chút nào. Ta đã suy đi nghĩ lại chuyện này rất nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể tạm kết luận, tổ tiên đời thứ nhất sở dĩ đặt ra tổ huấn bắt buộc con cháu gia tộc chúng ta đời đời phải bảo vệ nơi này, chính là chờ đợi xuất hiện con cháu giống như ngươi đó. Là sao? Dịch Vân ngạc nhiên. Sự tồn tại của khối quặng thủy phách tinh thạch rất là bất hợp lý. Người trong gia tộc Tư Đạt Đặc chúng ta đời đời đều có thể chất hỏa hệ, cho dù là trong vạn năm qua, cũng từng xuất hiện vài trường hợp con cháu có song thể chất như hỏa địa, hỏa phong, hỏa lôi nhưng tuyệt đối không có thủy hệ. Hỏa thủy là tương khắc, đối với việc tu luyện tuyệt học đấu khí tổ truyền của chúng ta chỉ có hại vô ích. Thế nhưng tổ tiên đã biết rõ như vậy nhưng vẫn để một khối quặng thủy phách tinh thạch ở trong này. Đáp án chỉ có một mà thôi, chính là chuẩn bị cho con cháu như ngươi. Dịch Vân nghe vậy vô cùng sửng sốt. Lão đại, chuyện này không có khả năng. Tổ tiên đời thứ nhất đã cách đây vạn năm, sao có thể biết trước vạn năm sau ta sẽ xuất hiện mà chuẩn bị? Không phải là vì ngươi, mà vì con cháu có thể chất như ngươi. Môn La nói. Nghĩ lại mà xem, chúng ta muốn đi vào mật thất chứa thủy phách tinh thạch này, phải có điều kiện bắt buộc gì? Trước hết, phải có chân huyết để tiêu trừ ma pháp cấm chế, mà lấy được khối quặng thủy phách tinh thạch này rồi, ngoài tác dụng dùng để chế luyện ma pháp binh khí ra, không còn chút tác dụng gì khác đối với gia tộc chúng ta cả. Thế nhưng đối với người có thể chất song thuộc tính tương khắc như ngươi thì lại là chuyện khác. Chương 74, lựa chọn duy nhất. Thế nhưng vì sao tổ tiên phải làm như thế? Tạp La Tạp lão sư đã từng nói, người có thể chất song thuộc tính tương khắc như ta trong cả lịch sử của đại lục cũng chưa vượt qua 100 người. Cho dù là tổ tiên làm như vậy chỉ là để cầu may, vậy xác suất cũng quá thấp. Dịch Vân vẫn chưa hoàn toàn tin những lời Môn La vừa nói. Trong lịch sử vạn năm của khung võ đại lục, chỉ có không đến 100 người có thể chất song thuộc tính tương khắc. Mà trong số những người đó, tìm ra được một người là thủy hỏa tương khắc, lại có huyết mạch của gia tộc Tư Đặc Đặc, lại có thể phát hiện được mật thất bị che giấu xác suất của việc này cũng bằng với việc ngửa mặt lên trời chờ tinh thạch rơi xuống, có thể nói là chuyện tuyệt đối không thể có. Môn La lúc này cũng thở dài. Đây cũng chính là chỗ mà ta nghĩ không ra. Dụng ý của vị tổ tiên đời thứ nhất rốt cục là gì, vì sao phải làm như vậy? Ngươi nói rất đúng, cho dù tổ tiên chỉ trông vào vật khí, chờ đến khi xuất hiện kỳ tích, thế nhưng xác suất của chuyện này gần như là bằng không. Thấy Môn La còn muốn tiếp tục suy nghĩ, Dịch Vân vội nói. Lão đại, tuy rằng chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ dụng ý của tổ tiên, nhưng kết quả đối với chúng ta chỉ có lợi, không có hại chút nào, người cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Môn La nghe vậy hơi sững sờ, suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười to. Ha ha ha, ngươi nói rất đúng. Vị tổ tiên kia đã chết cả vạn năm. Ta cần gì phải đau đầu nhức óc? Nếu đã có lợi, cứ hưởng là được. Nhưng nói gì thì nói, ta cảm thấy rất cao hứng, nếu không, ta sống lại vào thời kỳ này, làm sao có thể biết được gia tộc còn có một bí mật như vậy, dù sao ta cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Bắt đầu từ đây, Môn La cũng không suy nghĩ tới vấn đề khó hiểu này nữa, ngược lại hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào Dịch Vân. Sau vài ngày nhìn thấy Dịch Vân chỉ chăm chú tu luyện ma pháp, hắn bắt đầu cảm thấy bất mãn. Hắn là một võ giả tinh vực, hắn có thể cho phép Dịch Vân coi trọng đấu khí mà khinh thường ma pháp, nhưng tuyệt đối không chấp nhận Dịch Vân coi trọng ma pháp mà khinh thường đấu khí, việc này đối với hắn chính là lẫn lộn đầu đuôi. Theo như cách nói của Môn La, đấu khí tổ truyền phần kiếp tử diễm mới là quan trọng hơn tất cả, cho nên Dịch Vân đã làm một chuyện sai lầm lớn mà quên cả tổ tiên. Thế là hắn bắt đầu yêu cầu Dịch Vân mỗi ngày ít nhất phải tu luyện đấu khí trong 3 giờ. Dưới sự ép buộc mạnh mẽ của lão đại Môn La, Dịch Vân cũng chỉ có thể nghe theo. Hơn 10 ngày luân phiên tu luyện ma pháp và đấu khí như vậy, Dịch Vân đột nhiên phát hiện, dưới sự trợ giúp của thủy phách tinh thạch, không ngờ hắn cũng có thể dung nhập thủy nguyên tố vào trong đấu khí hỏa hệ phần kiếp tử diễm. Hơn nữa sau khi đấu khí được thủy nguyên tố dung nhập, chẳng những không giảm đi uy lực vốn có của nó, mà còn tăng mạnh hơn một chút. Dịch Vân vì phát hiện này mà vui sướng không thôi, nên đã nói cho Môn La biết. Môn La càng kinh ngạc hơn Dịch Vân nhiều, về lĩnh vực tu luyện đấu khí, hắn có thể nói là cao nhất trên khung võ đại lục hiện giờ, nhưng cũng chưa từng nghe nói có người lại có thể tu luyện đấu khí song thuộc tính. Sau khi trải qua mấy ngày đêm trầm tư suy nghĩ, Môn La đầu tóc đều bạc trắng, cuối cùng đành gạt hết sang bên, cười khổ nói với Dịch Vân. Tại sao trên người ngươi lại liên tục phát sinh ra chuyện lạ như vậy? Ta quyết định không thèm suy nghĩ nguyên nhân của chúng thêm nữa, dù sao cũng là có chỗ tốt, với lại, ngươi cứ việc tiếp tục tu luyện như vậy, ta cũng muốn biết rốt cục ngươi sẽ luyện thành pháp môn gì. Từng ngày như vậy cứ trôi qua, Dịch Vân tuy là chuyện tốt đến liên tục, nhưng hắn vẫn không dám lơ là, ngược lại càng quý trọng cơ duyên khó được. Năng lực tăng tiến từng bước một, thực lực tăng tiến theo từng ngày, trở nên mạnh hơn là mục tiêu duy nhất của hắn, trở thành cường giả là giấc mộng lớn nhất của hắn. Cuộc sống tu luyện đơn độc ngày này qua ngày khác tuy có gian khổ, nhưng giấc mộng mỗi đêm của hắn lại rất ngọt ngào. Sống cuộc sống như vậy thời gian trôi qua cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Lần này ngươi đã tu luyện đúng một ngày, thành công rồi sao? Vừa thấy Dịch Vân mở mắt ra, Môn La lập tức hỏi. Ừ. Bức tường tứ tinh dày cộm quả thật không dễ dàng chút nào, ta phải mất đúng một ngày mới có thể đột phá, cuối cùng cũng đã thăng cấp thành công tứ tinh pháp đồ. Thở ra một hơi trọc khí trong lồng ngực. Dịch Vân cười có vẻ hơi mệt mỏi. Chỉ với thời gian hơn nửa năm, Dịch Vân đã từ tam tinh sơ giai pháp sư mà tấn giai liên tục lên tới pháp đồ hôm nay, tốc độ thăng cấp nhanh như vậy làm cho người khác phải giận người. Môn La nghe Dịch Vân xác nhận cũng không khỏi kinh ngạc. Năm nay ngươi còn chưa tới 15 tuổi, còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành pháp đồ, tuy rằng cũng rất là khó được, nhưng vào thời của ta cũng không phải là hiếm thấy. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc là, ngươi tu luyện đồng thời song hệ ma pháp và đấu khí. Lại tinh tiến nhanh như vậy, theo như trí nhớ của ta thì chưa từng có ai như thế. Dịch Vân nghe Môn La nói như thế, lại lắc đầu nói. Lão đại, ngươi nói như vậy không đúng. Trải qua nửa năm tu luyện, ta ngày càng khẳng định được, đấu khí và ma pháp thật ra có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khi đấu khí ta có tiến triển, có thể trợ giúp cho ma pháp tăng lên, làm cho việc tấn giai thăng cấp ma pháp thuận lợi hơn nhiều, ma pháp đối với đấu khí cũng có ảnh hưởng như vậy. Dừng lại một chút, Dịch Vân nói tiếp với vẻ khẳng định. Cho nên có thể nói rằng, nếu ta chỉ tu luyện một thứ đấu khí hoặc ma pháp, thiếu sự hỗ trợ lẫn nhau của chúng, như vậy cho dù ta là người có tốc độ tu luyện nhanh nhất trên đại lục cũng không thể nhanh được như bây giờ, đây là chuyện mà bây giờ ta hoàn toàn có thể khẳng định. Dịch Vân nói như vậy là vì trong nửa năm qua, hắn đã nghiệm chứng trên thân thể mình, khi tốc độ tiến triển ma pháp của hắn tăng lên, tu vi đấu khí cũng theo đó mà chậm rãi tăng lên, chỉ trong vòng nửa năm. Tu vi đấu khí của hắn từ tứ tinh sơ giai đã thăng cấp lên tứ tinh trung giai, tốc độ nhanh như vậy ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó tin. Môn La lắng nghe chăm chú, một lúc lâu sau, hắn mới cười khổ. Loại lý luận tu luyện theo như ngươi nói, ta chưa từng nghe qua bao giờ. Ngay cả trên toàn khung võ đại lục, cũng chưa từng có người thử qua hay nghe nói qua. Cho đến bây giờ, mặc dù Môn La vẫn luôn luôn theo sát Dịch Vân, truyền thụ cho Dịch Vân công pháp tu luyện cao cấp nhất cùng với quan niệm vận dụng đấu khí chính xác. Nhưng hắn thân là cường giả tinh vực, lại không thể giải thích được những chuyện khác thường xảy ra trên người Dịch Vân. Ta tin tưởng là không có ai có thể làm được như ta. Dịch Vân nhìn Môn La đang hoang mang, đột nhiên cười với vẻ thần bí. Sở dĩ ta có thể làm cho nguyên tố không giống nhau trong cơ thể và đấu khí có ảnh hưởng tốt lẫn nhau, chính là nhờ có Hồng Liên. Môn La nghe vậy ngạc nhiên. Dịch Vân tiếp tục giải thích. Mỗi khi ta tu luyện, Hồng Liên đều chậm rãi phóng thích ra một luồng năng lượng cường đại trong cơ thể. Cũng chính luồng lực lượng này không ngừng cải tạo từng chút một ma lực và đấu khí của ta, làm cho chúng mặc dù có tính chất bất đồng với nhau nhưng có thể dung hợp lại một cách hoàn hảo. Những người khác không có Hồng Liên, đương nhiên không thể làm được chuyện này. Môn La bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là nhờ vào Hồng Liên. Tuy rằng ta là người đã từng sở hữu nó, nhưng dù sao thời gian giữ nó quá ngắn, hiểu biết đối với Hồng Liên vẫn còn quá ít. Môn La thì thảo. Ma khí song tu, lại là thể chất song thuộc tính tương khắc, tốc độ tinh tiến chẳng những không chậm mà ngược lại rất nhanh, Dịch Vân có thể nói là người duy nhất trong lịch sử. Như vậy bây giờ ngươi đã là tứ tinh pháp đồ, muốn tu luyện tiếp tục hay là đến học viện cao đẳng học tập ma pháp? Trầm ngâm một hồi, Dịch Vân mới nói. Tuy rằng tốc độ tu luyện của ta bây giờ đã nhanh hơn, nhưng vẫn chưa có nền tảng vững chắc. Vừa rồi lúc ta thăng cấp tứ tinh, suýt chút nữa đã thất bại, cho nên tiến triển quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Ta định trong vòng nửa năm tới giảm tốc độ tu luyện lại, ngưng luyện vững chắc ma lực và đấu khí trong cơ thể, chờ khi thời cơ chín muồi mới thử thăng cấp tấn giai. Giỏi, giỏi lắm. Cuối cùng ngươi cũng đã hiểu, lão đại ta vẫn lo lắng chuyện này. Trụ cột chưa ổn đã vội vã tấn giai thăng cấp sẽ nếm mùi đau khổ, đối với tiến cảnh sau này không có lợi chút nào. Như vậy là ngươi quyết định tới học viện cao đẳng sao? Môn La vui vẻ cười lớn. Tuy rằng hiện tại ta đã đạt tứ tinh, nhưng tất cả ma pháp mà ta có được từ trước đến nay vẫn không thể xem như là tứ tinh thực sự. Cho nên đến học viện ma pháp cao đẳng để học tập thêm về ma pháp, chính là lựa chọn duy nhất của ta trong lúc này. Đứng dậy, trên mặt Dịch Vân vẫn nở nụ cười như trước, nhưng trong đôi mắt đen thoáng qua một tia quyết đoán, giống như một tia sấm chớp giữa đêm mưa. Đã đến lúc rời đi, cuộc sống tu luyện trầm lặng như vậy cũng không thể kéo dài, phải có sự kích thích mới có thể nhắc nhở rằng bản thân mình vẫn đang còn sống. Cho đến lúc này, Dịch Vân vẫn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là trở nên mạnh hơn, trở thành cường giả, như vậy mới có thể lấy lại những gì mình đã mất, hoặc là giành lại những gì mình đã mất. Lão này tuột bài ở đâu mình phải đi sửa ở đó. Hoàng Sân Thần. Chương 75, Lạc Nhật Sơn Mạch. Nếu đã quyết định, Dịch Vân lập tức bắt đầu chỉnh đốn hành lý, phân biệt đem hai khối thủy hỏa tinh thạch thật lớn chuyển vào trong Hồng Liên. Sau khi xác định không bỏ quên bất kỳ thứ gì liền mang theo Cầu Cầu đang ngủ say rời khỏi mật thất trong nhà tổ đã ở hơn nửa năm qua. Hắn một lần nữa đi tới dưới tàng cây bạch dương của trang viên nhà mình, đứng yên lặng trước mộ phần của ba người phổ tu tư, sau đó trong ngày liền rời khỏi Yêu Đặc Trấn. Hai tháng sau, trong Lạc Nhật Sơn Mạch ở trung ương của Kỳ Võ Đế Quốc, một đội ngũ dong binh hơn trăm người đang cẩn thận trước sau đi trong rừng thông rậm rạp nguyên thủy này. Trong một khu đất hoang vắng vẻ của rừng núi, bốn phía là những cây đại thụ cao vút. Hơn 100 dòng binh hình thành một đội ngũ dài chừng 100 mét, nhưng không có bất luận tiếng nói chuyện nào truyền ra, đội nhân mã chỉ yên lặng mà đi, ánh mắt đầy vẻ đề phòng không ngừng quan sát xung quanh, không bỏ sót bất cứ động tĩnh gì. Chuyện được có đi tại. Đi đầu của đội ngũ là một nam tử chừng 30 tuổi, vóc người cường tráng phù hợp với tiêu chuẩn của người luyện võ, bên hông lộ ra tua của một thanh trường kiếm. Mà đi ngay phía sau nam tử là một nữ tử chừng 26, 27 tuổi, mái đầu tóc ngắn màu hạt rẻ. Một thân khinh giáp màu vàng nhạt, về hình dáng mà nói đúng là rất xinh xắn, duy chỉ có cánh tay cường tráng hữu lực là không giống với nữ tử bình thường, bên hông cũng mang theo một thanh trường kiếm, vừa nhìn đã biết là một nữ võ sĩ, hơn nữa thực lực cũng không kém. Một nam một nữ này chính là đầu lĩnh của đội ngũ dong binh, nam chính là đoàn trưởng của dong binh đoàn tên là Nạp Đa, còn nữ tử lại là phó đoàn trưởng, tên là Lị Á, hai người cùng chỉ huy dong binh đoàn tên là Bạo Tẩu, vào nơi ma thú thường lui tới trong Lạc Nhật Sơn Mạch để làm nhiệm vụ. Mà lúc này đi ở giữa đội ngũ có một gã ma pháp sư khoác trên người bộ pháp bào màu đen rộng thùng thình, hắn đứng trong đội ngũ còn thấp hơn một cái đầu so với những người xung quanh, đứng lẫn trong đội ngũ không ai để ý, lúc này hắn đang dùng thanh âm mà những người khác không thể nghe thấy thấp giọng lẩm bẩm. Lão đại, chúng ta đi theo dòng binh đoàn này cũng đã hơn một tháng rồi, nhưng ngay cả một cái mỏ quặng cũng không tìm thấy, lúc trước tại Thản La Tư Thành nghe nói ở đây khả năng sẽ có mỏ quặng tử tinh chúng ta mới theo tới, người nói tin tức kia đúng hay sai? Một thanh âm ở trong đầu hắn đáp lại. Việc này không thể nào nói chính xác được. Tìm mỏ quặng thường là nhờ vào may mắn, chỉ cần một chỗ nào đó chưa bị người nào tìm qua đều có khả năng tìm được mỏ quặng mới. Mà Bạo Tẩu dòng binh đoàn nếu đã cẩn thận tìm tòi ở khu vực này, như vậy tin tức có mỏ quặng tử tinh hẳn là có thể tin được. Hai người nói chuyện chính là Dịch Vân và Môn La. Lúc trước 10 ngày sau khi bọn họ rời khỏi Yêu Đạt Trấn, liền đi tới một thành lớn cách Yêu Đạt Trấn hơn 600 dặm về phía Nam Thản La Tư Thành. Mà khi bọn họ mua đồ ăn ở trong thành thì ngẫu nhiên nhìn thấy mấy dòng binh đoàn đang cùng chiêu mộ nhân thủ, nói bọn họ nắm giữ tin tức chính xác có mỏ quặng tử tinh khả năng còn chưa bị khai thác ở một nơi nào đó trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Môn La vừa nghe liền yêu cầu Dịch Vân gia nhập một dòng binh đoàn theo đến nơi đây. Lạc Nhật Sơn Mạch là một dãy núi lớn kéo dài hơn 6.000 dặm ở bên trong Kỳ Võ Đế Quốc, bắt đầu từ phía tây của đế quốc kéo dài đến biên giới phía đông, trải dài toàn bộ lãnh thổ Kỳ Võ Đế Quốc. Mà sơn mạch lại chia làm hai tầng nội ngoại, ngoại tầng là địa hình rừng rậm và ao đầm và vô số cổ thụ cao ngút trời, nội tầng lại có vô số vực thẳm và vách đá dựng đứng, người bình thường rất khó đặt chân đến nơi đây. Nơi mà con người không thể sinh tồn và đặt chân đến đương nhiên sẽ là xào huyệt của ma thú, trong Lạc Nhật Sơn Mạch có các loại ma thú thường lui tới. Bình thường đến nơi đây ngoại trừ dòng binh đoàn và cường giả căn bản là không có người lui tới nơi này. Lời nói của Môn La hiển nhiên không thể thuyết phục được Dịch Vân, chỉ nghe hắn lại ca thán. Mỏ quặng tử tinh tuy rằng được coi là quý hiếm, nhưng chẳng qua cũng chỉ có giá gấp 10 lần quặng sắt mà thôi, bằng vào số tiền tiết kiệm trong vài năm qua của ta cũng có thể mua được, thật không đáng cùng dòng binh đoàn đến đây thử vật khí, hơn nữa ở đây có hơn 100 người, cho dù là tìm được rồi ta cũng không được chia bao nhiêu. Hắc, 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 chuyện này đương nhiên ta biết. Nếu như chỉ vì mỏ quặng tử tinh, ta cũng không cho ngươi đến nơi này lãng phí thời gian. Mục tiêu của ta là một ít các loại mỏ quặng tài nguyên quý hiếm như Mạc Văn Cương, Vẫn Thần Thiết, Bí Ngân. Môn La dừng một chút lại nói tiếp. Ngươi phải biết rằng, nếu chỉ bằng vào một loại mỏ quặng, cho dù tu vi phần kiếp tử diễm của ngươi cao đến đâu tối đa cũng chỉ có thể luyện ra ma pháp binh khí nhị phẩm trung giai, cho dù thêm vào hỏa phách tinh thạch cũng chỉ luyện ra tam phẩm đỉnh phong là tối đa. Nếu như ngươi muốn luyện chế ra ma pháp binh khí phẩm chất càng cao thì tài liệu luyện chế phải có phẩm chất càng cao mới được. Dịch Vân suy nghĩ một chút, có vẻ nghi hoặc hỏi. Không phải phần kiếp tử diễm tu luyện càng cao thì càng có thể luyện ra ma pháp binh khí phẩm chất càng cao sao? Làm sao cho thêm cả dị bảo hỏa phách tinh thạch như vậy lại chỉ có thể luyện ra ma pháp binh khí tam phẩm đỉnh phong mà thôi? Môn La lắc đầu, giải thích. Phần kiếp tử diễm chỉ có tác dụng làm tăng phẩm chất của tài liệu luyện chế, phát huy hết đặc tính của bản thân nó mà thôi. Nhưng cũng chỉ tăng lên có giới hạn nhất định, ngươi không thể làm cho một loại tài liệu luyện chế vượt qua giới hạn vốn có của nó. Mà hỏa phách tinh thạch rốt cuộc cũng không phải quặng mỏ, một mình nó không thể dùng để luyện khí, nó chỉ có thể dùng để phụ trợ tăng phúc mà thôi. Giống như Phổ Tu Tư lúc trước đã dùng nó để tăng phúc Nguyệt Nha đao vốn là ma pháp binh khí nhất phẩm cao giai thành tam phẩm sơ giai. Mà hiệu quả tăng phúc của tinh thạch tối đa cũng chỉ có thể tăng phúc đến tứ phẩm ma binh, đây là giới hạn cao nhất của tinh thạch rồi. Dịch Vân suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu, nói. Nói như vậy, nếu như dưới điều kiện ta không dùng hỏa phách hoặc thủy phách tinh thạch, mà chỉ dùng một loại tài nguyên quặng sắt đơn thuần thì tối đa cũng chỉ có thể luyện ra nhị phẩm trung giai ma binh. Không sai. Môn La gật đầu cười nói. Nếu như ngươi dùng quặng mỏ cao cấp nhất như tử tinh để luyện khí thì có thể luyện ra tam phẩm ma binh, như vậy suy ra ma binh có phẩm chất càng cao thì tài nguyên dùng để luyện chế cũng cần phải cao. Nhưng bắt đầu từ ngũ phẩm ma pháp binh khí thì cần hỗn hợp 3 loại quặng mỏ quý trở lên luyện ra, lục phẩm ma binh lại cần đến 6 loại quặng mỏ quý mới được. Dịch Vân nghe vậy không khỏi líu lưỡi. Phải dùng đồng thời nhiều quặng quý như thế. Nói như vậy, ngày sau nếu ta muốn luyện ra ma binh ngoài ngũ phẩm, không chỉ có yêu cầu về tu vi đấu khí còn cần có đủ những quặng quý này mới được sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Tu vi đấu khí của ngươi chỉ cần có đủ thời gian cuối cùng cũng sẽ tăng lên. Thế nhưng những quặng quý này quả thực khó mà thu thập nổi, dùng tiền khẳng định là không mua được. Ở thời đại của ta, cựu tinh võ tôn trở lên trong gia tộc có hơn 10 người, nhưng ma binh ngoài lục phẩm lại chỉ có 3 món, chính bởi vì không tìm đủ tài liệu luyện chế. Cũng bởi vì như vậy ta mới bảo ngươi đến nơi này thử thời vận. Môn La nói. Dịch Vân giật mình, nhưng sau đó hắn lại cười khổ nói. Lão đại, ngươi nói ta hiểu được, nhưng đến nay cũng được một tháng rồi, ma thú chúng ta gặp cũng không ít. Nhưng ngay cả một cái mỏ quặng cũng không tìm thấy. 4 tháng sau chính là lúc các cao đẳng học viện chiêu sinh, ta cuối cùng cũng không thể đợi ở đây thử thời vận với dòng binh đoàn. Môn La dường như đã định liệu trước, cười nói. Ta đã vì ngươi mà lên kế hoạch rồi. Từ nơi này của Lạc Nhật Sơn Mạch đến được Kỳ Võ Thành, chẳng qua cũng chỉ là 2 tháng lộ trình, mặc kệ có tìm được mỏ quặng hay không ngươi tối đa cũng chỉ đợi ở đây 1 tháng liền rời khỏi thì được rồi. Hơn nữa, ta lại rất tự tin. Ngươi đã quên ngươi còn có chuyên gia tìm bảo cầu cầu rồi sao? Dịch Vân nghe vậy nhất thời lặng thinh, thì ra Môn La đã tính cả cầu cầu vào trong đó. Ngay cả mật thất trong nhà tổ cầu cầu còn có thể tìm ra, huống chi là trong rừng núi không có gì che đậy này. Nếu như ở đây thật sự tồn tại quặng quý thì làm sao có thể thoát được khẩu vị của cầu cầu chứ? Đừng quên, chỉ cần là quặng quý thì bản thân nhiều ít gì cũng có phản ứng của thuộc tính năng lượng, chỉ cần là thứ cầu cầu thích ăn nhất thì có khả năng tìm được rồi. Tất cả cũng thuộc về chúng ta, những người khác đừng mong có phần, hát hát hát. Môn La nhếch miệng cười nói. Dịch Vân đột nhiên hiểu được tất cả, cũng cười theo nói. Thì ra lão đại ngươi tính toán cả rồi, cho nên ngươi mới lựa chọn đi theo bạo tẩu dòng binh đoàn đến nơi đây sao? Ta lựa chọn gia nhập dòng binh đoàn này, ngoại trừ lợi dụng bọn họ hỗ trợ đối phó ma thú, còn có nguyên nhân khác là ôn lại chuyện cũ của ta. Trước đây rất lâu ta cũng từng gia nhập dòng binh đoàn, đó thực sự là khoảng thời gian thật là sáng lạ. Môn La không khỏi thổn thức.
Cái gì? Lão đại ngươi từng làm giang binh? Cũng nhận nhiệm vụ giống như bây giờ sao?
Dịch Vân có chút hiếu kỳ hỏi.
Môn La lắc lắc đầu nhớ lại.
Không giống lắm, đội ngũ giang binh của ta năm đó chủ yếu là sưu tập các loại quặng quý và tinh thạch các hệ, mấy thứ này cùng cấp với dị bảo không phải nói muốn tìm là có thể tìm được, cho nên mục tiêu chúng ta nhắm vào chính là những vật phẩm này của các thế lực lớn và quý tộc thế gia, cái này không phải là trộm cắp hay đánh cướp, thành quả rất là khả quan. Trong các món ma binh ngoài ngũ phẩm mà gia tộc có thể luyện ra sau này đều có một phần công lao của ta.
Hai mắt Môn La mơ màng, những năm tháng quá khứ tuyệt vời làm hắn khó quên.
Lão đại, ngươi xác định khi đó ngươi gia nhập chính là giang binh đoàn chứ không phải đạo tặc đoàn sao?
Dịch Vân sau một lúc im lặng hỏi lại.